Chương 785 lật lọng, chương 785 lật lọng, mặc dù đã vào thu nhưng nhiệt độ ở Thượng Hải năm nay vẫn cực kỳ nóng, thậm chí còn nóng hơn cả Tokyo. Vài ngày sau, tại văn phòng chủ tịch của Tứ Mộc Tư Bản, bang 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 cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. "Vào đi." Lâm Hạo ngồi trước bàn lên tiếng gọi, rồi ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Phó tổng Lưu Bá Hoa bước nhanh vào. "Có chuyện gì?" Lâm Hạo nhìn đối phương một cái, mở miệng hỏi. "Lâm Đồng, bên An Đạt Thương quản, hôm nay đột nhiên đổi ý." Lưu Bá Hoa nói nhỏ, vẻ mặt có vẻ bất lực. "Đổi ý?" Lâm Hạo nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. "Chuyện nhỏ, Tứ Mộc Tư Bản bỏ ra 6 tỷ để mua lại toàn bộ Thượng Hải An Đạt quảng trường, vốn gì đã được đàm phán xong, chỉ cần hai bên ký hợp đồng. Không ngờ đến phút cuối, đối phương lại đột ngột đổi ý, điều này thực sự hơi nằm ngoài dự liệu của Lâm Hạo." Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của Lâm Hạo chỉ duy trì trong chốc lát, ngay sau đó hắn liền gật đầu. "Vậy, đối phương đổi ý là vì lý do gì?" "Không có lý do. Tuy nhiên, hôm nay vốn dĩ chúng ta tổ chức đàm phán, đối phương tuy từ chối việc mua lại của chúng ta, nhưng Hàn Đồng, ông chủ của tập đoàn An Đạt, đã đích thân đến, hắn đã thất hứa từ chối rồi, còn đích thân đến làm gì?" Lâm Hạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Không biết Lưu Bá Hoa đoán, có lẽ hắn lo lắng đắc tội ngài, nên đặc biệt đến xin lỗi giải thích cũng không chừng. Hà Lâm Hạo nghe vậy, cười khẩy không nói gì, nhàn nhạt nói, "Vậy bây giờ hắn đang ở đâu?" "Ngay trong phòng khách quý, ngài xem được rồi, chuyện này ta sẽ ra mặt xử lý, đi thôi." "Được được. Hàn Đồng, về việc mua lại An Đạt quảng trường, quý vị đột nhiên hủy hợp đồng, chẳng lẽ quý vị còn có ý kiến gì về giá cả sao?" Trong phòng khách quý của Tứ Mộc Tư Bản, Lâm Hạo ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa đối diện trầm giọng hỏi. "Tổng cộng 6 tòa An Đạt quảng trường đều được đóng gói, với giá 6 tỷ, hơn nữa còn là thanh toán toàn bộ trong thời gian ngắn, ta nghĩ bên ta hẳn là rất có thành ý rồi chứ?" "He he he," nghe vậy, người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa, cười khẩy không nói gì. Hắn chính là ông chủ của tập đoàn An Đạt Địa Sản, Hàn Kiệt. Là một trong những doanh nhân đầu tiên ở Trung Quốc bắt đầu kinh doanh từ những năm 80, Hàn Kiệt ban đầu làm nghề buôn bán, sau đó nắm bắt được làn sóng thị trường chứng khoán Thượng Hải vào những năm 90, tập hợp một nhóm các nhà đầu tư nhỏ lẻ lớn, thành lập hạm đội liên hợp bằng vào dám đánh dám liều, đầu óc linh hoạt và giỏi xoay sở, cũng đã giúp hắn khuấy đảo thị trường vốn mới nổi, thành công kiếm được thùng vàng đầu tiên. Sau đó, Hàn Kiệt với khiếu giác nhạy bén, bắt đầu tiến vào thị trường Địa Úc, thành lập công ty Địa Úc An Đạt. Khi bước vào thế kỷ mới, thị trường bất động sản Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, tận dụng làn gió thời đại này, tài sản của Hàn Kiệt đã tăng vọt liên tục trong gần 20 năm, từ năm 2000 đến năm 2018, tổng tài sản cao nhất gần 100 tỷ. Sau khi giàu có, Hàn Kiệt cũng như những ông trùm bất động sản thời đó như bị đới, ích đạn, đã điên cuồng mở rộng bằng dòng tiền dồi dào trong tay. Và 6 tòa An Đạt quảng trường thuộc tập đoàn An Đạt chính là được xây dựng một mạch từ khi lập dự án đến khi hoàn thành trong thời kỳ đó. Thậm chí ngoài các trung tâm thương mại lớn như An Đạt quảng trường, Hàn Kiệt còn đầu tư vào nhiều ngành khác như hàng tiêu dùng nhanh, siêu thị, thậm chí cả công nghệ cao. Điều này rất dễ hiểu, bởi vì một người như hắn, người đã từ dưới đáy đi lên bằng cách dám đánh dám liều, luôn tin rằng không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ. Ví dụ, khi hắn làm nghề buôn bán, hắn đã bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán, và khi kiếm được thùng vàng lớn đầu tiên từ thị trường chứng khoán, hắn ngay lập tức chọn lao vào ngành bất động sản. Tuy nhiên, sau những năm 2000, cùng với việc thực hiện nhiều quy định mới của nhà nước, chủ yếu là ba làn danh đỏ ngành bất động sản đã suy thoái, do đó tổng tài sản của Hàn Kiệt cũng giảm đi đáng kể. Và do việc mở rộng điên cuồng và đổ tiền khắp nơi trong 10 năm trước, dẫn đến tỷ lệ nợ của tập đoàn An Đạt, mà ngành kinh doanh chính vẫn là bất động sản, dần dần tăng cao, cho đến khi chỉ còn thoi thoát, dòng tiền lâm uy. Điều này đã khiến Hàn Kiệt phải đóng gói và bán tháo 6 tòa An Đạt quảng trường, một hành động bất đắc dĩ để bảo vệ bản thân. Và Lâm Hạo chính là nhìn trúng điểm này, nên mới dứt khoát đưa ra điều kiện 6 tỷ, giao dịch bằng tiền mặt toàn bộ. Thực ra, theo lý mà nói, điều kiện này đối với tập đoàn An Đạt vốn đang có dòng tiền khá nguy hiểm, thậm chí có thể nói là cơn mưa kịp thời. Dù sao thì bây giờ kinh tế thế giới đang suy thoái, nhà địa chủ cũng không còn dư giả lương thực. Có người sẵn lòng tiếp quản 6 tòa An Đạt quảng trường này đã là tốt rồi. Huống chi, trong thời buổi tiền mặt là vua hiện nay, không có bất kỳ điều kiện phụ nào, trực tiếp bỏ ra 6 tỷ tiền mặt thật sự, giao dịch sảng khoái tiền vào tài khoản. Vì vậy, mặc dù thoạt nhìn, Lâm Hạo đã giảm giá từ 9,3 tỷ xuống còn 6 tỷ, có vẻ khá tàn nhẫn. Nhưng từ tình hình thị trường hiện tại mà nói, thực ra đã rất tốt rồi. Đương nhiên, chỉ có một ông chủ tiền mặt như Lâm Hạo, vừa mạnh mẽ lại vừa chú trọng hiệu quả công việc, mới có thể làm được một phi vụ như vậy. He 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 he, Lâm Đồng, thành ý của ngài ta đương nhiên biết. Ngồi đối diện Lâm Hạo, người đàn ông trung niên với đường chân tóc cao vút, sau khi nghe lời Lâm Hạo nói, nhẹ nhàng cười khẩy không để ý, chậm rãi nói, nhưng nói một câu thật lòng khó nghe, ta thấy giá ngài đưa ra vẫn còn chút khác biệt so với giá trong lòng ta. Nếu ta nhớ không lầm, giá này chúng ta mới vừa đàm phán xong một ngày trước và đã đạt được thỏa thuận miệng thống nhất. Nghe xong những lời không nặng không nhẹ của Hàn Kiệt, Lâm Hạo mặt không biểu cảm lắc đầu, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, sao chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, trong miệng Hàn Đồng ngài lại thành có khác biệt rồi. He 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 he, mặc dù những lời của Lâm Hạo ngữ khí không được tốt lắm, nhưng Hàn Kiệt nghe xong lại không hề có bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào, ánh mắt cười tủm tỉm nhìn Lâm Hạo, sau vài tiếng cười khẽ vẫn thong thả nói, Lâm Đồng, chắc hẳn ngài biết hiện tại trên thị trường, giá trị ước tính của 6 tòa An Đạt quảng trường của chúng ta là 9,3 tỷ. 6 tòa An Đạt quảng trường này, dù là đối với cá nhân ta hay tập đoàn An Đạt, đều là tâm huyết đã tiêu tốn vô số tài nguyên và công sức mới xây dựng nên. Cho nên, với cái giá 6 tỷ ít ỏi, cá nhân ta sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng thực sự vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận. Nếu đã như vậy, Lâm Hạo trầm cảm, vai hơi nhún, vậy thì không có gì để nói nữa sao? He 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 he, cũng không đến nỗi. Hàn Kiệt cười cười, vẻ mặt vẫn tươi cười, nhưng khỏe mắt lại luôn có chút âm u khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thế này đi Lâm Đồng, nếu ngài thực sự có thành ý muốn 6 tòa An Đạt quảng trường này, nhưng lại không muốn theo giá thị trường vậy thì tiểu nhân còn có một đề nghị khác, đôi bên cùng có lợi. Chương 786 cùng có lợi phương án. Chương 786 cùng có lợi phương án. Ồ, vẻ mặt Lâm Hạo không có nhiều biến động, mà thuận theo lời Hàn Kiệt nhàn nhạt nói, Hàn Đồng không ngại nói thẳng. Hàn Kiệt tự nhiên biết mình đã nuốt lời, đã chọc giận vị tổng giám đốc trẻ tuổi này. Bất quá hắn ở Thượng Hải bãi lăn lộn nhiều năm như vậy, sớm đã đem cái gọi là mặt mũi coi như không quan trọng, để biểu thị thành ý của chúng ta. Lâm Đồng, ta trước nói cho ngài biết rõ ràng một chút, nếu ngài có thể đáp ứng điều kiện của ta, vậy thì giá chuyển nhượng 6 tòa quảng trường An Đạt này, ta thậm chí còn có thể lùi một bước nhất định. Nói xong, giọng điệu của Hàn Kiệt trở nên hơi có ý vị sâu xa, ví dụ như Nam tỷ, thậm chí còn thấp hơn. Lâm Hạo nghe Hàn Kiệt nói vậy, lông mày lập tức không nhịn được hơi nhướng lên. Lão già này, vừa nãy còn nói 6 tỷ là quá ít, bây giờ lại còn nguyện ý lùi bước nhiều hơn. Điều này quả thực khiến Lâm Hạo cảm thấy khá bất ngờ, cũng càng thêm tò mò, cái gọi là điều kiện đôi bên cùng có lợi của tên này rốt cuộc là gì? Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt vị tổng giám đốc trẻ tuổi bá đạo này, khoe miệng Hàn Kiệt hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý chỉ có khi thợ săn thấy con mồi xa lưới. Là thế này, Lâm Đồng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, chắc ngài cũng biết, nghiệp vụ đầu tư của tập đoàn chúng ta ngoài bất động sản ra, còn bao gồm không ít ngành nghề khác. Trong đó bao gồm một công ty nghiên cứu và phát triển thiết kế chip mà ta đã đầu tư vào năm 2018, Đông Tâm Khoa Kỹ. Ồ, nghe vậy, Lâm Hạo chỉ gật đầu, không nói thêm gì nhiều. Trong lòng lại ẩn ẩn có chút rõ ràng. Hàn Kiệt tiếp tục cười, nhìn vị tổng giám đốc trẻ tuổi trước mặt tiếp tục nói, ta biết, Đỉnh Tâm Khoa Kỹ mà Lâm Đồng đang nắm giữ, hiện tại là người đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu chip bán dẫn của nước ta, nhưng theo kinh nghiệm của ta với tư cách là một nửa người trong ngành, một doanh nghiệp đơn lẻ, đặc biệt là một doanh nghiệp đơn lẻ của Hoa Hạ chúng ta tự mình nghiên cứu và sản xuất chip, thực ra khối lượng công việc vẫn rất lớn. Cho nên ta nghĩ thế này. Khỏe miệng Hàn Kiệt hơi nhếch lên, nhìn Lâm Hạo khẽ cười nói, không biết Lâm Đồng có nguyện ý để Đông Tâm Khoa Kỹ của ta chia sẻ gánh vác cho ngài không? Con cáo già này. Lâm Hạo nghe vậy, trên mặt không chút biến sắc, trong lòng lại thầm cười lạnh. Lão già này vòng vo hồi lâu, lại muốn chia một chén canh ở đây là chim. Nguyễn nghe chi tiết, không đồng ý, cũng không từ chối, Lâm Hạo vẫn không chút biểu cảm nâng tay lên, định tìm hiểu rõ hơn ý đồ thật sự của tên Hàn Kiệt này. Là thế này. Nhìn ánh mắt bình tĩnh không vui không buồn của Lâm Hạo, Hàn Kiệt cười nhẹ nói, đáy mắt lóe lên một tia tham lam nóng bỏng. Lâm Đồng, ngài có thể không biết, Đông Tâm Khoa Kỹ dưới trướng của ta, tuy danh tiếng không hiển hách, nhưng về mặt nghiên cứu và phát triển chip và công nghệ xử lý lưu phiến, vẫn có một trình độ nhất định. Cho nên nếu Lâm Đồng ngài bằng lòng tin tưởng chúng ta, có thể cho Đông Tâm chúng ta một cơ hội, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Ý của Hàn Đồng là Lâm Hạo lần này chủ động cắt ngang lời hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh danh của Hàn Kiệt, quý tập đoàn muốn tham gia vào dự án lưu phiến của Đỉnh Tâm. Hàn Kiệt hơi nghiêng người về phía trước, chiếc đồng hồ rồ lẹt dưới cổ tay áo vét phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo, Lâm Đồng nói chuyện quả nhiên thẳng thắn. Nói xong, người đàn ông trung niên này cười cười, Đông Tâm chúng ta tuy quy mô không lớn, nhưng cũng có những điểm độc đáo riêng trong việc tối ưu hóa quy trình phải phê, nếu có thể chia sẻ một phần tài nguyên thiết kế với Đỉnh Tâm, chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ. Lâm Hạo cắt ngang lời hắn, ánh mắt đột nhiên sắc bén, cái gọi là chia sẻ của Hàn Đồng, cụ thể là chỉ cái gì? Đối mặt với câu hỏi thẳng thừng của Lâm Hạo, Hàn Kiệt đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt lập tức tràn ra nụ cười giả tạo chuyên nghiệp nhiệt tình và chân thành hơn, nói lỡ, ta nên cứ gọi là hợp tác, Lâm Đồng, hợp tác. Nếu ngài có thể đồng ý hợp tác lần này giữa chúng ta, về giao dịch 6 tòa quảng trường An Đạt kia. Hàn Kiệt nói, cố ý nhe răng như thể rất đau lòng, cuối cùng như thể hạ quyết tâm, hay là thế này, ta có thể nhượng bộ thêm một chút về giá chuyển nhượng. Ví dụ như làm tròn số, 5 tỷ giao dịch thì sao? 5 tỷ. Lâm Hạo nghe vậy cười, Hàn Đồng quả nhiên là hào phóng. Hắc, đây đương nhiên là biểu thị thành ý của ta. Thành ý ư? Ngón tay Lâm Hạo nhẹ nhàng gõ lên tay vịn bằng da, phát ra tiếng động trầm đục có nhịp điệu. Lâm Đồng, ngài nghĩ xem. Nhìn thiếu niên không hề cuồng hỉ như mình dự đoán, Hàn Kiệt cười híp mắt tiếp tục nói, giọng điệu nghe có vẻ chân thành, nhưng trong đó ẩn chứa một sự kích động mạnh mẽ, giá trị thị trường của 6 tòa quảng trường An Đạt này của ta là gần 9 tỷ. Bây giờ ta nguyện ý bán cho ngài với giá giảm một nửa, chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ để thể hiện thành ý của ta sao Lâm Đồng à? Hàn Mỗ, ta nói thật lòng, ngài chỉ cần đồng ý yêu cầu hợp tác này của ta, ngài không chỉ tiết kiệm được hơn 4 tỷ chi phí, mà còn có thể có được một đối tác xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chim, ngài hà cớ gì không làm? Giá của quảng trường An Đạt, chúng ta vẫn có thể thương lượng. Đối mặt với những lời lẽ đầy kích động của Hàn Kiệt, Lâm Hạo lại không hề bận tâm, mà vẫn bình tĩnh mở miệng nói, còn về việc công ty của quý vị hợp tác với Đỉnh Tâm Khoa Kỹ, ta thấy thôi đi. Câu nói này của Lâm Hạo hoàn toàn không để lại bất kỳ đường lui nào cho Hàn Kiệt. Dù sao thì chip Lãng Phong mà Đỉnh Tâm Khoa Kỹ đang nghiên cứu và phát triển, đã là chip công nghệ cao cấp nhất thế giới. Những công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến hoàn toàn mới chứa đựng trong đó, đều là bí mật tối cao của giới nghiên cứu và phát triển chip Hoa Hạ hiện nay. Mà Hàn Kiệt lại muốn dùng một công ty Đông Tâm Khoa Kỹ không rõ nguồn gốc, thậm chí Lâm Hạo còn chưa từng nghe nói đến, dùng giá giảm 1 tỷ để đổi lấy cơ hội hợp tác với Đỉnh Tâm Khoa Kỹ, vọng tưởng tham gia thậm chí chia sẻ công nghệ sản xuất chip Lãng Phong. Sự tính toán này chẳng phải quá viển vông sao? Nghe Lâm Hạo từ chối thẳng thừng như vậy, cuối cùng không giữ được bình tĩnh, vẻ mặt Hàn Kiệt liên tục thay đổi, nụ cười chân thành vốn luôn duy trì trên mặt nhanh chóng biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc mặt cũng dần trở nên âm trầm. Ai hắn giả vờ thở dài một hơi. Lâm Đồng, điều ta đưa ra rõ ràng là một giải pháp đôi bên cùng có lợi, tại sao ngài lại không chịu chấp nhận? Nói xong, Hàn Kiệt thấy vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh, nhìn Lâm Hạo nói, ta thấy thế này đi, Lâm Đồng, ta cho ngài thêm chút thời gian, suy nghĩ kỹ đi, còn nữa, tập đoàn An Đạt của ta tạm thời không quá thiếu vốn lưu động, cho nên 6 tòa quảng trường An Đạt này của ta cũng không đổi bán, có lẽ khi ngài suy nghĩ kỹ hoặc là thông suốt, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngài liên hệ lại với ta. Chương 787 thật mẹ hắn là cái lao hán gian. Chương 787 thật mẹ hắn là cái lao hán gian. Nói đoạn, Hàn Kiệt chậm rãi đứng dậy. Lâm Hạo chỉ liếc nhìn, thản nhiên nói, nếu đã vậy, Hàn tổng, đi thong thả không tiễn. Kim Gia Giai, tiễn Hàn tổng giúp ta. À, vâng, vâng ạ. Kim Gia Giai đi cùng Triệu Dư Hi phía sau Lâm Hạo nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc vội vàng đứng dậy. Là trợ lý đặc biệt của Triệu Dư Hi, ngoài việc thỉnh thoảng pha cà phê hoặc lấy đồ ăn ngoài, những lúc khác Lâm Hạo rất ít khi trực tiếp sai bảo Kim Gia Giai. Hú hồ, còn bảo nàng đi tiễn một vị chủ tịch công ty khác đến đàm phán với công ty. Theo quy tắc xã giao thông thường, cho dù là tiễn khách, ít nhất cũng phải có phó tổng Lưu hoặc phó tổng Triệu cấp bậc này ra mặt mới được coi là ngang hàng. Tuy nhiên, là một tiểu nhân vật, Kim Gia Giai mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đối với lời của ông chủ, đương nhiên chỉ có thể nghe lời. Hàn tổng, ngài mời bên này. Kim Gia Giai xài bước dài vội vàng mở cửa phòng bếp, cẩn thận làm động tác mời Hàn Kiệt và những người khác. Hừ, nhìn thấy Lâm Hạo lại chỉ sai một trợ lý nhỏ tiễn khách, Hàn Kiệt làm sao không rõ ý của đối phương, lập tức bất mãn hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ hắn làm bộ muốn đi, nhưng cũng không thật sự định đi, mà là dùng chiêu này để tiến một bước lùi một bước. Nhưng hắn không ngờ, thái độ của Lâm Hạo lại cứng rắn đến vậy, thật sự thuận theo lời hắn, trực tiếp mở miệng tiễn khách, thậm chí còn chỉ sắp xếp một trợ lý nhỏ. Là Hàn Kiệt, người trên danh nghĩa kiểm soát tập đoàn An Đạt với giá trị thị trường hàng chục tỷ ở toàn bộ khu vực Giang Chiết Thượng Hải, cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm. Nhưng bây giờ, lại bị tên nhóc danh này trước mặt mọi người đối xử thờ ơ như vậy. Ban đầu hắn không định thật sự đi, chỉ là thuận thế làm bộ, nhân lúc Lâm Hạo lên tiếng giữ lại, để giành lại quyền chủ động trong đàm phán. Nhưng không ngờ, tên khốn này lại không làm theo quy tắc. Chính mình không đi cũng phải đi. Trên thực tế, trước khi hắn đến, bao gồm cả lúc đàm phán trước đó, Hàn Kiệt đều cảm thấy điều kiện của mình nên có cơ hội. Dù sao, sau tòa An Đạt Đợ La Gia với giá thị trường 9 tỷ, hắn lại sẵn lòng lùi bước đến 5 tỷ để đóng gói bán cho đối phương. Nhưng lúc này, hắn lại không ngờ dự án không những không thành công, mà thậm chí còn trực tiếp đổ vỡ. Người trẻ tuổi khuấy động phong vân Thượng Hải này, lại trực tiếp không nể mặt như vậy. Điều này không khỏi khiến Hàn Kiệt cảm thấy mất mặt, trong lòng vô cớ nổi giận. Tốt, rất tốt. Hàn Kiệt sau khi đứng dậy, thấy Lâm Hạo không thèm nhìn hắn một cái, khỏe mắt lập tức hiện lên một đường cong tàn độc. Nén môi cắn răng, dẫn đầu bước ra ngoài phòng VIP. Và cấp dưới của hắn cũng theo sát phía sau, một đám người ùn ùn đi ra khỏi cửa lớn, rất nhanh đã đi sạch. Phòng VIP vốn đông người bỗng trở nên trống rỗng. Còn Triệu Dư Hi vẫn luôn ngồi sau Lâm Hạo, nhìn cảnh đàm phán đầy biến động khi gặp mặt hai bên còn cười tươi chào đón, mà giờ khắc này đã lạnh mặt đối lại nhau. Rồi nhìn khí chất thản nhiên như mây trôi nước chảy của Lâm Hạo, trong lòng không khỏi cảm xúc lẫn lộn. So với khí chất của hắn, mình vẫn còn kém xa. Nàng thấy sao? Đợi đến khi các cấp cao của Tứ Mộc Tư Bản lần lượt cáo từ rời đi, Lâm Hạo khẽ nghiêng đầu, trầm giọng hỏi Triệu Dư Hi, người cuối cùng chưa đi. Theo thiếp thấy Triệu Dư Hi gác đôi chân thon dài, mềm mại phủ tất đen, bàn tay trắng nón mềm mại nâng cằm trắng mịn, trên khuôn mặt đoan trang và thanh lịch, thoáng qua một vẻ suy tư. Sở dĩ Hàn Kiệt sau khi chấp nhận điều khoản mua lại của chúng ta, lại đột nhiên thay đổi ý định, trong đó rất có thể có một số yếu tố can thiệp bên ngoài. Nếu không, thái độ của hắn không thể thay đổi lớn như vậy, cũng sẽ không vội vàng yêu cầu gặp mặt trực tiếp với ngài. Lâm Hạo nghe vậy, đồng tình gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy nàng cho rằng yếu tố bên ngoài nào có thể khiến hắn trở mặt như vậy? Hắn ta không phải đã tự nói ra rồi sao? Đối mặt với câu hỏi của Lâm Hạo, Triệu Dư Hi chậm rãi mở miệng nói, rất rõ ràng, chính là ngành công nghiệp chim. Hơn nữa, thiếp cá nhân cảm thấy rất có khả năng, yêu cầu hợp tác mà hắn ta đưa ra này, không phải xuất phát từ lợi ích của Đồng Tâm Khoa Kỹ thuật sở hữu của hắn ta, mà là phía sau còn có các bên lợi ích khác tồn tại. Nói đoạn, chỉ thấy nàng hơi dừng lại một chút, nhìn Lâm Hạo đang nâng cà phê nhấp một ngụm. Người sau vẫn nằm cắn cốc, không nói gì, mà là giơ tay ra hiệu tiếp tục nói. Triệu Dư Hi khẽ gật đầu không thể nhận ra, mái tóc đen mượt được búi gọn gàng tinh xảo dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Thiếp vừa tra cứu cấu trúc cổ phần của công ty khoa học và công nghệ Đông Tâm. Ngón tay thon dài trắng nõn của người đẹp OL nhanh chóng lướt qua lại trên máy tính bảng, đôi môi đỏ mọng tô màu son lạ nổ 196 cổ điện, giọng điệu ổn định thuật lại, Hàn Kiệt với tư cách là chủ tịch, bề ngoài nắm giữ 91 quyền kiểm soát tuyệt đối của công ty khoa học và công nghệ Đông Tâm cùng với tiếng nói của nàng, hệ thống văn phòng thông minh trong phòng VIP đồng bộ khởi động. Rèm cửa điện tự động đóng lại, đèn lướt tắt, căn phòng đống trở nên tối tăm, màn hình chiếu theo đó sáng lên. Trong hình ảnh là một bản đồ xuyên thấu cổ phần khổng lồ và phức tạp. Sau khi ngón tay của Triệu Dư Hi nhẹ nhàng lướt trên máy tính bảng, bản đồ xuyên thấu cổ phần phức tạp đầy màu sắc này theo đó mở ra từng lớp mạng lưới lồng ghép. Rất nhanh, biểu đồ trên màn hình chiếu không ngừng kéo dài, cuối cùng dừng lại ở một nút màu đỏ nổi bật. Từ biểu đồ có thể thấy, Hàn Kiệt thông qua tập đoàn An Đạt kiểm soát 91 cổ phần của Đông Tâm Khoa Kỹ, nhưng quyền kiểm soát thực tế không nằm trong tay hắn. Nàng khẽ chạm đầu ngón tay, các đường kẻ trên màn hình bắt đầu sắp xếp lại, trong số 91 cổ phần của Đông Tâm Khoa Kỹ mà hắn ta nắm giữ, đã phát hiện gần 52 cổ phần của các công ty nước ngoài, và sau khi trung tâm AI dữ liệu lớn của chúng ta tiến hành sàng lọc 7 lớp lồng ghép đã có một đường, một phát hiện khá bất ngờ. Giọng nói bình tĩnh, dịu dàng tạm ngừng, chỉ thấy biểu đồ trên màn hình đột nhiên phóng to, hiển thị bên kiểm soát thực tế cuối cùng của cổ phần này. Đông Chiếu, bán dẫn thể công ty trách nhiệm hữu hạn. Khẽ đọc tên công ty thực tế kiểm soát Đông Tâm Khoa Kỹ trên màn hình, ánh mắt Lâm Hạo đột nhiên sắc bén. Đây là một công ty bán dẫn mới nổi của Đông Doanh được thành lập vào năm 2022. Ngón tay Triệu Dư Hi nhẹ nhàng lướt trên máy tính bảng, màn hình chuyển sang thông tin chi tiết của công ty Đông Chiếu. Là một doanh nghiệp trọng điểm của chính phủ Đông Doanh để chấn hưng ngành công nghiệp bán dẫn quốc gia, họ đang rất cần thông qua bên thứ ba để có được công nghệ sản xuất quy trình bán dẫn tiên tiến nhất. Chẳng trách tên Hàn Kiệt này lại đột nhiên thay đổi ý định. Lâm Hạo chợt hiểu ra, cười lạnh một tiếng, thậm chí còn chịu bỏ ra 1 tỷ để lùi bước, cũng phải nhận đơn hàng chế tạo chip của Đỉnh Tâm Khoa Kỹ. Thì ra là đang đợi ta ở đây, thật là một tên hán gian giả khốn nạn. Chương 788 tháng ngày dã tâm, chương 788 tháng ngày dã tâm. Lâm Hạo đứng dậy, đi đến trước màn hình chiếu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào biểu tượng tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn bán dẫn Hỉ Gạ Xỉ trên màn hình, phát ra âm thanh trầm đủ. Khi hắn quay người, và áo vét vẽ ra một đường cong sắc bén, tra cứu bối cảnh của công ty này, đặc biệt là mối quan hệ của họ với chính phủ Nhật Bản. Đã đang tra rồi. Triệu Dư Hi với giọng điệu bình tĩnh nhanh chóng thao tác máy tính bảng, dưới sự siêu tăng tốc của băng thông rộng vệ tinh toàn cầu tinh tú, màn hình chiếu nhanh chóng chuyển đổi dữ liệu. Công ty trách nhiệm hữu hạn bán dẫn Hỉ Gạ Xỉ, thành lập năm 2022, địa chỉ tại khu Chiyoda, Tokyo, là một tập đoàn nghiên cứu và sản xuất bán dẫn siêu lớn được chính phủ Nhật Bản đứng ra. 8 công ty lớn của Nhật Bản như SoftBank, Sony, Toyota cùng hợp tác thành lập, và 4 tập đoàn tài phiệt lớn Mitsubishi, Sumitomo, Fuji cùng đầu tư góp vốn. Trong đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã đầu tư gần 2.000 tỷ yên tiền trợ cấp. 8 công ty Nhật Bản bao gồm Toyota Motor, Sony, Nippon Telegraph and Telephone, NEC, Denso, SoftBank, Kyocera và Mitsubishi UFJ Bank đã cùng nhau góp vốn và nhân lực. 4 tập đoàn tài phiệt lớn tiếp tục đầu tư bổ sung. Có thể nói đây là một tập đoàn nghiên cứu bán dẫn siêu lớn được Nhật Bản dốc toàn lực xây dựng. Cũng là một dự án được chính phủ Nhật Bản đặt nhiều kỳ vọng, được mệnh danh là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch chấn hưng ngành bán dẫn Nhật Bản. Và sau một năm thành lập, họ đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với IBM, cùng phát triển công nghệ nút 2 nano mẹ tiên tiến nhất thế giới. Mục tiêu mà họ đề ra là sản xuất chip 2 nano mẹ tiên tiến nhất tại Nhật Bản trước năm 2025. Và quả thực, vào nửa đầu năm nay, họ đã chính thức công bố thử nghiệm thành công chip 2 nano mẹ đầu tiên, gây chấn động toàn cầu. Hành động này không khỏi khiến chính phủ Nhật Bản đầy tham vọng, công khai tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ lấy lại vinh quang vĩ đại của mình trong ngành bán dẫn, để Nhật Bản vĩ đại trở lại. Ha, sau khi đọc xong phần giới thiệu về tập đoàn Hỉ Gạ Xỉ trên màn hình, Lâm Hạo ngồi trên ghế sofa, không khỏi cười lạnh. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên tay vịn bọc da, ánh mắt dần trở nên sắc bén, vừa bắt đầu đã làm quy trình 2 nanomet, giá tâm của tiểu Nhật Bản quả thực không nhỏ. Triệu Dư Hi với giọng điệu bình tĩnh nói, nhưng ít nhất, theo những gì truyền thông tiết lộ, về chip 2 nanomet, họ hiện tại quả thực đã nghiên cứu thành công, điểm này ngay cả tờ SMC cũng chưa làm được. Nghiên cứu thành công và sản xuất hàng loạt thực sự là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lâm Hạo thờ ơ xua tay. Nếu là trước đây, hắn có lẽ đã thực sự bị những tin tức này lừa dối. Nhưng với tư cách là ông chủ của Đỉnh Tâm Khoa Kỹ, người ngày càng hiểu sâu sắc hơn về ngành công nghiệp chip, hắn đương nhiên biết rằng nghiên cứu thành công hoàn toàn không có nghĩa là có thể sản xuất hàng loạt ổn định. Nếu không có công nghệ sản xuất vượt trội, tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu của chip hoàn toàn không thể đảm bảo, và chính vì vậy, dù là 2 nano mẹ hay thậm chí là chip tiên tiến hơn, đều không có ý nghĩa gì. Quả thực là vậy. Triệu Dư Hi chạm ngón tay vào máy tính bảng, nhìn màn hình đang chuyển đổi và nhẹ nhàng đồng tình, chip cao cấp quy trình 2 nanomet, nếu sử dụng công nghệ máy in thạch bản EUV tiên tiến nhất hiện nay của phương Tây, tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu khi sản xuất hàng loạt tối đa chỉ có thể đạt khoảng 33. Cũng vì vậy, tập đoàn Hỉ Gạ Xỉ chắc chắn cần một quy trình sản xuất hoàn toàn mới, khác biệt hoàn toàn so với công nghệ máy in thạch bản EUV, để thực sự nâng cao năng suất sản xuất chip quy trình 2 nanomet. Vì vậy Lâm Hạo đặt cốc cà phê xuống, tiếp lời Triệu Dư Hi, họ đã chọn Đông Tâm Khoa Kỹ, công ty mà họ đã góp vốn và thực tế kiểm soát, để tiếp xúc với chúng ta, mục đích là để đánh cắp công nghệ in nano NIL mới nhất của Đỉnh Tâm Khoa Kỹ. Thôi được rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ. Đúng là như vậy. Triệu Dư Hi vắt chéo đôi chân dài với quần tất đen, đưa tay nhẹ nhàng đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, nhìn về phía màn hình chiếu. Ngay lúc này, trên màn hình đồng bộ hiển thị một tài liệu đã được giải mã, dựa trên mô hình trí tuệ dữ liệu lớn thương mại của Tứ Mục Capital. Theo thông tin điều tra đã giải mã từ cơ sở dữ liệu điều tra thương mại của chúng ta, tập đoàn Hỉ Gạ Xỉ đã thực tế kiểm soát 67 cổ phần của Đông Tâm Khoa Kỹ thông qua 3 công ty ở nước ngoài, dưới danh nghĩa đầu tư tài chính vào năm ngoái. Và tất cả các hành động này diễn ra trong vòng 1 tháng sau khi tập đoàn Đỉnh Tâm của chúng ta công bố công nghệ in nano NIL. Ngay sau đó, một bản ghi chép cuộc họp nội bộ bằng tiếng Nhật vừa được giải mã cũng được chiếu lên màn hình lớn. Đây là biên bản cuộc họp chiến lược của họ 3 tháng trước, trong đó đã đề cập rõ ràng đến kế hoạch tuyệt mật tìm cách thông qua tập đoàn Đông Tâm để lấy được công nghệ in nano NIL của tập đoàn Đỉnh Tâm. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng từ khóa được đánh dấu đỏ trong tài liệu. Chuyển giao bí mật kỹ thuật đảo ngược giới thiệu nhân tài chủ chốt. Lâm Hạo đột nhiên cười lạnh một tiếng, không trách Hàn Kiệt lao già này lại tích cực như vậy, hóa ra hắn thực sự làm môi giới cho người Nhật, mẹ kiếp, tên hán gian chó chết này. Nghiêm trọng hơn là cái này. Triệu Dư Hi điều chỉnh một nhóm ảnh đã giải mã, hiển thị vài kỹ sư đang làm việc trong phòng thí nghiệm Đông Tâm, tập đoàn Hỉ Gạ Xỉ đã bí mật cử một đội ngũ kỹ thuật, dưới danh nghĩa nhân viên nước ngoài, vào tập đoàn Đông Tâm, và người dẫn đầu là cựu cờ tờ ho của tổ xỉ bạ sẽ mỉ côn đục tỏ tạ nạ cả kẹn tạ rồ, và người phụ trách xỉ rồ tạ hải y ổ. Nàng phóng to một trong số các bức ảnh, theo dữ liệu được giải mã, hiện tại họ đang nghiên cứu cách vượt qua các biện pháp bảo vệ kỹ thuật của chúng ta, và đã liên tục cố gắng tiếp xúc riêng với các nhân viên kỹ thuật cốt lõi quan trọng nhất của đỉnh tâm khoa kỹ để cố gắng lấy được quy trình cụ thể của công nghệ in nạ nổ nil. Mẹ tiếp lũ tiểu Nhật Bản này, thật sự quá hiểm độc. Ánh mắt Lâm Hạo đột nhiên trở nên sắc như dao, hắn đột ngột đứng dậy, và áo vét tạo ra một luồng gió mạnh, thông báo cho Lữ Chí Đoan, bảo hắn lập tức thông báo cho bộ phận an ninh dữ liệu của tập đoàn Đỉnh Tâm, ngay lập tức khởi động kế hoạch thiết bị. Vâng. Triệu Dư Hi nghe vậy, không chút do dự lấy điện thoại ra. Sau một cuộc điện thoại ngắn gọn, Triệu Dư Hi đặt điện thoại xuống, gật đầu với Lâm Hạo. Tổng giám đốc Lữ đã nhận lệnh, tổ hành động đặc biệt của bộ phận an ninh tập đoàn Đỉnh Tâm sẽ giám sát tất cả các cổng dữ liệu của phòng thí nghiệm Đỉnh Tâm với tốc độ nhanh nhất, đồng thời sẽ kiểm tra tất cả các nhân viên kỹ thuật cốt lõi. Vẫn chưa đủ. Lâm Hạo đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh lục gia trụy phồn hoa bên ngoài, nói với Lữ Chí Đoan, bảo đội kỹ thuật lấy chương trình theo dõi vào các tài liệu quy trình NIL, ta muốn biết mọi người đã tiếp xúc với những tài liệu đó. Đã đang làm rồi. Triệu Dư Hi gật đầu. Thế thì tốt. Công nghệ in nạ nổ NIL là công nghệ cốt lõi quan trọng nhất của tập đoàn Đỉnh Tâm và thậm chí của toàn bộ ngành nghiên cứu và sản xuất chip hoa hạ. Một quốc bảo quan trọng như vậy, Lâm Hạo đương nhiên tuyệt đối không thể để bất kỳ thế lực nước ngoài nào có ý đồ xấu đánh cắp. À đúng rồi, Lâm Hạo. Sau khi xử lý xong một loạt tình huống khẩn cấp này, Triệu Dư Hi ngẩng đầu hỏi, Hàn Kiệt bên đó nên xử lý thế nào? Hàn Kiệt. Nghe vậy, Lâm Hạo quay người, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, ta sẽ có cách khiến hắn phải trả giá. Chương 789 cái gì gọi là hoa hạ vốn liếng thiết quyền. Chương 789 cái gì gọi là hoa hạ vốn liếng thiết quyền. Bất động sản bản thân là ngành công nghiệp tài sản nặng. Một doanh nghiệp bất động sản từ việc lấy đất, xây dựng đến bán hàng, mỗi khâu đều cần tiền. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều đua tiền mặt như vậy, đa số các công ty bất động sản nếu muốn nhanh chóng mở rộng và phát triển, vay ngân hàng chính là con đường kiếm tiền tốt nhất của họ. Vì vậy, chiêu trò thông thường nhất của các doanh nghiệp bất động sản này là đấu thầu đất thương mại từ chính quyền địa phương theo hình thức trả góp, sau đó tìm đến ngân hàng, thế chấp đất đã đấu thầu để vay tiền. Một phần khoản vay đó dùng để trả chi phí lấy đất cho chính quyền địa phương, một phần dùng để đầu tư ban đầu cho việc xây dựng. Đây chỉ là một phần, sau khi công trình xây dựng bắt đầu, các công ty bất động sản này còn yêu cầu các nhà cung cấp vật liệu lớn và đội xây dựng ứng trước tiền để phát triển dự án, đồng thời triển khai bán trước dự án. Cứ như vậy, tiền bán nhà trả trước, tiền vay ngân hàng và tiền xây dựng công trình tạm thời tiết kiệm được cộng lại, trở thành một dòng tiền khổng lồ. Tiếp theo, công ty bất động sản có dòng tiền khổng lồ chỉ cần lặp lại các bước đầu tiên lấy thêm đất, thế chấp lớn hơn, vay nhiều tiền hơn, xây nhiều tòa nhà hơn, bán nhiều dự án hơn. Trong thời gian rất ngắn, quy mô thị trường của công ty có thể phát triển vượt bậc. Và quy mô công ty càng lớn, các ưu đãi chính sách có thể nhận được càng nhiều, số tiền có thể vay càng lớn. Khi thị trường tốt, nhà vừa mở bán đã bị tranh mua, mô hình này đủ để một doanh nghiệp bất động sản có được dòng tiền tập đoàn trong chu kỳ ngắn nhất, từ đó đủ để toàn bộ doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng, giá trị thị trường nhanh chóng tăng lên. Thậm chí còn có thể dùng số tiền mặt khổng lồ này để đầu tư vào nhiều ngành khác. Vì vậy, bất động sản thà nói là ngành tài chính thì đúng hơn là ngành công nghiệp thực. Họ tương đương với việc thông qua quản lý dòng tiền cực đoan để thúc đẩy đòn bẩy lớn nhất mà họ có thể thúc đẩy. Làm như vậy có rủi ro không? Đương nhiên có. Rủi ro là một khi ngành này dần đi vào suy thoái, thậm chí cạn kiệt nói một cách dễ hiểu hơn, tức là nhà không bán được nữa, trò chơi chuyển hoa trống này không chơi được nữa. Tức là khi mô hình tài sản nặng nợ cao này chơi đến đỉnh điểm. Rõ ràng, những ông lớn bất động sản liên tiếp nổ ra gần đây đều là vì lý do này. Một hạt cát của thời đại, rơi vào đầu bất kỳ ai cũng là một ngọn núi lớn. Tập đoàn An Đạt cũng duy trì mô hình hoạt động tài sản nặng nợ cao, rõ ràng cũng không thoát khỏi sự sàng lọc của thời đại. Dư Hi, đi điều tra xem chủ nợ hiện tại của tập đoàn An Đạt là những ngân hàng nào. Sau một lúc trầm ngâm, Lâm Hạo đột nhiên lên tiếng ra lệnh, sau đó, lấy danh nghĩa của Tư Một Capital chúng ta, gửi tin nhắn cho các ngân hàng chủ nợ chính nói ta muốn hẹn họ một bữa ăn. Vâng. Là trợ thủ đắc lực thân cận nhất của Lâm Hạo, Triệu Dư Hi hiển nhiên rất nhanh đã hiểu ý của hắn. Rõ ràng, Lâm Hạo đang định cho Hàn Kiệt một bài học nhỏ. Lao cẩu Hàn Kiệt này lại dám làm hắn gian cho tiểu Nhật Bản. Lâm Hạo ngồi thư thái trên ghế sofa, vẻ mặt hắn nhàn nhã, nụ cười như đi dạo trong vườn, mây trôi nước chảy, nhưng những lời hắn nói ra lại lạnh lẽo như gió bớt. Hắn vừa nãy không phải nói tập đoàn An Đạt của họ không thiếu tiền, không đội bán 6 tòa An Đạt tờ La ra đó sao? Rất tốt, nếu đã vậy, ta cũng chỉ có thể để hắn nếm thử một chút, thiếu tiền rốt cuộc là tư vị gì? Ta thật sự không tin, chủ nhân Đông Doanh phía sau hắn, nguyện ý vì một con chó như hắn mà đầu tư tiền để cứu nó. Người Đông Doanh quả thật không thể nào cứu. Nhìn Lâm Hạo trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ hiếm thấy. Cô nàng o lờ đeo kính gọng vàng trong lòng tuy vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc đoan trang. Nhưng ngài không lo Hàn Kiệt bán An Đạt tờ La ra cho người khác sao? Bán cho người khác? Lâm Hạo cười không nói gì, nâng cốc cà phê lên, ngửi mùi hương nồng nàn của cái xạ trong cốc, tạm thời chưa nói đến 6 tòa An Đạt tờ La ra của Hàn Kiệt trong môi trường lớn hiện tại, còn có bao nhiêu giá trị thương mại. Chỉ nói trong tình hình kinh tế hiện tại, trong thời gian ngắn có thể dễ dàng lấy ra hàng chục tỷ tiền mặt lưu động, ngoài chúng ta ra, còn có ai khác không? Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, cho dù Hàn Kiệt hắn thật sự có thể tìm được người tiếp nhận có thể lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, nhưng trước khi họ thu mua 6 An Đạt tờ La ra này, trong tập đoàn chắc chắn còn phải tiến hành điều tra, đánh giá, kiểm tra các quy trình chi tiết khác, đợi những doanh nghiệp đó hoàn thành một loạt quy trình dườm ra này, e rằng Hàn Kiệt hắn đã sớm lên sân thượng biểu diễn bay trên không rồi. Phụt. Nghe Lâm Hạo nói những lời có phần thô tục, Triệu Dự Hi cuối cùng cũng không nhịn được, phụt một tiếng bật cười. Ngài này, nói người khác sao lại thô lỗ như vậy chứ? Bởi vì ta nói không phải người, là chó mà. Ha ha ha, dù sao thì, bất kể lão già Hàn Kiệt kia có muốn hay không, chỉ cần hắn muốn bảo toàn tập đoàn An Đạt sống lay lắt, thì hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đến cầu xin ta. Lâm Hạo nhẹ nhàng đặt cốc cà phê trở lại bàn trà, gáy cốc va chạm với đĩa lót phát ra tiếng vang trong trẻo. Thông báo cho phòng tài chính chuẩn bị một phương án. Giọng nói của thiếu niên bình tĩnh và sắc bén, hợp đồng chính thức mua lại toàn bộ An Đạt tờ La Gia với giá 2 tỷ. 2 tỷ. Triệu Dự Hi đang ghi chép nghe vậy liền ngẩn người, nụ cười thoáng chốc cứng đờ trên khuôn mặt xinh đẹp. Chúng ta định chỉ mua lại một phần của An Đạt tờ La Gia sao? Không, 2 tỷ, toàn bộ 6 tòa An Đạt tờ La Gia. Lâm Hạo thản nhiên và bình tĩnh nói, đến lúc đó nói với họ, đây là mức giá cao nhất mà chúng ta có thể đưa ra. Không hơn một xu nào. Vâng, ta hiểu rồi. Đi đi. Lâm Hạo chỉnh lại cả bạn, nhìn đồng hồ, bây giờ lập tức liên hệ với những người phụ trách ngân hàng chủ nợ của tập đoàn An Đạt, vừa hay sắp đến giờ ăn rồi. Vâng, ta đi làm ngay. Một giờ sau, một chiếc 13S650 bùn mạn màu đen từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đậu xe ngầm của Tư Mục Capital. Trong khoang xe sang trọng rộng rãi như toa tàu, Lâm Hạo ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, nhìn cảnh đường phố lùi lại ngoài cửa sổ, khẽ tự lẩm bẩm. Hàn tổng à Hàn tổng, ngài tưởng làm cho tiểu Nhật Bản là có thể toàn thân rút lui sao? Rất nhanh ngài, và những chủ nhân phía sau ngài sẽ biết. Khoe miệng thiếu niên cong lên một đường cong lạnh lẽo nhạt nhẽo, thế nào là nắm đấm sắt của Hoa Hạ Capital chương 790 siêu cấp tiền mặt vương chương 790 siêu cấp tiền mặt vương bến Thượng Hải. Bên trong một phòng riêng của nhà hàng Triều Châu cao cấp, vài người đàn ông và phụ nữ trung niên mặc âu phục chỉnh tề, đứng cung kính phía sau một người đàn ông trung niên mặc âu phục hơi béo, cung nên thiếu niên tuấn tú bước vào cửa phòng riêng. Ha 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 Lâm tiểu ca, lâu rồi không gặp. Người đàn ông trung niên mặc âu phục mập mạp cười tủm tỉm đi lên đón trước. Lâu rồi không gặp, Điền thúc thúc. Nhìn thấy đối phương chủ động đưa hai tay ra, Lâm Hạo đội vàng mỉm cười đi tới, cùng hắn nắm chặt tay. Người đàn ông trung niên thân mật hàn huyên cùng Lâm Hạo này không phải ai khác, chính là cha của Điền Khải Kaka, tổng giám đốc ngân hàng Thượng Thương, Điền Bệ Đông. Ha 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 ha, đúng rồi, hai bình rượu lần trước hương vị thế nào? Vẫn thích chứ? Điền Bệ Đông cười hì hì nói, lần này ta lại kiếm được một bình Mao Đài 580, ta đã sớm bảo Điền Khải mời ngươi đến cùng nhau thưởng thức, nhưng thằng nhóc hôn sự đó lại nói rượu ngon như vậy không nỡ cho người ngoài uống. Ta lúc đó liền bùng nổ, ta nói Lâm tiểu ca đối với chúng ta có thể là người ngoài sao? Đây không phải là người một nhà sao? Ha ha ha, Lâm Hạo cười tủm tỉm đáp, thúc thúc nói rất đúng, ta gọi Khải ca là ca, người là thúc của ta, chúng ta quả thật chính là người một nhà. Chính là vậy. Nói xong, chỉ thấy Điền Vệ Đông giơ tay chỉ vào bàn ăn, cho nên, hôm nay vừa nghe ngươi mời thúc thúc ta ăn cơm, ta đặc biệt mang bình Mao Đài này đến, lát nữa chúng ta phải uống thật đã hai ly. Đó là tự nhiên. Lâm Hạo cười gật đầu, ánh mắt hơi nhìn về phía ba người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng yên lặng phía sau Điền Vệ Đông, thái độ cung kính. Ôi ha ha, lo Hàn Huyên quá. Điền Vệ Đông quan sát lời nói và sắc mặt, lập tức cười ha ha nói, để ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là Triệu Lý Tân, giám đốc chi nhánh ngân hàng Phổ Phát Thượng Hải. Vị này là Vương Tô Bắc, giám đốc chi nhánh ngân hàng Giao Thông Thượng Hải. Và còn có Kha Tịnh, giám đốc chi nhánh ngân hàng Hưng Nghiệp Thượng Hải. Triệu Lý Tân của ngân hàng Phổ Phát hơn 50 tuổi, trải tóc vuốt ngược chỉnh tề, Vương Tô Bắc của ngân hàng Giao Thông đeo kính gọng vàng, dáng vẻ học giả, Kha Tịnh của ngân hàng Hưng Nghiệp là người phụ nữ duy nhất trong bốn người, tóc ngắn gọn gàng cùng khuyên thai ngọc trai, nụ cười vừa phải. Lâm Đồng khỏe. Lâm Đồng, đã lâu ngưỡng mộ. Lâm Đồng, đã nghe danh từ lâu, hôm nay rất vinh hạnh được gặp ngài. Sau khi Điền Vệ Đông lần lượt giới thiệu Lâm Hạo, ba vị giám đốc chi nhánh lần lượt cung kính chào hỏi Lâm Hạo. Khác với mối quan hệ thân mật giữa Điền Vệ Đông và Lâm Hạo, có thể xưng hô chú cháu như Lâm tiểu ca. Thái độ của ba vị giám đốc chi nhánh này đối với vị tổng giám đốc trẻ tuổi Lâm Hạo, rõ ràng cẩn thận và cung kính hơn rất nhiều. Lâm tiểu ca trong miệng Điền Vệ Đông, bọn họ tự nhiên tuyệt đối không dám gọi như vậy. Không có gì khác, dù sao người trẻ tuổi đang đứng trước mặt bọn họ, chính là vua tiền mặt hàng đầu của Thượng Hải. Chỉ riêng thông tin mà họ nắm giữ, đã biết rõ rằng vị gian này đang nắm giữ hàng trăm tỷ cấp độ tiền mặt và siêu dòng tiền ngoại tệ đô la Mỹ. Đối với các ngân hàng thương mại đang ảm đạm hiện nay, đây quả thực là một vị thần sống mà họ phải cầu xin để cúng dường. Dù vị thiếu gia giàu có này chỉ để lộ ra một chút dầu mỡ từ kẽ ngón tay, cũng đủ để thành tích của mấy ngân hàng bọn họ tăng vọt một đoạn lớn. Cho nên, bọn họ tự nhiên ngay lập tức nhận được lời mời của Lâm Hạo, liền cung kính vui vẻ đến, cẩn thận phục vụ. Triệu giám đốc, Vương giám đốc, Kha giám đốc, các vị khỏe. Nhìn ba vị giám đốc có thái độ cung kính, Lâm Hạo khẽ gật đầu. Hai bên hàn huyên đơn giản một lát, liền lần lượt ngồi xuống. Hôm nay Lâm Hạo làm chủ, cho nên đã chọn món ăn Triều Châu mà mình khá ưng ý. Sau một hồi trò chuyện thương mại tân bút lẫn nhau, rất nhanh, cửa phòng riêng đẩy ra, cô tiểu thư phục vụ mặc sần sám tinh xảo bắt đầu dọn món cho họ. Cua hoa đông Triều Châu, đầu ngỗng hầm nước tương, tiến xào hầm thanh đạm, từng món ăn Triều Châu tinh xảo và chính hiệu được đặt lên bàn tròn. Điền Vệ Đông đích thân đứng dậy, cầm lấy bình Mao Đài cổ kính có bao bì đã ngả vàng trên bàn. Mở chai rót rượu, chất lỏng màu hổ phách đổ vào ly. Một mùi hương khó tả như ma quỷ thoát ra. Đó không phải là mùi côn nồng nặc của Mao Đài mới, mà là một mùi hương phức tạp, trầm lắng, mang theo sự lắng động của thời gian, giống như mở ra một cuốn cổ thư tuyệt thế đã bị phong ấn nhiều năm. Nào, cạn ly trước. Điền Vệ Đông cười tủm tỉm nâng ly nói. Ly rượu chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu giòn tan. Lâm Hạo nếm thử một ngụm, sự đậm đà của Mao Đài 580 nở rộ trên đầu lưỡi, một dòng ấm áp từ cổ họng trườn xuống dạ dày, rồi lan tỏa khắp tứ chi. Khác với cảm giác nóng rát của cồn trong Mao Đài mới, ngụm rượu cổ này mang lại một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, dễ chịu, đầu dây thần kinh hơi tê dại, say mà không say. Quả nhiên phi thường, rượu ngon. Mọi người không kìm được lòng mà thành tâm khen ngợi. Ha ha ha, một ly rượu xuống bụng, Điền Vệ Đông mượn lúc rót rượu cho Lâm Hạo, cười ha ha mở miệng hỏi, "Lâm tiểu ca, cũng không biết hôm nay ngươi triệu tập chúng ta đến, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?" Điền Thúc Thúc, cùng với Triệu giám đốc, Vương giám đốc, Kha giám đốc. Lâm Hạo nghe vậy cười một tiếng, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói, "Thật không giấu gì, hôm nay mời các vị đến, quả thật là ta Lâm Hạo có chuyện muốn nhờ." Lâm Đồng nói vậy quá khách sáo rồi. Lời vừa dứt, chỉ thấy Triệu Lý Tân trước tiên mỉm cười mở miệng nói, "Nếu có chỗ nào có thể giúp được Lâm Đồng, xin ngài cứ việc phân phó, ngân hàng phụ phát chúng tôi nhất định nguyện ý giúp một tay." Triệu Lý Tân còn chưa nói xong, Vương Tố Bắc và Kha Tịnh kịp phản ứng lại, vội vàng tranh nhau bày tỏ thái độ. "Đúng vậy, Lâm Đồng, chuyện của ngài chính là chuyện của chúng tôi, ngài cứ việc mở miệng phân phó là được." "Ha ha ha, Lâm Đồng, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, tập đoàn Hương Nghiệp chúng tôi nhất định sẽ không từ chối, nguyện cống hiến chút sức mọn." Lâm Hạo là ai? Vua tiền mặt siêu cấp của Thượng Hải và thậm chí toàn bộ Hoa Hạ. Có thể nhận được lời mời chủ động của vị gia này, Triệu Lý Tân và ba người kia đã trực tiếp hủy bỏ tất cả công việc và tiệc tùng tối nay, lập tức đuổi đến dự tiệc. Hiện tại, đã nghe nói Lâm Hạo lại có chuyện muốn bọn họ giúp đỡ, ba người bọn họ tự nhiên đều tràn đầy vui mừng và phấn khởi. Dù sao ba ngân hàng của họ, hiện tại và tứ mục tư bản của Lâm Hạo không có quan hệ hợp tác, nhưng đã Lâm Hạo đích thân mở miệng nói có chuyện cần giúp đỡ, vậy thì sau khi thành công, hắn đương nhiên cũng sẽ có biểu hiện. Như vậy, ba nhà bọn họ cũng coi như chính thức bám víu vào vị thần tài xuống này. Cho nên, bất kể Lâm Hạo muốn bọn họ giúp đỡ chuyện gì, chỉ cần không liên quan đến những chuyện vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng, bọn họ nhất định nguyện ý hết sức giúp đỡ. Triệu giám đốc. Lâm Hạo nhận được lời hứa hẹn tranh nhau của ba vị giám đốc, khẽ gật đầu, cười nhìn về phía Triệu Lý Tân xa nhất mở miệng hỏi, "Ta muốn xác nhận với ngươi một chuyện, theo thông tin ta đang nắm giữ, tập đoàn An Đạt vào năm 21 đã từng thế chấp vay 3 tỷ tại Quý Ngân hàng, hiện tại khoảng cách đến ngày đáo hạn khoản nợ này, có phải chỉ còn khoảng 2 tuần nữa không?" Chương 791 Lâm Đồng đao này, có chút hung ác a. Chương 791 Lâm Đồng đao này, có chút hung ác a. Tập đoàn An Đạt. Triệu Lý Tân nghe vậy lập tức sửng sốt, vẻ mặt có chút nghi hoặc hiện rõ trên mặt. Hắn hiển nhiên rất nghi hoặc, vì sao lúc này Lâm Đồng lại đột nhiên nhắc đến tập đoàn An Đạt. Chuyện này, quả thật là có. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Triệu Lý Tân do dự nói, chỉ là không biết Lâm Đồng ngài giám đốc Kha. Không đợi Triệu Lý Tân nói xong, Lâm Hạo lại nhìn về phía Kha Tịnh ngồi bên cạnh hắn, lại lần nữa mở miệng nói, theo ta được biết, tập đoàn An Đạt cũng có tiến hành thế chấp vay vốn ở Hương Nghiệp của các ngươi phải không? Ngài nói không sai. Nghe Lâm Hạo nói với Triệu Lý Tân trước đó, người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn gọn gàng, hiển nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nên giọng điệu trả lời rõ ràng ung dung hơn nhiều. Nàng chủ động nhắc đến, tập đoàn An Đạt dùng hai khu nhà ở Thượng Hải để thế chấp vay 2,7 tỷ tại ngân hàng của chúng ta. Lâm Hạo gật đầu, khoản vay này của bọn họ hiện tại hình như cũng rất gần ngày đáo hạn phải không? Đối mặt với câu hỏi của Lâm Hạo, Kha Tịnh không trả lời trực tiếp mà khẽ gật đầu, biểu thị mặc định. Giám đốc Vương. Sau khi xác nhận những chuyện này với Triệu Lý Tân và Kha Tịnh, Lâm Hạo cuối cùng quay sang Vương Tố Bắc đeo kính, khí chất nho nhã, ta gần đây nghe nói có tin đồn, hình như tập đoàn An Đạt gần đây đang liên hệ với ngân hàng giao thông của các ngươi, muốn thế chấp vay 3 tỷ từ các ngươi. Có chuyện này không? Đúng vậy, quả thật là như vậy. Vương Tố Bắc gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Dù sao thì vẫn chỉ là giai đoạn tiếp xúc chứ chưa thực sự đạt được thỏa thuận, nên hắn nói ra cũng không tính là tiết lộ quyền riêng tư của khách hàng. Ha ha ha, chú Điền. Sau khi hỏi xong ba vị giám đốc, Lâm Hạo cuối cùng nhìn về phía Điền Vệ Đông ngồi bên tay trái của mình, cười nói, tập đoàn An Đạt hình như vẫn còn giao dịch vay vốn với ngân hàng thương nghiệp Thượng Hải của chúng ta phải không? Cái này à? Đương nhiên là có. Điền Vệ Đông gật đầu khẳng định. Tập đoàn An Đạt có thể nói là doanh nghiệp bất động sản địa phương của Thượng Hải, đương nhiên có hợp tác tài chính sâu rộng với ngân hàng thương nghiệp Thượng Hải có đại bản doanh tại Thượng Hải. Nghe xong những câu hỏi này của Lâm Hạo, lúc này, bao gồm Điền Vệ Đông, bốn vị giám đốc, trong lòng bọn họ cũng đại khái đoán được mục đích lần này của Lâm Hạo. Rõ ràng, bởi vì bốn nhà bọn họ đều có một điểm chung, đó là tất cả đều là hoặc sắp là đối tác quan trọng của tập đoàn An Đạt, cũng là nguồn vốn vay chính của tập đoàn An Đạt. Bốn người ngồi đây đều là những cáo giả tinh danh. Bây giờ đã nghe vị tổng giám trẻ tuổi giàu có này nói chuyện không rời tập đoàn An Đạt, trong lòng tự nhiên đều hiểu rõ, Lâm Hạo lại điều tra rõ ràng đến vậy về tập đoàn An Đạt, vậy thì hiển nhiên, tám phần là tập đoàn An Đạt đã đắc tội với vị tổng giám giàu có này. Tài thần chuẩn bị hóa thân Diêm Vương, muốn ra tay cho tập đoàn An Đạt chảy máu thấy đỏ rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Điền Vệ Đông và những người khác không khỏi một trận giận người. Là bên ngân hàng hợp tác, đối với tập đoàn An Đạt, đương nhiên bọn họ đều khá hiểu rõ. Đừng thấy bọn họ có vẻ làm ăn phát đạt, giá trị thị trường lên đến hàng trăm tỷ, đầu tư vào nhiều ngành nghề cũng nở rộ, trông có vẻ thực lực hùng hậu. Thế nhưng trước mặt Lâm Hạo, người đang nắm giữ các tập đoàn siêu cấp như Tư Mộc Tư Bản, Định Tâm Khoa Kỳ và Vân Dư Ô Tô, tập đoàn An Đạt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nói một câu châu chấu đá xe, đều là đánh giá quá cao bọn họ rồi. Nhưng không ngờ, dù là như vậy, Hàn Kiệt cái thứ không biết điều này, cũng không biết đã đắc tội với sát thần Tư Bản Lâm Hạo này ở đâu. Bây giờ bị Lâm Đồng âm thầm để mắt tới, e rằng chỉ có thể tặng hắn một câu lành ít dữ nhiều, chuẩn bị xong đời rồi. Chú Điền và ba vị giám đốc. Lâm Hạo hai tay đặt trên bàn, khuôn mặt tuấn tú giữ nụ cười nhạt, từng chữ từng câu nói, ta nghĩ mọi người có lẽ đều đã hiểu rõ. Đúng vậy, ta chính là muốn xử lý tập đoàn An Đạt. Ta hy vọng các vị có thể nghiêm túc làm việc theo quy định, nhanh chóng nhắc nhở tập đoàn An Đạt, để Hàn Kiệt nhanh chóng chuẩn bị đủ tiền trả nợ đúng hạn, nếu quá hạn thì lập tức xin phong tỏa toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của tập đoàn này. Đương nhiên, ta cũng hy vọng giám đốc Vương, ngươi có thể trực tiếp từ chối yêu cầu vay vốn mới nhất của tập đoàn An Đạt. Lâm Hạo nói với giọng điệu thờ ơ, trực tiếp công khai toàn bộ yêu cầu của mình một cách rõ ràng, không hề vòng vo. Có thể lên đến vị trí cao như giám đốc chi nhánh Thượng Hải, những người ngồi đây đương nhiên không thể là kẻ ngốc, nhưng lại rất có thể cố ý giả ngốc. Cho nên Lâm Hạo chính là nói thẳng ra tất cả, bày tỏ rõ ràng mình muốn đâm tập đoàn An Đạt một nhát. Đương nhiên, ta cũng biết, nếu khoản vay của tập đoàn An Đạt một khi quá hạn, rất có thể sẽ khiến các vị chịu một số tổn thất nhất định. Nhưng ta Lâm Hạo đặt lời ở đây, tổn thất của các vị, ta nhất định sẽ bồi thường toàn bộ cho các vị. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Cùng với lời nói của Lâm Hạo vừa dứt, ngoài Điền Vệ Đông có mối quan hệ thân thiết với Lâm Hạo, ba người còn lại là Triệu Lý Tân, Vương Tố Bắc và Kha Tịnh, thì nhìn nhau, đều không tìm được hít sâu một hơi. Nhát dao này của Lâm Đồng, thời tàn nhẫn a, cứ như thể là muốn lấy mạng tập đoàn An Đạt vậy. Bọn họ đương nhiên biết, bất động sản mà tập đoàn An Đạt đang kinh doanh là ngành công nghiệp cần vốn lớn, từ việc mua đất, xây dựng đến bán hàng, mỗi khâu đều cần tiền. Và kênh kiếm tiền chủ yếu nhất vẫn là vay ngân hàng, tức là cái gọi là đòn bẩy cao, tài sản nặng. Trong chu kỳ đi lên phát triển của ngành bất động sản, chiêu này không thể nghi ngờ là một chiến lược phát triển và mở rộng rất hiệu quả. Nhưng hiện tại ngành bất động sản đang đi xuống, kinh tế toàn cầu không khả quan, nhà cửa không bán được. Tiểu mở rộng này hiển nhiên là đang nhảy múa trên lưới dao. Phần lớn các công ty bất động sản, bao gồm cả tập đoàn An Đạt, dưới mô hình nợ cao nặng nề như vậy, để duy trì chuỗi vốn không bị đứt gãy, thường xuyên phải diễn cảnh hòn gì và bĩu. Tức là trước khi khoản vay đáo hạn, lại vay mới để trả nợ cũ. Ví dụ, dùng khoản vay từ ngân hàng Hưng Nghiệp để lấp lỗ hổng sắp đáo hạn của ngân hàng Phổ Phát, hoặc dùng khoản vay mới được duyệt từ ngân hàng Giao Thông để trả các khoản nợ đáo hạn của ngân hàng Phổ Phát. Thông thường, mặc dù trên danh nghĩa, hành vi lừa đảo hòn gì này bị cấm, nhưng trên toàn xã hội, thực ra đối với kiểu thao tác này, sự giám sát gần như là nhắm mắt làm ngơ. Miễn là không làm quá đáng, hoặc bản thân doanh nghiệp không kích hoạt rủi ro kiểm soát nghiêm trọng, về cơ bản đều được ngầm cho phép. Giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng duy trì một sự ăn ý ngầm hiểu. Ngươi kiếm tiền lãi vay của ngươi, ta duy trì chuỗi vốn của ta, tiền vốn luân chuyển không ngừng trong bể tài chính, mọi người đều vui vẻ. Nhưng Lâm Hạo lúc này đưa ra yêu cầu với Triệu Lý Tân và những người khác, đó là muốn phá vỡ hoàn toàn sự ăn ý ngầm hiểu này, một nhát cắt đứt chuỗi tuần hoàn vốn của tập đoàn An Đạt. Nhát dao này không khác gì trực tiếp chém vào động mạch chủ của tập đoàn An Đạt. Nếu tập đoàn An Đạt không có khả năng xử lý, vậy thì sẽ có một quả bom lớn phát nổ. Chương 792 Lâm Đồng ngài yên tâm, đây đều là chúng ta phải làm. Chương 792 Lâm Đồng ngài yên tâm, đây đều là chúng ta phải làm. Gần 3 năm qua, sở dĩ các tập đoàn bất động sản lớn trong nước liên tiếp bùng nổ, nguyên nhân suy cho cùng là do các doanh nghiệp này đã sử dụng đòn bẩy quá lớn trong giai đoạn mở rộng, dẫn đến sự ổn định dòng tiền của tập đoàn trở nên bấp bênh. Cũng chính vì lẽ đó, khoản vay 3 tỷ của ngân hàng Giao Thông Vận tải đối với tập đoàn An Đạt hiển nhiên là vô cùng quan trọng. Nếu Hàn Kiệt không thể thuận lợi nhận được khoản vay này, thì chuỗi vốn của toàn bộ tập đoàn An Đạt sẽ lập tức bùng nổ. Bởi vì đối mặt với khoản vay 3 tỷ của ngân hàng Phố Đông và khoản vay 2, 7 tỷ của ngân hàng Hưng Nghiệp sắp đến hạn, cùng với áp lực trả nợ gần 3-5 tỷ từ ngân hàng Thương mại Thượng Hải, họ phải dựa vào khoản vay quan trọng này từ ngân hàng Giao Thông Vận tải để lấp đầy lỗ hổng và xoay vòng vốn. Nếu không, trong môi trường kinh tế thị trường hiện nay, để lấp đầy một khoảng trống tài chính lớn như vậy, tập đoàn An Đạt chỉ còn một con đường là bán tài sản. Dù sao, nếu một khi bị liệt vào danh sách doanh nghiệp rủi ro do quá hạn thanh toán, thì đối với tập đoàn An Đạt mà nói, điều đó không khác gì sự sụp đổ hoàn toàn, từ nay về sau đừng hòng vay được dù chỉ một xu từ bất kỳ ngân hàng nào. Đương nhiên, thông thường mà nói, tập đoàn An Đạt muốn vay 3 tỷ từ ngân hàng Giao Thông Vận tải, độ khó không lớn. Dù sao, hắn lấy 3 quảng trường An Đạt với giá trị thị trường ước tính 6 tỷ làm thế chấp, đối với ngân hàng cho vay mà nói, đây là khách hàng khá chất lượng với rủi ro có thể kiểm soát được. Nhưng giờ phút này, Lâm Hạo đã ra lời, giám đốc ngân hàng Giao Thông Vận tải Vương Tố Bắc không thể không suy nghĩ kỹ lưỡng. Số tiền cho vay 3 tỷ, quả thật là một thành tích lớn. Nhưng vì thế mà đắc tội với vị tài thần Lâm Hạo này, liệu có đáng không? Đương nhiên hiển nhiên là không. Tứ Mộc Tư Bản, Đỉnh Tâm Khoa Kỹ, Vân Dư Tập Đoàn, không một tập đoàn nào không phải là siêu sao hot nhất Hoa Hạ hiện nay. Ngoài ra, họ còn nghe đồn rằng vị thiếu gia bí ẩn này không chỉ nổi danh ở trong nước, thậm chí ở nước ngoài còn có rất nhiều thân phận quan trọng, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn LVMH, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Disney, người nắm giữ thực quyền tập đoàn ở Technology. Nếu những tin đồn này là sự thật, vậy thì Lâm Hạo đối với họ tuyệt đối là mục tiêu phải nỗ lực hết mình để tranh thủ. Ba vị giám đốc có mặt, trong lòng tuy đều tin chắc vào niềm tin này, nhưng nhất thời, mấy người không ai dám mở lời trước. Dù sao, chuyện này không nhỏ. Tập đoàn An Đạt mà nói, cũng coi như là khách hàng lớn khá chất lượng của ba ngân hàng này. Và cho vay đối với khách hàng chất lượng là phương thức đầu tư sinh lời chủ yếu nhất của ngân hàng, nếu thực sự làm theo yêu cầu của Lâm Hạo, cắt đứt dòng tiền của tập đoàn An Đạt. Vậy thì chuỗi vốn đột nhiên bị đứt đoạn hoàn toàn, chắc chắn sẽ bùng nổ một quả bom lớn, vậy thì từ nay về sau, dù là chủ quan hay khách quan, họ đều sẽ mất đi khách hàng lớn là tập đoàn An Đạt này. Mặc dù so với Lâm Hạo, tập đoàn An Đạt không đáng nhắc đến, nhưng biết trong lòng là một chuyện, thực sự có thể đưa ra quyết định lại là một chuyện khác. Cho nên ba người nhất thời khó có thể thực sự đưa ra quyết định, đều im lặng không nói. Không khí trong phòng bao vốn dĩ rất vui vẻ, đống chốc trở nên trầm lắng. Dù sao, mối quan hệ giữa Triệu Lý Tân và ba người kia với Lâm Hạo không thân thiết như Điền Vệ Đông, cho nên ba vị tinh anh này tự nhiên đều hiểu đạo lý không thấy thỏ không bông chim ưng. Chỉ dựa vào một lời hứa miệng đơn giản, vẫn chưa đủ để họ đưa ra quyết định dứt khoát. Nhìn thấy vẻ mặt của mấy người, Lâm Hạo tự nhiên trong lòng đã rõ. Nói hay đến mấy, cũng không bằng hành động. Đúng rồi. Lâm Hạo điềm tĩnh mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nói, có một chuyện, quên chưa nói với ba vị giám đốc. Ta vừa hay có một khoản tiền nhàn rỗi khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, muốn chia ra gửi tiết kiệm định kỳ ở ba ngân hàng, không biết ba vị giám đốc có thiếu chút thành tích này không, có hứng thú nhận đơn này không? 3 tỷ đô la Mỹ. Nghe thấy con số kinh người này, Triệu Lý Tân, Vương Tố Bắc và Kha Tịnh ba người đồng loạt sững sờ. Ngay sau đó, từng người mắt sáng rực. 3 tỷ đô la Mỹ, cho dù chia thành 3 phần cho mỗi ngân hàng, cũng có thể có 1 tỷ đô la Mỹ khổng lồ. Đây là 1 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối. Ngay cả đối với ba vị giám đốc chi nhánh đã làm trong ngành ngân hàng hàng chục năm, trong suốt sự nghiệp dài của họ, thậm chí hiếm khi có cơ hội xử lý một khoản dự trữ ngoại hối lớn như vậy. Có thể đạt được một thành tích to lớn như vậy, đối với ba vị giám đốc có mặt, tuyệt đối đều là một chiến tích rực rỡ đáng được ghi vào hồ sơ nghề nghiệp của mình. Đối với việc thăng tiến tiếp theo của mình trong nội bộ tập đoàn, có một sự trợ giúp mạnh mẽ vô cùng quý giá. So với cái này, khoản vay 2-3 tỷ của tập đoàn An Đạt, tính là cái quái gì? Lâm tổng. Vương Tố Bắc phản ứng nhanh nhất đột nhiên cười lớn, giọng điệu không chút do dự lập tức phá vỡ bầu không khí hơi trầm lắng trong phòng bao, ta nghĩ, về vấn đề khoản vay của tập đoàn An Đạt này, tư cách vay của đối phương quả thật còn có một số vấn đề cần thảo luận kỹ lưỡng, ta nghĩ ngân hàng chúng ta sau này còn cần phải xem xét kỹ lưỡng và nghiêm ngặt về việc này, tạm dừng mọi giao dịch cho vay với tập đoàn An Đạt. Ôi chao. Lâm Hạo mỉm cười, thật là làm phiền Vương giám đốc rồi. Lâm tổng ngài nói quá rồi. Vương Tố Bắc vỗ ngực đôn đốt, giọng điệu chính trực, vẻ mặt cứ như thể 3 tỷ đô la Mỹ của Lâm Hạo hoàn toàn không liên quan gì đến quyết định của hắn, trong lòng chỉ tràn đầy chính khí và sự kiêu hãnh của một người làm tài chính. Việc tạm dừng khoản vay của tập đoàn An Đạt này, hoàn toàn là theo quy trình và chế độ chính quy của ngân hàng chúng ta mà làm thôi. Đây vốn là trách nhiệm của ngân hàng chúng ta, cũng là để thực hiện trách nhiệm chủ thể tài chính của ngân hàng chúng ta. Lâm tổng. Lời vừa dứt, Triệu Lý Tân và Kha Tịnh hai người tranh nhau bày tỏ lòng trung thành, nợ của tập đoàn An Đạt sắp đến hạn, ngân hàng chúng ta với tư cách là bên cho vay, theo luật định và quy định tiến hành đòi nợ vốn là trách nhiệm. Ngài yên tâm, ta sẽ lập tức sắp xếp nhân viên liên quan để đôn đốc xử lý khoản vay này của tập đoàn An Đạt và tiến hành kiểm toán giám sát nghiêm ngặt nhất về mục đích sử dụng chính xác trước đây của nó. Ôi chao, vậy thì quá vất vả cho hai vị giám đốc rồi, sẽ không gây phiền phức cho các ngài chứ? Không phiền phức đâu. Không phiền phức đâu. Lâm tổng, ngài yên tâm, ngân hàng chúng ta với tư cách là chủ thể tài chính của quốc gia, đối với việc phòng ngừa rủi ro tài chính hệ thống và an toàn sử dụng vốn sau khi cho vay, vốn dĩ đã có trách nhiệm giám sát và đôn đốc kiểm tra nặng nề, những điều này đều là những gì chúng ta nên làm. Đúng vậy, Lâm tổng, xin ngài yên tâm, chỉ cần có bất kỳ điểm nào không hợp lệ trong việc sử dụng vốn, chúng ta nhất định sẽ kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, tuyệt đối không dung thả. Ha ha ha, nếu đã vậy, vậy chuyện này chúng ta cứ thế mà định đoạt. Lâm Hạo cười tủm tỉm nâng ly rượu, điền thúc thúc, làm phiền người làm chứng. Điền Vệ Đông cười ha hả, cái này là phải rồi, lại đây, mọi người cùng nhau cạn chén này cạn. Chương 793 An Đạt tận thế, chương 793 An Đạt tận thế Hàn Sang, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trụ sở tập đoàn An Đạt, Hàn Kiệt có chút luống cuống đứng trước bàn làm việc, nhìn người đàn ông trung niên thấp bé ngồi trên ghế sofa, túi đầu không lưng. Ta không phải đã sớm thông báo cho ngươi rồi sao? Chỉ cần có thể đạt được sự đồng thuận với đối phương, chúng ta hoàn toàn có thể nhượng bộ nhiều hơn về số tiền. Thậm chí 6 quảng trường An Đạt đó có thể được giao dịch với giá thấp nhất là 4 tỷ. Khoản thiếu hụt 2, 5 tỷ so với giá trị tâm lý của ngươi, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi. Trên đôi môi dày, người đàn ông thấp bé với bộ ria mép nhỏ, giọng Trung Quốc nói ngọng nghịu, nghe có vẻ đặc biệt tức giận. Nhưng tại sao, ngươi lại không thể hoàn thành nhiệm vụ này? Không phải. Thành Điền tiên sinh, ta thật sự đã báo giá 4 tỷ cho đối phương mà. Hàn Kiệt lau mồ hôi trên trán, miệng vội vàng nói. Nhưng không ai để ý đến sự chột dạ ẩn hiện trong mắt hắn. Ban đầu, kế hoạch của Hàn Kiệt là dùng mức giá 5 tỷ cộng với điều kiện hợp tác giữa Đông Tâm và Đỉnh Tâm Khoa Kỹ để hoàn thành giao dịch này. Như vậy, không những hắn có thể kiếm thêm 1 tỷ từ tứ mục tư bản, thậm chí nếu giữ bí mật tốt về chi tiết giao dịch, hắn còn có thể nhận thêm 2-5 tỷ tiền bồi thường đã hứa từ chủ nhân người Nhật Bản của mình. Một vào một ra, chính là 3-5 tỷ lợi nhuận. Nhưng cho dù Hàn Kiệt có tính toán giỏi đến đâu, hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng vị tổng tài trẻ tuổi của tứ mục tư bản lại là một người nóng nảy. Một câu nói không đàm phán thì không đàm phán, trực tiếp lạnh mặt tiến khách. Điều này khiến Hàn Kiệt, người đang chuẩn bị biểu diễn chiến thuật đàm phán lùi một bước tiến hai bước, hoàn toàn trở tay không kịp. Ngược lại, điều này đã chặn đứng Hàn Kiệt, người đang ôm một bụng chiêu trò. Bên kia quảng trường không bán được, bên này chủ nhân Nhật Bản lại túm lấy hắn để hỏi tội, hắn khó chịu vô cùng. Hừ hừ, ngươi chắc chắn ngươi thật sự đã báo giá 4 tỷ sao? Thanh niên tú phu với đôi mắt híp một mí, vẻ mặt âm u nhìn Hàn Kiệt, từng chữ một nói, Hàn Sang, ngươi tốt nhất đừng nói dối trước mặt ta, nếu không, tập đoàn Đại Đông Nhật Bản Đông Chiếu của chúng ta có thể khiến ngươi Hàn Kiệt sống lại, cũng có thể khiến ngươi hoàn toàn chết không có chỗ chôn. Không không không, Thành Điển tiên sinh, sao ta dám lừa dối ngài chứ? Hàn Kiệt vội vàng nói, ngài hãy gia hạn cho ta một thời gian nữa, đợi qua thời gian này, ta sẽ đi tìm tứ mục tư bản để nói chuyện tử tế. Có lẽ, chuyện này còn có thể có chuyện biến tốt, cũng chưa biết chừng không cần. Thanh niên tú phu đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng nói, cấp cao của tập đoàn rất thất vọng về hành vi của ngươi. Chúng ta đã tìm kiếm phương án khác, chuyện này không cần ngươi phải bận tâm nữa. Không, không phải, Thành Điển tiên sinh. Ngài, cái này. Mặc dù Hàn Kiệt cố gắng giữ lại, nhưng vẫn không thể giữ được Thành Điển tú phu đang giận dữ bỏ đi. Cùng với tiếng đóng cửa ầm một tiếng, Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Hàn Kiệt, bầu không khí trở nên u ám nặng nề. "Ta chửi cha ngươi." Ngực Hàn Kiệt không ngừng phập phồng kịch liệt, sau một thời gian dài, hắn vẫn không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng, quay người đá mạnh vào thùng rác trên bàn trà, tàn thuốc lá và lá trà lập tức văng tung tóe khắp sàn. Hắn tức giận, nhưng không dám tức giận với chủ nhân của mình, mà là tức giận vì Lâm Hạo. Theo cách hiểu của Hàn Kiệt, chính vì Lâm Hạo từ chối hắn, dẫn đến 3-5 tỷ tiền lẽ ra thuộc về hắn đã mất trắng, cũng khiến hắn bị chủ nhân mắng một trận, mất hết thể diện. Hàn Kiệt không dám hận chủ nhân của mình, nên tất cả sự tức giận và oán hận đều đổ lên đầu Lâm Hạo. Còn 6 tỷ muốn mua 6 quảng trường An Đạt của lão tử. Mẹ kiếp, nếu 3-5 tỷ này không bù lại được, 6 quảng trường An Đạt này họ Lâm đừng hòng mà mơ. Lão tử thật sự không bán nữa. Chết tiệt. Chân một điếu thuốc, nằm bật ra ghế sofa hút vài hơi thật mạnh. Sau khi nhả khói, cảm xúc của Hàn Kiệt cuối cùng cũng dịu đi một chút. Đúng lúc hắn chuẩn bị cầm chén trà lên uống một ngụm, đột nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài cửa văn phòng vang lên một hồi tiếng gõ cửa gấp gáp. Sau đó, không đợi Hàn Kiệt ra lệnh, cửa văn phòng đã đột ngột mở ra, cô thư ký xinh đẹp của hắn vội vã xông vào. "Ta chửi cha ngươi." Hàn Kiệt chửi tới, "Lão tử cho ngươi vào sao? Cứ thế mà vào." "Không, không ổn rồi." Hàn tổng cô thư ký thân hình đầy đặn vẻ mặt lo lắng, giọng nói lắp bắp hoảng hốt. "Cái gì mà ổn với không ổn?" Hàn Kiệt lẩm bẩm lưới lòng thắt lưng, "Thôi được rồi, ngươi đóng cửa lại, lại đây với ta." Cô thư ký mặt tái mét, "Không phải, Hàn tổng, thật sự có chuyện lớn hơn rồi." "Chuyện lớn gì?" "Hả? Chết tiệt, còn có thể có chuyện lớn gì nữa? Vừa nãy chúng ta nhận được thông báo từ ngân hàng, giúp tập đoàn chúng ta nhanh chóng trả nợ." "Cái gì?" Nghe câu nói này của cô thư ký, Hàn Kiệt vẫn còn nắm thắt lưng trong tay, cả người lập tức chấn động mạnh. Sau đó, hắn không thể tin được mà trợn tròn mắt, nhìn cô thư ký từng chữ một nói, "Ngươi nói cái gì? Ngân hàng nào bảo chúng ta nhanh chóng trả nợ?" "Ngân hàng Hưng Nghiệp và ngân hàng Phú Phát." Cô thư ký vẻ mặt hoảng sợ, giọng nói kinh hãi, "Còn nữa, ngân hàng giao thông hôm nay cũng đột nhiên thông báo cho bộ phận tài chính của tập đoàn chúng ta, nói rằng khoản vay thế chấp 3 tỷ mà chúng ta đã nộp đơn trước đó, cũng vì lý do kiểm soát rủi ro, đã bị ngân hàng hủy bỏ." "Cái gì? Sao có thể như vậy? Nếu nói việc ngân hàng Hưng Nghiệp và ngân hàng Phú Phát thúc giục trả nợ, có thể nói là việc thường lệ của ngân hàng. Vậy thì việc ngân hàng giao thông đột nhiên từ chối khoản vay 3 tỷ của tập đoàn An Đạt, đối với Hàn Kiệt, chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang." Thắt lưng trong tay Hàn Kiệt bột một tiếng rơi xuống sàn nhà đầy rác, logo hở mập sáng bóng phủ đầy cho thuốc lá và vết trà. Hắn không tin nổi giật lấy tài liệu từ tay thư ký, đôi mắt đỏ ngầu gần như muốn lồi ra. "Sao có thể? Cái quái gì thế này?" Ngón tay Hàn Kiệt run rẩy lật tài liệu, động tác càng lúc càng nhanh, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Khoản vay này rõ ràng đã đạt được thỏa thuận miệng rồi, sao có thể đột nhiên trở mặt? Còn Phú Phát và Hưng Nghiệp đang làm cái quái gì vậy? Trước đây không phải vẫn hợp tác rất tốt sao? "Vâng, là như vậy." Nhìn Hàn Kiệt gần xanh nổi đầy trán, thư ký run rẩy lùi lại nửa bước, "Mấy ngân hàng này nói rằng trong hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng của họ, tập đoàn chúng ta vì luôn có vấn đề về tài chính tổng thể và sức khỏe dòng tiền, nên đã bị hạ cấp tín dụng trong xếp hạng, bị đưa vào danh sách các doanh nghiệp có rủi ro tài chính lớn." Nói vậy, Hàn Kiệt gầm lên một tiếng, ném mạnh tài liệu vào tường, giấy tờ bay tán loạn như tuyết. "Mẹ kiếp, làm ăn kiểu gì thế này? Mẹ kiếp, nói hạ cấp là hạ cấp sao? Ngươi, ngay lập tức liên hệ với giám đốc Vương của ngân hàng giao thông và cả Phú Phát và Hưng Nghiệp nữa. Ta muốn hỏi xem, rốt cuộc là tình hình thế nào?" Chương 794 bốn bề thọ địch, chương 794 bốn bề thọ địch, trời Thượng Hải nói đổi là đổi. 15 phút trước còn nắng trong eo, giờ đây đã bị mây xám xịt nuốt chửng. Khi đám mây đen đầu tiên xuất hiện trên bầu trời trung tâm tài chính Lục Gia Truy, hầu như không ai để ý cho đến khi nó nhanh chóng lan ra như mực loang vào nước, trong chớp mắt đã che phủ hơn nửa bầu trời. Tiếng sấm ù ù vang lên, không khí nặng nề, nột ngạt. "Giám đốc Triệu, các ngài đột nhiên yêu cầu trả nợ sớm, rốt cuộc là có ý gì?" "Chúng tôi..." "Alo, alo, alo. Giám đốc Kha, tập đoàn An Đạt chúng tôi và ngân hàng Hưng Nghiệp các ngài đã hợp tác hơn 10 năm, sao bây giờ các ngài có thể nói trở mặt là trở mặt?" "Cái gì? Các ngài làm theo quy định. Thứ trước đây các ngài đâu có nói như vậy." "Alo, alo, alo. Chết tiệt. Giám đốc Vương, sao các ngài có thể làm việc như vậy, khoản vay này không phải đã nói rồi sao?" "Không phải." "Giám đốc Vương, giám đốc Vương, ta mẹ kiếp ngươi." Tiếng gầm giận dữ kèm theo tiếng điện thoại vỡ nát khi bị ném mạnh xuống sàn vang lên ầm ĩ trong văn phòng. Hàn Kiệt mặt đỏ bừng, vẻ mặt cuồng nộ, đột nhiên giật phăng cả bàn, đi đi lại lại trong văn phòng, giống hệt một con thú hoang bị nhốt chặt trong lồng. "Đáng con tiếp, đồ chó đẻ, đồ tạp chủng." Người đàn ông trung niên gào thét điên cuồng, vỡ lấy cái gạt tàn thủy tinh trên bàn, dùng hết sức ném vào tường. Một tiếng rầm lớn, mảnh vỡ văng tung tóe, ban đầu khi cầu xin hợp tác với lão tử, từng tên đều hèn hạ như chó. Bây giờ mẹ kiếp dám chơi trò nhân lúc người gặp nạn dáng thêm đòn. "Ta mẹ kiếp bọn chúng." "Bình, bình tĩnh đi." Hàn Đồng cô thư ký run rẩy trốn ở cửa văn phòng, cẩn thận khuyên nhủ, "Có lẽ trong đó có hiểu lầm gì đó." "Ta hiểu lầm cái mẹ kiếp ngươi." Hàn Kiệt quay người lại, hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi không nghe thấy giọng điệu của đám tạp chủng đó sao? Bọn chúng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đó." "Nhưng tại sao bọn họ lại làm vậy?" Nữ thư ký run rẩy nói, "Rõ ràng chúng ta vẫn luôn hợp tác rất tốt, vào thời điểm then chốt này đột nhiên cắt khoản vay của chúng ta, hơn nữa không phải một ngân hàng mà là bốn ngân hàng hợp tác chặt chẽ nhất cùng lúc gây khó dễ." Cảm giác giống như đã hẹn trước vậy, lời của nữ thư ký như một lời cảnh tỉnh người trong mộng. Hàn Kiệt cả người đột nhiên giật mình, sau đó cứng đờ người, sắc mặt đống chốc tái nhợt, "Đúng, ngươi nói đúng. Kỳ lạ, đám côn kiếp này thật sự giống như đã hẹn trước vậy." Kỳ Lạ Lâm Sở sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng một lát, hai mắt Hàn Kiệt đột nhiên trợn trừng, vẻ mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Là Lâm Sở, nhất định là tên tạp chủng đó. Hàn Kiệt đột nhiên nhớ đến tin tức lan truyền trong giới tài chính ngày hôm qua Lâm Sở đã gặp gỡ các giám đốc ngân hàng lớn ở bến Thượng Hải. Lúc đó hắn còn khinh thường, không ngờ tên tạp chủng này lại nhắm vào mình. Rầm. Ngoài cửa sổ mây đen bao phủ, một tia sét đột nhiên xẹt qua bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt dữ tợn của Hàn Kiệt. "Ngươi đi thông báo một tiếng." Hắn có chút bất lực phất tay về phía cô thư ký, bảo giám đốc tài chính của tập đoàn lập tức đến gặp ta. "Vâng." Vâng, nữ thư ký liên tục gật đầu, như được đại xá mà chạy thoát khỏi căn phòng bừa bộn này. Trong thời gian chờ đợi ngắn ngủi, Hàn Kiệt ngồi trên ghế ra như một bức tượng, chỉ có ngón tay không ngừng gõ trên mặt bàn mới để lộ sự lo lắng trong lòng hắn. Không lâu sau, giám đốc tài chính với vẻ mặt đội vã đẩy cửa bước vào. "Hàn Đồng." Hàn Kiệt không để ý, mà trực tiếp hỏi thẳng, "Giám đốc Lưu, hiện tại trong tài khoản của tập đoàn chúng ta còn bao nhiêu tiền mặt lưu động có thể sử dụng?" Trừ chi phí hoạt động hàng ngày và các khoản phải trả, giám đốc tài chính cẩn thận hít một hơi, sau một lúc suy nghĩ ngắn ngủi, khẽ nói, "Ước chừng còn khoảng 3 tỷ 3 tỷ." Hàn Kiệt nghe vậy, vẻ mặt thê lương cười lạnh một tiếng, "Khoản vay của Phố Phát và Hưng Nghiệp cộng lại phải trả 60 tỷ, ngươi nói với ta tập đoàn chúng ta bây giờ chỉ còn 3 tỷ." Cái này tình hình tài chính của tập đoàn ngài chắc cũng hiểu rõ, đối mặt với sự tra hỏi của ông chủ lớn, chán giám đốc tài chính toát mồ hôi lạnh, số tiền này cũng cần khoảng 2 tuần mới có thể gấp rút gom đủ. Mà hơn nữa nếu sử dụng hết khoảng trống vốn của tập đoàn chúng ta sẽ ngày càng lớn, chỗ vốn sẽ rất căng thẳng, ta mẹ kiếp hỏi ngươi chuyện 3 tỷ này sao? Hàn Kiệt giận dữ lập bàn, ta hỏi ngươi, tập đoàn chúng ta bây giờ còn có thể kiếm tiền từ đâu nữa? Không phải 3 tỷ mà là 30 tỷ. Ở cái này giám đốc tài chính vội vàng lau mồ hôi trên trán, túi đầu nói, nếu tạm dừng tất cả các dự án đang xây dựng, gấp rút thanh lý một số tài sản, nói bậy bạ gì đó. Hàn Kiệt đấm một quyền xuống bàn, ngừng việc. Đám chủ nợ đó còn không nuốt sống lao từ sao? À vâng vâng vâng, nhìn ông chủ lớn đang trong cơn thịnh nộ, giám đốc tài chính không dám thở mạnh. Thực ra người sáng suốt đều biết, tình hình của tập đoàn An Đạt bây giờ gần như đã đến đường cùng, không còn đường nào để đi. Nếu muốn cứu tập đoàn khỏi nước sôi lửa bỏng, chỉ có một con đường duy nhất. Sau một khoảng lặng đến nghẹt thở, ngoài cửa sổ sắt đất của văn phòng, giọt mưa đầu tiên cuối cùng cũng rơi xuống, tạo thành một vết nước mở trên tấm kính dày trong suốt. Tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba. Trong chớp mắt, cả thành phố bị bao phủ trong màn mưa dày đặc. Trong tiếng mưa lách cách, Hàn Kiệt có chút bất lực quay người lại, hai tay chống vào cửa sổ sắt đất nhìn xuống toàn bộ thành phố. Tầm nhìn dường như xuyên qua màn mưa dày đặc, nhìn về 6 quảng trường An Đạt nằm rải rác ở các khu thương mại sầm uất của Thượng Hải. Đây là con át chủ bài cuối cùng của hắn, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cả tập đoàn. Gọi cho tứ một ca tí tổ. Hàn Kiệt mặt tái nhợt, hít một hơi thật sâu, có chút thất thần chậm rãi nói, cứ nói ta đồng ý điều kiện của bọn họ. Giám đốc tài chính ngạc nhiên ngẩng đầu, Hàn tổng, ngài nói là gói thầu mua lại 60 tỷ của tứ một ca tí tổ. Không thì sao? Hàn Kiệt quay người lại, mắt đỏ ngầu, chờ ngân hàng đến phong tỏa tài sản của lão tử sao? Giám đốc tài chính muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Hàn Kiệt hít một hơi thật sâu, sau đó vơ lấy chiếc ghế bên cạnh, điên cuồng dùng hết sức đập vào cửa sổ kính sắt đất. Một tiếng rầm lớn, mảnh gỗ văng tung tóe. Lâm Sở. Lâm Sở hắn nghiến răng nghiến lợi lặp lại cái tên này, như thể muốn nhai nát rồi nuốt chửng hắn. Hàn đồng, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, giám đốc tài chính vừa đi ra lại quay vào với vẻ mặt bẽ bàng. Lại sao nữa? Trong lòng Hàn Kiệt đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành. Hàn đồng, chúng ta vừa nhận được tin tức từ phía tứ một cạp tỷ tổ. Giám đốc tài chính cẩn thận nhìn Hàn Kiệt với vẻ mặt oán giận, giọng điệu rụt rè, bọn họ nói về điều kiện mua lại 6 quảng trường An Đạt đó, bọn họ đã sửa đổi lại giá chào mua chương 795 cùng đường mạt lộ, chương 795 cùng đường mạt lộ, họ nói về điều kiện mua lại 6 quảng trường An Đạt, họ đã sửa đổi lại giá báo. Giọng của tổng giám đốc tài chính ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng gần như nghẹn lại trong cổ họng. Tờ giấy trong tay hắn run rẩy như nặng ngàn cân. Đồng tử của Hàn Kiệt đột nhiên co rút, hắn từ thẳng người dậy, cổ tay áo vét vẫn dính những mảnh gỗ bắn ra khi ném đế. Giá bao nhiêu? Tổng giám đốc tài chính nuốt nước bọt, hướng dẫn đọc nội dung trên giấy, tứ mục tư bản cho biết xét thấy sự thay đổi của môi trường thị trường và nhu cầu vốn khẩn cấp của quý công ty, họ sẵn lòng mua lại toàn bộ cổ phần của 6 quảng trường An Đạt với giá 2 tỷ tệ. Bao nhiêu? 220 tỷ. Tổng giám đốc tài chính lùi lại nửa bước, lưng chạm vào khung cửa, hơn nữa còn yêu cầu hoàn thành giao dịch trong vòng 72 giờ. Trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa đập vào kính. Trước màn mưa như thác đổ từ ngoài cửa sổ sắt đất, Hàn Kiệt đứng sững tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn tức giận cuối cùng đông cứng thành một nụ cười lạnh lùng quái dị. Ban đầu hắn còn cho rằng, đồng ý bán 6 quảng trường An Đạt này với giá 60 tỷ mà Lâm Sở đã đưa ra trước đó, tuy đau lòng, nhưng ít ra cũng có thể giúp tập đoàn lấy lại khoản tiền mặt quan trọng đó. Anh hùng tự chặt tay, bỏ xe giữ tướng, dù sao cũng hơn là không có đường đi. Không ngờ, đối phương lại ép giá xuống còn 20 tỷ. So với giá ban đầu trực tiếp giảm 2/3. Đây còn có thể gọi là mua lại sao? Đây quả thực là cướp trắng trợn. Tốt, rất tốt. Hắn vô thức đưa tay vào túi áo vest, sờ không thấy gì mới nhớ ra hộp thuốc lá đã bị mình ném mất từ lâu. Tổng giám đốc tài chính bên cạnh thấy vậy, vội vàng đưa điếu thuốc của mình ra. Khi Hàn Kiệt cầm điếu thuốc lên, hắn đột nhiên phát hiện ngón tay mình đã run rẩy không kiểm soát. Run rẩy, bật lửa kêu tách tách 3 lần mới cháy. Hàn Kiệt hít một hơi sâu, khói thuốc lượn một vòng trong phổi rồi từ từ nhả ra. Hắn đi đến trước cửa sổ, nhìn đường nét thành phố trong mưa bão. Vị trí của 6 quảng trường An Đạt hắn nhắm mắt cũng có thể chỉ ra cửa hàng Phở Lạc Kịp Nam Kinh Tây Lộ, cửa hàng trung tâm tài chính Lục Gia Truy, trên ga tàu điện ngầm Tĩnh An Tự. mỗi một tòa đều do hắn tự mình chọn địa điểm, tự mình đàm phán, tự mình giám sát xây dựng, tự mình quy hoạch, như chơi cờ vậy, tỉ mỉ bố trí từng quân cờ thương mại. Và bây giờ, có người muốn quét sạch bàn cờ của hắn. Lâm Sở, ngươi mẹ kiếp, cho rằng liên kết ngân hàng gây áp lực thì ta phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi, bán quảng trường an đạt của lão tử cho ngươi sao? Hàn Kiệt nghiến răng cắn điếu thuốc, lẩm bẩm, tài sản trị giá 9 tỷ, ngươi 2 tỷ đã muốn mua đấy sao? Giá này, lão tử bán cho ai mà không phải bán? Giám đốc Lưu, như thể đã hạ quyết tâm, Hàn Kiệt lớn tiếng quát về phía tổng giám đốc tài chính phía sau, lập tức tung tin ra ngoài, nói rằng 6 quảng trường an đạt của chúng ta được bán trọn gói, giá báo 5 tỷ. Được, được rồi. Giám đốc Lưu vội vàng ghi chép, lập tức chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng không ngờ lại va phải cô thư ký cũng đang hoảng hốt chạy vào. Không hay rồi Hàn Đồng. Chỉ thấy cô thư ký cầm một tập tài liệu, giọng điệu hoảng loạn, ngân hàng Hộ Thương vừa gửi tối hậu thư, nói rằng hệ thống kiểm soát rủi ro của ngân hàng họ trong lần kiểm tra rủi ro tài chính gần đây đã phát hiện tập đoàn chúng ta có nhiều bằng chứng vi phạm sử dụng trái phép khoản vay, nói rằng theo quy định của hợp đồng vay sẽ chấm dứt hợp tác cho vay trước thời hạn và ra lệnh cho tập đoàn chúng ta phải trả lại toàn bộ khoản vay ngay lập tức. Cái gì? Sao ngay cả ngân hàng Hộ Thương cũng? Điếu thuốc trong tay Hàn Kiệt kêu tách một tiếng rơi xuống đất, tàn lửa bắn tung tóe. Hắn máy móc túi người nhặt lên, nhưng lại thấy hai chân mình nặng như đổ chì. Tối hậu thư của ngân hàng Hộ Thương là mấy ngày? Mười ngày. Cô thư ký lau mồ hôi trên trán, nhưng thực tế có thể gấp gáp hơn, vì vừa rồi, ngân hàng Hộ Thương đã đóng băng một tài khoản cơ bản của chúng ta. Hàn Kiệt gật đầu vô ích, thần sắc đã từ sự điên cuồng giận dữ ban đầu, biến thành một sự mất hồn mất vía bất lực. Hàn Đồng có cần liên hệ lại với ngài Thành Điền và những người khác không? Giám đốc Như cẩn thận nhắc nhở, có lẽ họ sẽ có cách. Ngài Thành Điền đúng rồi. Hàn Kiệt nghe vậy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trên mặt lộ ra chút phấn khích như nhặt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Đúng, gọi điện cho họ. Ngài Thành Điền và những người khác đã đầu tư nhiều như vậy vào chúng ta, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng ta đâu. Lời con chưa dứt, điện thoại nội bộ trên bàn đột nhiên reo lên. Ba người trong văn phòng đồng loạt nhìn chằm chằm vào đèn báo nhấp nháy trong 3 giây, luôn cảm thấy tiếng chuông điện thoại đột ngột này thật chói tai, kích thích những điểm báo bất an nhất trong lòng mấy người. Hàn Kiệt nuốt nước bọt, đưa bàn tay hơi run rẩy ra, nhấc máy. Hàn Đồng. Trong điện thoại, giọng của tổng giám đốc pháp lý lộ rõ vẻ căng thẳng hoảng sợ, vừa nhận được thông báo từ tập đoàn Đông Chiếu, họ căn cứ vào điều khoản mua lại Đông Tâm Khoa Kỹ ban đầu, đã đơn phương kích hoạt việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần và đã nộp đơn xin đóng băng tài khoản ngân hàng của tập đoàn chúng ta liên quan đến Đông Tâm Khoa Kỹ. Theo lời nói hoảng loạn của tổng giám đốc pháp lý, mưa ngoài cửa sổ càng lớn hơn. Một tia sét xé qua mây, trong khoảnh khắc chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Hàn Kiệt. Hắn lẽ ra phải biết rõ, lão hồ ly Thành Điền tú phu này, đám người đông doanh hèn hạ vô sỉ này, chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Thấy mình không còn giá trị lợi dụng, lại định trực tiếp đá văng ra, cắt đứt quan hệ sạch sẽ. Đồ khốn một lũ khốn nạn. Trong vòng chưa đầy một giờ, Hàn Kiệt đã tự mình trải nghiệm cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hiện tại ba ngân hàng, gần 100 tỷ khoản nợ đang được đòi lại. Tập đoàn An Đạt có thể nói là hoàn toàn không còn đường đi. Đi. Nhưng Hàn Đồng tổng giám đốc tài chính trợn tròn mắt, 20 tỷ giá này quá, ta nói chấp nhận. Hàn Kiệt đột nhiên quay người lại, gào thét xé lòng, không hiểu tiếng người sao? Được, được rồi. Tổng giám đốc tài chính và thư ký sợ hãi bội vàng rời khỏi văn phòng. Trong văn phòng lại trở lại yên tĩnh, Hàn Kiệt quay lại nhìn ra cửa sổ, chán tựa vào tấm kính lạnh lẽo. Nước mưa chảy dài theo vách kính bên ngoài, giống hệt bản đồ kinh doanh của tập đoàn An Đạt đang tan rã. Chương 796 lần sau thảo luận lúc công tác, có thể hay không hơi chú ý một chút nơi. Chương 796 lần sau thảo luận lúc công tác, có thể hay không hơi chú ý một chút nơi. Một ngày sau, tại tổng bộ tứ một Capital ở Lục Gia Trì, trời mưa phùn. Triệu Dư Hi đặt một sấp tài liệu dày cộp xuống bàn làm việc trước mặt Lâm Sở. Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, liền vây vây tay. "Lâm Sở, thỏa thuận về việc mua lại 6 tòa nhà của tập đoàn An Đạt đã hoàn tất việc ký kết rồi." Người đẹp công sở lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói, "Tổng cộng 2 tỷ, tất cả đều đã giải quyết xong. Sau này, những công việc nặng nhọc như thế này, chàng cứ để Kim Gia Giai làm là được rồi." Lâm Sở đứng dậy, rút khăn giấy lau cho nàng, nàng xem nàng kìa, thân thể đều hư nhược đến mức nào rồi. "Đâu, đâu có chỉ là nóng thôi mà nhìn thiếu niên ở gần trong gang tấc." Triệu Dư Hi không hiểu sao lại càng cảm thấy khó thở, vội vàng vô thức cụp mắt xuống. "Không đúng không đúng, ta thấy là hư nhược đấy." Lâm Sở lùi lại một bước, đánh giá cô gái tuyệt đẹp này. Dưới sự nỗ lực của hắn, Triệu Dư Hi đã sớm trải qua sự thay đổi từ cô gái thành người phụ nữ. Khí chất trong sáng như sương sớm, pha chút bối rối ban đầu của nàng, đã tự nhiên hòa quyện vào vẻ quyến rũ trưởng thành và sự mạnh mẽ tháo vắt tiềm ẩn. Đương nhiên, về vẻ quyến rũ kia, chỉ khi Triệu Dư Hi và Lâm Sở ở riêng với nhau mới bộc lộ ra. Mỗi khi nghĩ đến việc chính tay mình đã biến nàng thành như vậy, Lâm Sở không khỏi cảm thấy lòng mình nóng lên, tràn đầy cảm giác thành tựu. "Ừm, đúng là quá hư nhược rồi, cần phải bồi bổ." Lâm Sở không chút do dự tiến tới trước mặt nàng, hai tay vòng qua eo nàng, ôm lấy, thân thể mềm mại như không xương của nàng liền dán chặt vào thân hình cường tráng của Lâm Sở một cách mập mờ. Đột nhiên như vậy, người đẹp công sở như một con mai nhỏ bị kinh hãi, khẽ ừ một tiếng. Ngay sau đó, hai tay nàng vô thức ôm lấy lưng hắn, không ngừng đấm vào lưng thiếu niên. "Ai, ai bảo chàng bồi bổ cho thiết chứ? Hơn nữa, cũng không phải bồi bổ như thế này." Không đợi nàng nói hết lời, Lâm Sở hôn lên. Ừm, Triệu Dư Hi khẽ rên rỉ. Hai tay nàng dùng sức đấm vài cái vào lưng hắn, cuối cùng từ từ bông lỏng. Kèm theo đó là luồng nhiệt nóng bỏng trào ra từ đáy lòng nhanh chóng xuyên qua cơ thể nàng. Nàng bắt đầu không tự chủ được mà nhiệt liệt đáp lại. Môi mềm mại và trái tim dịu dàng, tan chảy trong tình yêu say đắm như mùa xuân này. Hơn một giờ sau, trên ghế sofa trong văn phòng, Triệu Dư Hi khẽ nhắm mắt, thân thể ấm áp tựa vào ngực hắn, hai bầu ngực trắng ngần cao vút vì trọng lực mà hoàn toàn biến dạng thành một đường thẳng. Không ngờ tập đoàn An Đạt lại thực sự đồng ý bán quảng trường An Đạt với giá 2 tỷ đấy. Người đẹp công sở khẽ lẩm bẩm trong miệng. Khụ khụ. Lâm Sở chọc chọc chán nàng, có chút bất mãn nói, lần sau thảo luận công việc, có thể chú ý một chút đến hoàn cảnh không? A ha ha, Triệu Dư Hi mỉm cười, thiếp chỉ là cảm thấy rất không thể tin được mà thôi. Lâm Sở nhìn nàng, vẻ mặt đầy trêu chọc, vậy nên nàng từ nãy đến giờ, trong đầu vẫn luôn nghĩ về chuyện này sao? Ư, Triệu Dư Hi nghe vậy sững sờ, sau đó khuôn mặt trắng non trở nên đỏ bừng, giận dỗi đấm nhẹ vào ngực Lâm Sở. Sao, sao có thể chứ? Thiếu niên hiển nhiên không định buông tha nàng, tiếp tục cười xấu xa truy hỏi, ồ, vậy trước đó nàng vẫn luôn nghĩ gì? Ư, khuôn mặt người đẹp công sở càng lúc càng đỏ, cuối cùng khẽ rên rỉ thì thầm một câu, nghĩ là ừ một bước đến nơi. Ừm, á, không, không phải đâu. Triệu Dư Hi hiểu ngay, mặt đỏ bừng làm nũng, lại khẽ đấm Lâm Sở một cái, sau đó như muốn trốn thoát, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Lâm Sở. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của Triệu Dư Hi về việc thu mua thành công lần này cũng không phải là không có lý do. Dù sao thì đây cũng là 6 tòa nhà quảng trường An Đạt với giá trị thị trường ước tính 9 tỷ. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Lâm Sở đã ép giá xuống còn 2 tỷ và có được. Thực ra mà nói, Hàn Kiệt nhận được 20 tỷ này, thực sự còn không đủ để hắn trả nợ ngân hàng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu hắn cố chấp không bán, đợi đến khi áp lực đòi nợ từ 3 ngân hàng ập xuống, vậy thì tài sản thế chấp dưới danh nghĩa tập đoàn một khi bị phong tỏa. Tương lai chờ đợi tập đoàn An Đạt chỉ có thể là đợi ngân hàng tiến hành thủ tục pháp lý để niêm phong và đấu giá. Cuối cùng có thể bán được bao nhiêu không chỉ là một tần số, quan trọng hơn là Hàn Kiệt khi đó sẽ không kiếm được một xu nào. Vì vậy, theo phán đoán của Lâm Sở, lúc này Hàn Kiệt chắc chắn đã hoàn toàn bỏ tập đoàn An Đạt lại phía sau, ưu tiên tính toán cho bản thân. Tranh thủ khi sự việc chưa lớn, chắc chắn sẽ rút tiền mặt được thì rút, chuyển nhượng được thì chuyển nhượng. Sắp sửa chuẩn bị cho rồi. Nhưng những chuyện này, Lâm Sở không còn nữa. Hắn chỉ tiện tay thâu tóm 6 tòa nhà quảng trường An Đạt này, tiện thể trừng phạt lao hán gian kia. Còn về việc Hàn Kiệt sau này sẽ có hành vi cụ thể gì, là trở thành kẻ bị nợ hay trực tiếp chuẩn, đó đều là trách nhiệm của các cơ quan liên quan xử lý, bản thân hắn không cần phải vượt quyền. Trong toàn bộ sự kiện mua lại này, mặc dù Lâm Sở cũng đã sử dụng thủ đoạn đâm sau lưng, nhưng với tư cách là một thương nhân, đạt được mục đích lợi ích của mình hiển nhiên là ưu tiên hàng đầu. Trước hết là hiển nhiên, Hàn Kiệt với tư cách là hán gian, muốn hãm hại mình trước. Lâm Sở ra tay phản kích, hợp tình hợp lý. Hơn nữa, bản thân tập đoàn An Đạt trong việc sử dụng vốn vay cũng tồn tại rất nhiều sự bất chính và vi phạm nghiêm trọng. Mặc dù là Lâm Sở chủ động tìm ra điểm yếu này để tấn công, nhưng việc các ngân hàng lớn sau này xử lý tập đoàn An Đạt hoàn toàn thuộc về việc hợp pháp, hợp quy theo quy định, được thực hiện theo thủ tục hợp pháp trong khuôn khổ các điều khoản pháp luật liên quan. Hoàn toàn không ai có thể tìm ra một chút lỗi nào. Vì vậy tập đoàn An Đạt cũng hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết. À phải rồi, buổi họp báo ngày mai, có cần chuẩn bị bài diễn văn không? Câu hỏi của Triệu Dư Hi kéo Lâm Sở từ trong suy tư trở về hiện thực. Bài diễn văn? Lâm Sở nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, không cần, vì ta không định tham dự. Cái gì? Câu trả lời của Lâm Sở hiển nhiên khiến Triệu Dư Hi vô cùng kinh ngạc, nàng chống người dậy, hoàn toàn không để ý đến thân hình tròn trịa trắng nõn lộ ra. Không tham dự? Tại sao? Triệu Dư Hi kinh ngạc hỏi, đây là buổi họp báo về phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát, đây sẽ là một buổi họp báo siêu cấp chấn động thế giới đó. Ta là người khá khiêm tốn, không thích những dịp chấn động như vậy. Lâm Sở nhún vai, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại trắng nõn như ngọc kia. À phải rồi, còn nữa, ngày mai ta phải bay một chuyến đến Đông Bắc, nàng lát nữa nhớ dặn Tiểu Kim sắp xếp cho ta. Được rồi, Triệu Dư Hi chớp mắt, nhưng chàng lúc này đi Đông Bắc để làm gì? Thêm rồi, đổi khẩu vị, hút chút hải sản tươi sống. Chương 797 toàn thể đứng dậy. Chương 797 toàn thể đứng dậy. Trụ sở khoa học kỹ thuật Vân Dư, quảng trường rộng lớn trước tòa nhà, đèn đuốc sáng trưng. Một chiếc đồng hồ chiếu hình 3 chiều khổng lồ đang đếm ngược. Trên đó hiển thị, chỉ còn 3 phút cuối cùng cho buổi họp báo trọng điểm được cả thế giới chú ý xung quanh quảng trường nơi chiếc đồng hồ chiếu hình 3 chiều đang đếm ngược. Trong khu vực phát sóng trực tiếp đã được ngăn cách, đã tụ tập các phóng viên từ hơn 500 hãng truyền thông trên toàn cầu, cùng với các cút hàng đầu của các nền tảng lớn từ khắp nơi trên thế giới. Trong chốc lát, vô số máy quay và điện thoại lợi dễ ảm đã đồng loạt hướng về thiết bị bí ẩn bị che phủ bởi màn đen ở trung tâm. Thượng Hải, Tokyo, New York, London, tất cả các nhà giao dịch tại các thị trường tài chính lớn trên thế giới đều đồng loạt ngừng công việc trong tay vào thời điểm này, hướng ánh mắt về buổi phát sóng trực tiếp được hàng vạn người mong đợi, và màn hình thời gian thực của phần mềm giá cổ phiếu toàn cầu được mở trên màn hình chia đôi. Và vô số các tổ chức nghiên cứu khoa học trên toàn cầu, không ngoại lệ, đều tề tựu trước màn hình lợi dễ ảm. Chưa kể, trên các nền tảng truyền thông xã hội lớn trên thế giới như Weibo, YouTube, Twitter, Facebook, Vở nội dung lợi dễ ảm về buổi họp báo này đều đã chật kín người xem. Không có gì khác, chính là vì cách đây vài ngày, khoa học kỹ thuật Vân Dư đã công khai tuyên bố với toàn thế giới rằng họ đã giải quyết được vấn đề siêu khó khăn mang tính lịch sử là phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát. Và hôm nay, tại quảng trường rộng lớn trước tòa nhà khoa học kỹ thuật Vân Dư, sẽ công bố thành tựu vĩ đại này, một bước đột phá làm nên lịch sử văn minh nhân loại với toàn cầu. Và là đối tác truyền thông chính thức duy nhất tại Trung Quốc của buổi họp báo này, ứng dụng lợi dễ ảm của Weibo có lượng truy cập chưa từng thấy. Vô số bình luận và tin nhắn tràn ngập màn hình, bay lượn nhanh chóng. Chết tiệt, không ngờ trong đời mình lại có thể thực sự chứng kiến nhân loại chinh phục phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát. Cảm giác thật khó tin, không biết đây có phải lại là chiêu trò quảng cáo của một công ty vô lương tâm nào đó không. người ở trên lầu, chắc là ngươi không biết khoa học kỹ thuật Vân Dư lợi hại đến mức nào đâu. Xe Vân Dư và Chip Lãng Phong thì khỏi nói rồi, hệ thống tinh tú ngươi không thể không biết chứ.
Đúng vậy, nếu là công ty khác, ta có thể thật sự nghĩ là chiêu trò quảng cáo, nhưng khoa học kỹ thuật Vân Dư, ta chỉ có thể nói mọi thứ đều có thể xảy ra.
DM, nếu đây là thật, khoa học kỹ thuật Vân Dư trực tiếp phong thần rồi. Vừa từ phòng lấy dễ ảm của NASA sang, mặt các chuyên gia bên đó đều xanh lẻ rồi, hạ hạ bình luận bảo vệ.
Khoa học kỹ thuật hoa hạ đỉnh cao.
Ha ha, một lũ ngốc nghếch, không biết Mít hôm qua mới đăng bài báo nói rằng nhân loại phải mất ít nhất 50 năm nữa mới có thể thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát sao?
Người ở trên lầu quý lâu quá không đứng dậy được à?
Tin hay không thì tùy.
Tọa độ Berlin, toàn bộ viện vật lý Đức đang xem lấy dễ ảm.
Cư dân mạng Pakistan gửi điện chúc mừng, tiện thể hỏi có bán công nghệ không?
Trong sự chú ý của toàn cầu.
Đồng hồ đếm ngược phía trước quảng trường tròn của khoa học kỹ thuật Vân Dư cuối cùng cũng về không.
Đèn trong hội trường dần tắt.
Hình chiếu 3 chiều ở trung tâm quảng trường tròn đỗng nhiên bùng nổ trong tiếng reo hò kinh ngạc của toàn bộ khán giả, hóa thành vô số điểm sáng tái tạo thành logo thực tế của khoa học kỹ thuật Vân Dư.
Một luồng ánh sáng rọi vào trung tâm sân khấu, Mã Chính Dương, CEO của khoa học kỹ thuật Vân Dư, trong bộ vest màu xanh đậm giản dị, từ từ bước lên bục diễn thuyết đang dần nâng lên ở trung tâm quảng trường.
Thưa quý ông, quý bà,
không có lời mở đầu dài dòng, giọng nói của Mã Chính Dương được dịch đồng bộ đến khắp nơi trên thế giới thông qua các thiết bị phát sóng trực tiếp. Hôm nay, nhân loại sẽ chào đón thời khắc thoại nhân thị trong lịch sử năng lượng.
Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng nâng tay.
Phía sau hắn, tấm màn đen che phủ cỗ máy khổng lồ đồng thời từ từ nâng lên.
Hoa!
Trong tiếng reo hò kinh ngạc của toàn bộ khán giả tại hiện trường và trên toàn thế giới, một thiết bị hình tròn có đường kính khoảng 5 mét hiện rõ hình hài dưới ánh đèn sân khấu. Bề mặt thiết bị có những đường vân năng lượng màu xanh lam huyền ảo chảy lượn, trung tâm lơ lửng một khối tợ lạt mạ ổn định, phát ra ánh sáng cam đỏ dịu nhẹ, như một mặt trời thu nhỏ đã được thuần hóa. Màn hình lấy dễ an toàn cầu ngay lập tức được chia thành 3 góc nhìn, cận cảnh lò phản ứng, theo dõi dữ liệu thời gian thực và toàn bộ bằng chứng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế.
Thưa quý vị, tôi rất vinh dự được tuyên bố.
Giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát của vị tổng giám đốc trung niên này vang vọng khắp toàn cầu thông qua hệ thống phiên dịch đồng thời tại buổi phát sóng trực tiếp.
Hôm nay, chúng tôi, khoa học kỹ thuật Vân Dư, chính thức tuyên bố, tập đoàn chúng tôi lần đầu tiên trên thế giới, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đã thành công thực hiện công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát.
Và những gì quý vị đang thấy, chính là lò phản ứng tổng hợp hạt nhân vi mô đầu tiên của chúng tôi, hệ thống phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát tọa nhân thị.
Mã Chính Dương chạm nhẹ vào bảng điều khiển 3 chiều, khối năng lượng tợ lạt mạ bên trong lò phản ứng đột nhiên co lại thành một quả cầu ánh sáng trắng chói lọi, chiếu sáng quảng trường hình tròn trong đêm như ban ngày.
Chỉ có giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ của hắn vang vọng chậm rãi.
Lò phản ứng vi mô này có thời gian giam giữ từ trường vượt quá 1000 giờ, hệ số khuyết đại năng lượng đạt 58 và chi phí mỗi kỳ lạt giờ điện sản xuất ra giảm xuống còn 0.01 nhân dân tệ.
Trời ơi, chứng kiến tận mắt thành quả siêu việt mang tính thời đại này,
cả hội trường lập tức nổ tung.
Phóng viên cấp cao của tạp chí Nạ Tù đột nhiên đứng dậy, trong kính phản chiếu ánh sáng chói lòa từ thiết bị
quay phim của BBC luôn sẵn sàng bôi nhỏ, suýt chút nữa làm rơi chiếc máy quay tệ lệ trong tay.
Phóng viên của NHK Nhật Bản nói lắp bắp vào ống kính, lặp đi lặp lại từ sụp đọa.
Phản ứng tại hiện trường rõ ràng không nằm ngoài dự đoán của Mã Chính Dương, chỉ thấy hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nâng tay ra hiệu im lặng.
Ngay sau đó, độ sáng của thiết bị hình tròn phía sau hắn đột nhiên tăng vọt.
Hình chiếu 3 chiều đồng bộ hiển thị dữ liệu thời gian thực, nhiệt độ tợ lạt mạ 120 triệu độ C, công suất đầu ra đạt 500 MW.
Lò phản ứng tại nhân thị của chúng ta sử dụng cấu hình sở kệ lạ dạ tỏ độc đáo và hệ thống giam giữ từ trường siêu dẫn nhiệt độ cao.
Mã Chính Dương chạm nhẹ vào bảng điều khiển, khối tợ lạt mạ bên trong thiết bị ngay lập tức biến hóa thành những hình dạng hình học phức tạp, so với thiết bị tổ cạ mạc truyền thống, hiệu suất chuyển đổi năng lượng tăng 47, chi phí xây dựng giảm 60, hơn nữa thời gian thi công còn có thể rút ngắn khoảng 80.
Cùng với việc phát sóng trực tiếp toàn cầu,
vào lúc này, truyền thông toàn cầu đã hoàn toàn sôi sục.
Trên các nền tảng mạng xã hội nổi tiếng như Twitter, YouTube, Weibo, Zhouyin, TikTok, IG, vờ các hạ sở phá nâng người phát nhờ nạp kiểm số ạt đủ tỷ hẹn trên thịa dựa ải và đối phá nặng lưỡi ngạt nhẫn đã tăng vọt lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tìm kiếm toàn cầu.
Số lượng bình luận của cư dân mạng các nước tăng trưởng theo cấp số nhân, điên cuồng.
Khoảnh khắc lịch sử của văn minh nhân loại.
Thời đại giữa các vì sao đang gọi chúng ta.
Biển sao đang ở ngay trước mắt.
Không thể nào.
Tôi tuyệt đối không tin, đây không phải là thật.
Một công nghệ vĩ đại như vậy, tại sao không phải do nước Mỹ của chúng ta phát minh?
Chúng tôi tuyệt đối không công nhận, bất kỳ thành quả nghiên cứu nào về phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát đều phải do đại cao ly quốc của chúng ta phát hiện.
Rốt, bây giờ quỳ xuống gọi Hoa Hạ cha còn kịp không?
Có gì ghê gớm đâu, chỉ là phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát, Hoa Hạ làm được, nước voi trắng chúng ta cũng sẽ sớm nghiên cứu ra thôi.
Người ở trên lầu, tỉnh lại đi, thời đại đã thay đổi rồi.
Mọi người có, tất cả đứng dậy.
Hoa Hạ đỉnh cao.
Chương 798 xấu lắm, cả ngày liền nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi.
Chương 798 xấu lắm, cả ngày liền nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi.
Long Chi rất tỉnh. Thời đại bá quyền năng lượng Hoa Hạ chính thức tới.
Thế kỷ biến đổi.
Chư thần hoàng hôn của ngành năng lượng truyền thống.
Cổ phiếu năng lượng truyền thống đồng loạt lao dốc.
Ngày tận thế của hệ sần mộ đều đã đến.
Ánh mắt lướt qua những tiêu đề hot sẽ ập tràn ngập, thu hút sự chú ý Lâm Sở tiện tay tắt màn hình điện thoại, thoải mái nằm dài trên chiếc ghế sofa ra thật hở mà đặt riêng, vươn vai lười biếng.
Lâm Đồng, máy bay của chúng ta còn 15 phút nữa sẽ hạ cánh tại sân bay Tề Thị.
Bên cạnh, cô tiếp viên trưởng hàng không mặc đồng phục tinh xảo, nhẹ nhàng nhắc nhở bằng giọng nói dịu dàng.
Với tư thế quý phục,
dưới chiếc váy bó sát, đôi chân mang tất đen gần ngay trước mắt. Tất đen 40G hơi trong suốt, chất lượng tuyệt vời, tôn lên đôi chân vốn đã tròn trịa của nàng thêm phần quyến rũ. Đây là lần đầu tiên tổ tiếp viên của họ nhận được đơn phục vụ từ vị thiếu gia giàu có này. Thực tế, ngay khi nhìn thấy Lâm Sở, tất cả các tiếp viên hàng không phục vụ chuyến bay này đều không thể rời mắt. Đẹp trai như vậy, lại còn giàu có như vậy. Nếu có thể, thành thật mà nói, cho dù có là tặng không để hắn vui đùa, e rằng tất cả các tiếp viên hàng không đều sẽ không chút do dự mà gật đầu đồng ý chỉ tiếp. Cô tiếp viên trưởng hàng không có dung mạo và khí chất tốt nhất, vẫn không thể khiến vị thiếu gia này dừng lại dù chỉ thêm một ánh nhìn. Ta biết rồi. Lâm Sở khẽ gật đầu, ngả người ra ghế sofa, ta chợp mắt một lát, khi nào hạ cánh thì gọi ta. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thất vọng trong đôi mắt đẹp của các tiếp viên hàng không bên cạnh. Vị thiếu gia này thật sự quá không biết phong tình, ôi chao. 20 phút sau, chiếc quần trệ ảm G700 nhẹ nhàng đậu trên đường băng tạm thời của sân bay Cát Thị. Lâm Sở, sau một giấc chợp mắt, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi khoang máy bay. Ngồi trên xe buýt VIP của sân bay, hắn đến lối ra nhà ga. Tháng 9 ở Đông Bắc, nhiệt độ đã thấp hơn khoảng 10 độ so với Thượng Hải, thành phố nóng bức nằm ở lưu vực sông Trường Giang. Bước ra khỏi sân bay, một luồng không khí mát mẻ ùa đến, khiến Lâm Sở, lần đầu tiên đến Đông Bắc, cảm thấy sảng khoái lạ thường. Lấy điện thoại ra, bấm số. Vừa mới tốt một tiếng, đã có người nhấc máy ngay lập tức. Alo, người đến rồi hả? Ở đâu vậy? Trong điện thoại, giọng nói ồn ào của chị An Kỳ vang lên ngay lập tức, ta vẫn luôn chờ ở lối ra, sao không thấy ngươi ra? Lâm Sở nghe vậy, không khỏi bật cười. Dù sao hắn là đi máy bay riêng, vừa xuống máy bay đã có xe buýt VIP đưa thẳng ra khỏi nhà ga. Tuy nhiên, chị An Kỳ, người vẫn còn bị che giấu về gia thế của hắn, đương nhiên không biết, còn tưởng hắn cũng như hành khách hàng không dân dụng bình thường, phải ngoan ngoãn đi ra từ lối công cộng. Điều này cũng khiến Lâm Sở càng cảm thấy, trêu chọc chị An Kỳ của hắn thật thú vị. Ta đã ra từ lâu rồi, ngươi còn đứng đó chờ, ngốc không vậy? Hả? Ngươi đã ra rồi? Ra lúc nào? Ngươi không thấy ta dơ bảng chờ ngươi sao? Dơ, dơ bảng. Đúng vậy, để đón ngươi, chị ngươi đặc biệt làm cho ngươi một cái bảng chào đón thật to ngươi không thấy sao? Cái này thật sự không thấy. Không thể nào hít cái bảng to như vậy sao ngươi lại không thấy chứ? Ngươi mù à? Ta nói vợ chúng ta có thể đừng nói chuyện mãi trong điện thoại không? Ta bay lâu rồi, bây giờ bụng rất đói, ngươi có đến đón ta không? Nếu không đến đón ta sẽ bắt taxi đi đó. Đừng đừng đừng, ta đến ngay đây đợi đã. Ngươi vừa gọi ta là gì? Có phải lén lút gọi ta là vợ không? Ngươi đổ lưu manh. Lâm Sở đứng ở lối ra sân bay, nghe giọng nói ồn ào của chị An Kỳ ở đầu dây bên kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Vừa cúp điện thoại không lâu, đã nghe thấy tiếng giày cao gót gấp gáp từ xa vọng lại. Lâm Sở, ngươi ở đây sao? Một làn hương thơm thoảng qua, Lâm Sở quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên, chỉ thấy một cô gái cao giáo, thời trang như một ngọn lửa rực rỡ, hừng hực bước vào tầm mắt hắn. Mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ ban đầu được nhuộm lại thành màu đỏ rực như lửa, mái tóc dài rẽ ngôi giữa tự nhiên buông xuống từ đỉnh đầu, những lọn tóc gợn sóng đồng bền và đàn hồi, không ngừng đung đưa theo mỗi bước đi dứt khoát của nàng, như những dải lụa cháy rực rỡ nhảy múa trong gió đêm. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi, trên má và trán lấm tấm mồ hôi mỏng vì thở dốc, cả người nàng như một đóa hồng lửa vừa nở rộ, toát ra vẻ hoang dã, bất kham và sự sắc sảo của vẻ đẹp trưởng thành, gợi cảm. Chiếc áo bó sát họa tiết ra báo ôm chặt lấy vòng ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn, săn chắc của nàng. Dưới vòng eo nhỏ nhắn uốn éo theo từng bước đi, là một chiếc váy da ngắn màu nâu sẫm tiểu da lạnh, đôi chân dài thẳng tắp mang tất đen đi một đôi bốt cao gót dài đến giữa đùi. Tiếng gót giày mảnh mai gõ nhịp nhàng trên nền gạch bóng loáng của sân bay, tiếng đắt 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 trong trẻo mang theo một cảm giác dễ chịu đầy tính xâm lược. Điều duy nhất có chút kỳ lạ là trên vai nàng còn vác một tấm bảng chào mừng màu hồng nồng to đến mức hoa trường, trên đó viết bằng tiểu chữ hoạt hình nhiệt liệt chào mừng Lâm đại thiếu gia đến Đông Bắc, bên cạnh tiểu chữ siêu dễ thương còn vẽ một trái tim nhỏ mó. Lâm Sở, ấy sao ngươi lại ở đây? Cô gái nóng bỏng ngự tỷ đến bên cạnh Lâm Sở, vứt tấm bảng chào mừng nồng xuống đất, xoa eo nhỏ thở hổn hển. Ôi mẹ ơi, sao ngươi không nói sớm với ta, hại ta đứng ở cửa ra dơ bảng lâu như vậy, mệt chết ta rồi. A ha ha ha, thật ra cái bảng này không cần dơ đâu. Nhìn những dòng chữ nồng tràn đầy tâm hồn thiếu nữ, khóe miệng Lâm Sở không khỏi giật giật. May mà mình không đi lối thông thường ra, nếu không chắc chắn sẽ bị xã hội tử hình. Tại sao không cần dơ? Thiết An Kỳ đắc ý dơ bảng lên lắc lắc, thế nào? Chị đặc biệt làm cho ngươi đó, chữ trên đó đều là chị viết từng nét một đó, đủ phải không? Lâm Sở đỡ chán, ta nghĩ nguyên nên luyện chữ thêm. Trời ơi, chữ của chị còn chưa đủ đẹp sao? Tiết An Kỳ cười hì hì lại gần, đưa tay véo má hắn, sao, chê thẩm mỹ của chị ngươi sao? Chúng ta nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân. Giữa chốn đông người, Lâm Tổng bị con gái véo má như vậy, còn cần mặt mũi nước không? Ấy ra, ta véo má ngươi còn không được sao? Ta cứ véo cứ véo. Lâm Sở, ngươi mà véo má ta nữa, lát nữa ta sẽ véo lại gấp đôi đó Tiết An Kỳ, vậy ngươi véo đi, yên tâm, mặt chị ngươi đây là hàng nguyên bản 100 mềm mại, đàn hồi, không sợ béo vừa nói, Tiết An Kỳ bỗng cảm thấy không đúng. Ánh mắt của tên nhóc này đâu có nhìn mặt mình, rõ ràng là ngươi mẹ nó muốn béo chỗ nào. Mạnh, lùi chị An Kỳ đang ngượng ngùng, hai tay vội vàng theo bản năng che lấy bộ ngực cao vút, đôi mắt hoa đào hơi hết lên chừng tên khốn này đầy xấu hổ và tức giận, ngươi có tin ta đánh chết ngươi không? Thật là, cả ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi của chị. Hư hỏng chết đi được. Chương 799 cùng thành phố nướng thịt, chương 799 cùng thành phố nướng thịt, cái kia của ngươi, lão cửu và lục tử cùng nhóm tùy tùng đâu rồi? Vắt tấm bảng đón người đặc biệt do Tiết An Kỳ tự tay làm, Lâm Sở đi bên cạnh mỹ nhân tóc đỏ cao giáo xinh đẹp, vừa đi vừa hỏi. Thiết An Kỳ nhìn hắn, tự dưng hỏi mấy tên thô lô đó làm gì? Ngươi không phải là lão đại của bọn họ sao?
Lâm Sở, bọn họ trước kia không phải luôn như cái đuôi, đi theo sau lưng ngươi sao?
Ta là lão đại của bọn họ, nhưng cũng không cần thiết đi đâu cũng phải mang theo bọn họ được chứ?
Ngự tỷ tóc đỏ tùy tiện vén mái tóc dài, đôi mắt hoa đào ướt át tự nhiên lướt lên trên, liếc xéo cho tên nhóc này một cái.
Thật là, rõ ràng người ta chỉ muốn ở riêng với ngươi, sao có thể mang bóng đèn tới chứ?
Cứ ngốc nghếch như vậy, còn muốn làm cha nam bắt cá hai tay.
Mệt chết ngươi đi.
Đến bãi đậu xe, hai người một trái một phải, ngồi vào chiếc Bentley màu hồng phấn của Tiết An Kỳ. Đế giày cao gót dài 6 phân giẫm mạnh lên bàn đạp ga to và cứng của chiếc Bentley, chiếc xe thể thao sang trọng dưới thân lập tức phát ra tiếng gầm rú ồn ào như tiếng người si mê của loạn.
Đói bụng rồi phải không?
Đi thôi, tỷ tỷ sẽ sắp xếp cho ngươi một bữa thịt nướng tề thị chính tông nhất. Được thôi, được thôi. Lâm Sở ngồi ở ghế phụ, nhìn mỹ nhân Ngự tỷ chuyên tâm lái xe, cảm thấy thị giác vô cùng hưởng thụ.
Người ta đều nói, xe sang mỹ nhân.
Quả nhiên không sai.
Về phong cách, Thiết An Kỳ rất giống kiểu đại mịt mịt.
Ngực lớn, chân đẹp, vóc dáng đặc biệt tốt.
Khuôn mặt nhìn thì rất ngự tỷ, nhưng toàn thân lại có một vẻ thiếu nữ vừa phải.
Quả thật khiến Lâm Sở mê mẩn.
Chú ý đến ánh mắt không chấp của thiếu niên ở ghế phụ, Thiết An Kỳ trong lòng thầm vui, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại lẩm bẩm, cứ nhìn tỷ tỷ của ngươi như vậy làm gì?
Lâm Sở, muốn cùng ngươi làm.
Một cú phanh gấp, tiếng phanh xe chói tai, khiến những người trong bãi đậu xe sợ hãi rụt cổ lại, ánh mắt không tự chủ đồng loạt nhìn sang, nhao nhao thầm mắng kẻ ngốc nào đó.
Ngươi chết thì có bệnh phải không?
Một quả bóng thẳng đột nhiên va vào lòng nàng, khuôn mặt của Ngự tỷ tóc xoăn đỏ thậm chí còn đỏ hơn và nóng hơn cả mái tóc của nàng.
Đôi mắt hoa đào ướt át lập tức biến thành xoáy nước hỗn loạn, những ngón tay thon dài được sơn móng tay màu đỏ tươi, vội vàng loạn xạ vỗ vào vô lăng.
Làm gì mà cứ làm, không phải đã nói chúng ta là chị em sao? Ngươi sao có thể có ý nghĩ không đúng đắn như vậy với tỷ tỷ?
Không đúng.
Lâm Sở kinh ngạc chớp chớp mắt, vẻ mặt khoa trương, nhưng ta lần này đến Hắc Tỉnh, rõ ràng là để đính hôn.
Đã là đính hôn, sao ngươi còn có thể là tỷ tỷ của ta?
Ngươi rất nhanh sẽ là thê tử của ta rồi, nhà ta dựa vào.
Ai muốn làm thê tử của ngươi?
Tiểu lưu manh.
Thiết An Kỳ khẽ cắn răng, khuôn mặt nóng đến mức như muốn rỉ máu, đã nói chỉ là đi qua loa, giúp ta lừa gạt gia đình một chút, sao ngươi có thể coi là thật chứ?
Sao ta không coi là thật, ta là người chưa bao giờ lừa dối ai, đã nói thì phải làm được.
Lâm Sở vừa nói, tay nhẹ nhàng đặt lên đùi Thiết An Kỳ.
Một cảm giác tê dại, lập tức như dòng điện, nhanh chóng chạy khắp cơ thể Thiết An Kỳ.
Đừng, không phải vậy.
Đã nói thật sự không được.
Nếu chúng ta ở bên nhau, tiểu nghệ phải làm sao?
Thê tử ngươi nói gì vậy?
Tiểu nghệ đương nhiên cũng sống cùng chúng ta chứ.
Lâm tổng lộ ra nụ cười cha nam, hai tỷ muội các ngươi, ta nhất định sẽ cưới về nhà.
Ta dựa vào.
Ngươi tiểu tử ăn trong bát còn nhìn trong nồi.
Thiết An Kỳ tức giận vô lăng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Sở.
Ta nói cho ngươi biết,
ngươi nằm mơ, đừng hỏng.
A, được, vậy thôi, ta vẫn nên về học hành chăm chỉ mỗi ngày tiến bộ thôi.
Lâm Sở nói, làm bộ đẩy cửa muốn đi.
Phía tỷ tỷ An Kỳ của hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào với hắn.
Dù sao thì cha nàng và bảy cô tám dì đều đang đợi ở nhà.
Nếu không đưa tên nhóc thối này về diễn nốt vở kịch này cùng mình, e rằng đời này nàng sẽ không được yên ổn.
Dừng lại.
Đứng lại.
Người quay lại đây.
Thiết An Kỳ túm lấy Lâm Sở, ta cho ngươi đi rồi sao?
Ngươi đã đi rồi sao?
Tỷ tỷ của ngươi không cần mặt mũi sao?
Này, đã không thỏa thuận được rồi, ta không đi thì còn làm được gì?
Không được.
Ta nói ngươi không được đi, thì không được đi.
À, được, nhìn tỷ tỷ An Kỳ vẻ mặt tức giận, Lâm Sở bất lực vẫy tay.
Đúng là sinh ra cùng một mẹ với A Nghệ, ngay cả cái tính cách bướng bỉnh này cũng ý chang nhau.
Không sao cả, Lâm tổng từ tận đấy lòng vẫn thích kiểu này.
Ngựa con hoang dã,
càng cưới càng có.
Ngồi lại ghế phụ của tỷ tỷ An Kỳ, chiếc Bentley con núi nén tàu gầm lên một tiếng, tăng tốc rời khỏi bãi đậu xe. Khiến những người đi đường đứng xem xung quanh đều há hốc mồm.
Ta không nhìn lầm chứ, một phú bà xinh đẹp như vậy, còn phải lôi kéo, năn nỉ tên nhóc này lên xe sao?
Tuyệt vời, ăn cơm mềm mà còn cứng, quả là tấm gương cho thế hệ chúng ta.
Nếu ngươi đẹp trai như hắn, ngươi cũng có thể.
Ừm. Ta nghĩ để một phú bà xinh đẹp như vậy mê mẩn, không chỉ đẹp trai là có thể giải quyết được.
Mẹ nó, đẹp trai lại còn thô cứng như vậy, đúng là nhân sinh người thắng.
Ra khỏi sân bay, Benny con núi nẹn tổ lái thẳng đến trung tâm thành phố Tề Thị. Dọc theo đường phố trung tâm thành phố, hai người lái xe đến một con hẻm trong khu phố cổ.
Lâm Sở hít mũi, từ xa đã ngửi thấy mùi thịt nướng than trộn lẫn với mùi gia vị nồng nặc, sộc thẳng vào mũi.
Đến rồi, đi thôi. Tiết An Kỳ dừng xe lại, một tay kéo phanh tay đẩy khí chất, đẩy cửa xe bước ra ngoài. Hôm nay tỷ tỷ sẽ dẫn ngươi đi ăn một bữa thịt nướng tề cấp nhị chính gốc nhất.
Ừm.
Lâm Sở cười, theo sau xuống xe, đi đến cửa tiệm, nhìn thấy có chút mặt người. Không giống như Lâm Sở dự đoán, tiệm này nói là tiệm thịt nướng, chi bằng nói là tiệm thịt thì đúng hơn. Trong mái che được dựng lên trước cửa tiệm có biển hiệu cũ kỹ đã ngả màu vàng, trên những chiếc bàn gỗ dày và rộng, bày la liệt các loại thịt, khiến người ta hoa mắt.
Ta nói, đây là tiệm thịt sao?
Lâm Sở kinh ngạc nhìn Tiết An Kỳ trước mặt, mở miệng hỏi.
Cái gì tiệm thịt chứ, tiệm thịt nướng?
Tiết An Kỳ đẩy cửa điện, lớn tiếng nói, đừng nhìn cửa hàng tồi tàn, bán toàn là thịt bò mới giết trong ngày, muốn ăn phần nào, số lượng bao nhiêu tự mình chọn. Thì tuyệt đối là loại tốt nhất.
Nói rồi, liền thấy nàng thản nhiên ngồi phịch xuống một chiếc bàn thấp.
Tỷ Kỳ đến rồi, ông chủ gia tiếp khách là một người đàn ông trung niên hói đầu, vừa nhìn thấy Tiết An Kỳ liền nhe răng cười, "Ôi, còn dẫn bạn trai đến à?
Nói bậy bạn gì đó."
Tiết An Kỳ nghe vậy lập tức đỏ tai,
trừng mắt nhìn ông chủ, em trai ta. Chương 800 thật muốn bị cái này thối đệ đệ cho trêu chọc chết, chương 800 thật muốn bị cái này thối đệ đệ cho trêu chọc chết, được được được, đệ đệ của nàng là đệ đệ của nàng. Ông chủ hói đầu che miệng cười tủm tỉm đi ra, vẫn uy tắc cũ. Uy tắc cũ. Tiết An Kỳ vây tay về phía bóng lưng hắn lớn tiếng nói, "Não, sườn, mỡ ngực mỗi thứ 3 cân, than lưng, gân bỏ mỗi thứ 1 phần đây, thịt phải chọn loại có vân mỡ đều nha, nhớ trộn đều nha." "Biết rồi." "Hành tây, rau mùi cho nhiều vào, ớt bột để riêng." Ông chủ vẫy tay, đi đến quầy chọn thịt cho nàng. "Ta nói, hai chúng ta ăn hết được nhiều như vậy sao?" Nghe Tiết An Kỳ gọi món xong, khoe miệng Lâm Sở hơi co giật, 9 cân thịt, ăn xong không chết vì nó sao? "A, chút thịt này đã no rồi sao?" Tiết An Kỳ kinh ngạc chớp chớp đôi mắt đẹp, chút thịt này đặt ở trước kia, ta một mình ăn cũng gần hết rồi mà Lâm Sở, lát nữa ngươi sẽ biết, chút thịt này hoàn toàn không đủ ăn. Tiết An Kỳ quay đầu lại nháy mắt với Lâm Sở, nước sốt bí chuyển của nhà hắn tuyệt vời, lát nữa ngươi đừng nuốt luôn lưỡi. "Còn nữa ông chủ, tôm ngâm nước tương đặc biệt còn không?" "Có à, vậy thêm 5 cân à?" "Không, 8 cân tôm ngâm nước tương đặc biệt." "Được thôi Lâm Sở, được rồi." Cuối cùng cũng biết vì sao tỷ tỷ An Kỳ của hắn trước kia lại là một cô gái mập mạp. Trên đất, dao cắt thịt sắc bén gõ ra những nhịp trống đều đặn, những lát thịt nạc mỡ đan sen vẫn còn hơi rung động khi rơi vào chậu thép. Không lâu sau, chậu thép loảng xoảng đặt lên bàn, những lát thịt đã trộn đều với hành tây và rau mùi, vân mỡ dưới ánh đèn lấp lánh màu hổ phách. Trông thật ngon, Tiết An Kỳ vui vẻ như một đứa trẻ 110 cân, nàng cầm đũa dài bằng một tay, tay kia bưng đĩa sườn đầu tiên, trải lên vị nướng sát, thịt vừa chạm vào gang đỏ rực liền phát ra tiếng xèo xèo khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nồng nặc nhanh chóng bay lượn trên bàn ăn. "Này, ngươi nhìn cái này." Tiết An Kỳ dùng đũa gắp một miếng sườn dày, đưa đến trước mặt Lâm Sở, "Thấy không? Miếng sườn thứ ba như thế này có vân mỡ hình bông tuyết, đây mới là bảo bối mà những người sành ăn mới biết, ta nướng cho ngươi ăn nha." Khi nói chuyện, hơi thở nóng hổi của nàng lẫn với mùi nước hoa, làm cho thai của Lâm tổng đang ở gần đó cảm thấy ngứa ngáy. "Được được được." Đợi nàng nướng xong miếng sườn này, lan qua đĩa gia vị khô rồi chuẩn bị đưa vào đĩa Lâm Sở. Thiếu niên lại không động thanh sắc rời đĩa ăn bằng thép không gỉ của mình đi. Sau đó, đối mặt với Tiết An Kỳ đang lộ vẻ nghi hoặc, hắn mở miệng, "A ngươi." Đũa của Tiết An Kỳ lơ lửng giữa không trung, hai gò má nàng lập tức ửng hồng. Nàng trợn tròn đôi mắt hoa đảo, hàng mi run rẩy như cánh bướm kinh hãi, "Đường Lịch, tự mình ăn đi." Lâm Sở không hề lay động, vẫn giữ nguyên tư thế há miệng, đầu lưỡi ẩn hiện chạm vào răng dưới, đôi mắt đen như đá ổ xì đi ẩn lấp lánh ánh than hồng. Lẩm bẩm không rõ, "Nhanh lên, ngươi phiền chết đi được." Tiết An Kỳ hừ một tiếng, hơi bĩu môi, dái hai trắng non đỏ ửng như muốn dỉ máu. Nhưng đôi đũa trong tay vẫn thành thật đưa tới. Khi đưa thịt vào miệng tên nhóc này, tỷ tỷ An Kỳ với khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn như mái tóc đỏ vẫn không tự chủ được mà lén nhìn xung quanh. Lâm Sở nhân cơ hội khi ăn thịt, cố ý mút đầu đũa của nàng. Tiết An Kỳ liếc mắt nhìn thấy, vội vàng rụt tay lại như bị bỏng. "Ngươi, ngươi có ghê tầm không?" Tiết An Kỳ nói với vẻ mặt đỏ bừng, rõ ràng sự tiếp xúc thân mật đột ngột này khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng lập tức cầm bia lạnh lên uống một hơi, chất lỏng lạnh lẽo lại không thể dập tắt nhiệt độ nóng bỏng trên mặt, nhỏ giọng nũng nịu, "Người lớn rồi mà còn ngây thơ như vậy." Lâm Sở vẫn vẻ mặt tự nhiên, "Không thích như vậy sao?" "A được được được, ta đổi cho nàng một đôi đũa khác." "Không, không cần đâu." Tiết An Kỳ ngăn Lâm Sở lại, tay nắm chặt đôi đũa mà hắn đã mút. Lâm Sở khẽ cười, "Sao? Không nỡ sao? Nói bậy bạ gì đó. Đừng, đừng lãng phí thôi. Gỗ rất quý giá." "Không sao đâu, nước ta mỗi năm đều nhập khẩu rất nhiều gỗ từ Đông Doanh, sau đó nhấn chìm xuống đáy biển Bột Hải. Ngươi nghe ở đâu ra vậy?" "Ấy, sao lời này nghe quen thay thế? Mà ngươi nói có phải ngược rồi không?" "Thôi được rồi, đừng băn khoăn nhiều nữa, ăn tôm đi." Tiết An Kỳ nghe vậy, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, trong bát Lâm Sở đưa cho mình đã bóc sẵn rất nhiều tôm hùm đất. Mỗi con đều được bóc vỏ và rút chỉ tôm hoàn hảo, chỉ giữ lại phần đuôi tôm béo ngậy màu đỏ trắng xen kẽ có thể ăn ngay lập tức, và phần gạch tôm vàng nóng nguyên vẹn ở phía trên. Thậm chí còn được sắp xếp gọn gàng quanh quanh bát, bày biện hoàn hảo. Sức mạnh của thần chỉ trong khoảnh khắc này đã được thể hiện trọn vẹn. "Hoa, sao ngươi biết ta ghét nhất là bóc tôm?" Nhìn bát tôm hùm đất đã bóc sẵn đầy ắp, đôi mắt của Ngự tỷ tóc đỏ lấp lánh niềm vui sướng bất ngờ. Lâm Sở cười cười, khẽ nhún vai, "Lần trước khi ăn phở với nàng ở Lục Thành, chính nàng đã nói..." "A, có sao?" Tiết An Kỳ cao mày xinh đẹp suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn không thể nhớ ra mình đã nói câu này khi nào. Chỉ là một chuyện nhỏ mà ngay cả mình cũng quên, tiểu hạo hắn lại vẫn có thể nhớ được. Nghĩ đến đây, đôi mắt Tiết An Kỳ lập tức trở nên dịu dàng. Trong lòng không khỏi cảm thấy thật ấm áp, đặc biệt ấm áp đến mức chỉ cần tên nhóc này cầu hôn mình ngay tại chỗ cũng sẵn lòng đồng ý ngay lập. "Chưa ăn sao?" "Không thích à?" "Thích, thích đương nhiên thích." "Thật sự thích?" "Thật sự thích mà." "Thích tôm hay thích ta?" "Thích." Tiết An Kỳ nghe vậy ngây người, sau đó lập tức liếc mắt nhìn tên nhóc này. "Tên khốn, chỉ biết lừa gạt tỷ tỷ ta." Lẩm bẩm nhỏ giọng, mang theo sự ấm áp tràn đầy trong lòng, Tiết An Kỳ duỗi ngón tay trắng nõn được sơn móng đỏ tươi, nhẹ nhàng bưng bát. Sau đó dưới ánh mắt của Lâm Sở, đôi môi đỏ mọng hé ra, một hơi ăn hết cả bát tôm hùm đất đã bóc sẵn, khiến Lâm Sở trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thầm cảm thán tỷ tỷ An Kỳ của mình thật đúng là nuốt vặt vặt. Phu sảng khoái miệng đầy thịt tôm dai giòn, Tiết An Kỳ mãn nguyện ngẩng cằm, đôi môi đầy đặn phồng lên ngay ngay. "Tiểu Hạo, ngươi cũng thử đi, tôm ngâm nước tương ở đây ngon lắm ư." Lời chưa nói hết, chỉ thấy lúc này Lâm Sở bên cạnh đột nhiên nghiêng người về phía trước, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngự tỷ tóc đỏ, ngon cái lướt qua một vệt nước sốt tràn ra khỏe miệng nàng. Sau đó đưa về phía miệng mình, đầu lưỡi tự nhiên liếm qua đầu ngón tay dính nước sốt, mùi vị quả thực rất ngon. Biển đen nồng trong cửa hàng đúng lúc nhấp nháy, đổ những ánh sáng biến ảo lên khuôn mặt Tiết An Kỳ đang đỏ bừng. Ngự tỷ tóc đỏ hai chân cắt chặt, thân hình có chút không tự nhiên mà hơi mềm nhũn. Cứ cảm thấy mình thật sự sắp bị tên đệ đệ thối này trêu chết rồi. Chương 801 cha ngươi liền không có dạy qua ngươi, như thế nào tôn trọng nữ tính? Chương 801 cha ngươi liền không có dạy qua ngươi, như thế nào tôn trọng nữ tính? An Kỳ tỷ, ngươi sao vậy? Mặt đỏ bừng thế kia. Lâm Sở cười tủm tỉm nhìn nàng, khẽ hỏi. Ngẩn người một lát, Tiết An Kỳ đột nhiên chộp lấy chai bia ướp lạnh dưới chân áp lên má, thân chai thủy tinh lập tức phủ một lớp sương mờ, nóng, nóng quá. Nóng chết mất. Ông chủ, máy lạnh có phải hỏng rồi không? Đâu có. Do ông chủ đang thái thịt ngoài cửa vào, 22 độ, vừa đủ mà không, không đúng, máy lạnh của ngươi chắc chắn có vấn đề, nóng, nóng chết mất. Tiết An Kỳ vụt đứng dậy, vừa kéo cổ áo, vừa như chạy trốn đi ra ngoài, ta đi hít thở chút, thông thoáng khí. Nàng còn chưa đi đến cửa, chỉ nghe thấy ngoài cửa tiệm thịt nướng chuyển đến một chàng cười nói ồn ào, từ xa đến gần. Cường ca, ngày đại hỷ của ngươi sắp định rồi, hôm nay phải mời huynh đệ ăn một bữa ngon lành thịt nướng ăn thỏa thích, là ngươi nói đó đương nhiên rồi, nghe cường ta là loại người gì, nói lời sao có thể không giữ. Ối giời. Nghe cường vừa bước chân vào tiệm thịt nướng, ngẩng đầu nhìn thấy Tiết An Kỳ đang đi ra, lập tức khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Kỳ Kỳ, ngươi cũng ở đây à? Sợi dây chuyền vàng to bằng ngón cái trên cổ nghe cường kêu lên keng, trên khuôn mặt gầy gò nở một nụ cười định nọ, nhỏ bở, không phải trùng hợp sao Kỳ Kỳ, ngươi xem duyên phận của chúng ta. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ à? Cường ca đám bạn xấu phía sau nhau nhau hò reo, thế này mà cũng gặp được tẩu tử, chẳng phải nói rõ các ngươi có duyên sao? Nói bậy bạn gì đó, ai có duyên với hắn chứ? Bị đám người này hò reo, vẻ hồng trên mặt Tiết An Kỳ lập tức bị sương lạnh bao phủ. Ai là tẩu tử của các ngươi? Ai cho phép các ngươi gọi bậy bạ như vậy? Tối trao trao đám côn đồ phía sau nghe cường lập tức hò reo điên cuồng, tẩu tử ngược rồi. Ha ha ha, Kỳ Kỳ, ngươi cũng không cần ngại. Trước mặt đám bạn xấu đang hò reo, nghe cường cũng đắc ý, đưa tay muốn khoác vai Tiết An Kỳ, chúng ta thế nào rồi cũng sẽ là người một nhà, huynh đệ gọi như vậy cũng không có gì sai cả, cút đi. Tiết An Kỳ vung tay đánh bay móng vuốt của hắn, ai thế nào rồi cũng là người một nhà với ngươi. Tối trao trao bị nàng đánh mạnh vào tay, nghe cường không những không tức giận, ngược lại còn vẻ mặt vô lại sờ sờ bàn tay bị đánh, cười hèn mọn, Kỳ Kỳ, ngươi đừng ngại nữa, cha ta hôm trước đã nói, ông ấy sẽ đích thân đến nhà ngươi thưa chuyện cầu hôn với thuốc. Đúng vậy, đầu tử, hôm nay cường ca chính là vì chuyện này, mời chúng ta ăn thịt nướng trước để ăn mừng, không ngờ ngươi cũng ở đây, ngươi nói xem, đây không phải hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thì là gì? Ha ha ha, vốn dĩ là hỷ sự, hai vợ chồng ngươi đều ở đây, vậy thì càng tốt, câm miệng. Một tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy Tiết An Kỳ chộp lấy một chai rượu đập mạnh xuống mặt bàn, bùng một tiếng mảnh thủy tinh bắn tung tóe lên đôi giày da cá sấu bóng loáng của Nghe Cường, dọa cho kẻ này vội vàng rụt lại. Ngươi xem ai dám gọi bậy bạ nữa, lần sau ta sẽ đập thẳng vào trán kẻ đó. Tiết An Kỳ tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, nửa chai rượu trong tay dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Không khí trong quán lập tức đông cứng lại, ngay cả tiếng thịt nướng xèo xèo cũng dường như tĩnh lặng. Nụ cười hèn mọn trên mặt Nghe Cường cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn mảnh thủy tinh trên giày da, trong đôi mắt tam giác lóe lên một tia âm hiểm, Kỳ Kỳ, ngươi đây là ai cho phép ngươi gọi ta như vậy? Giọng Tiết An Kỳ lạnh như băng, ta với ngươi rất quen sao? Nhất định phải khiến ta mất mặt như vậy sao? Nghe Cường từng chữ từng câu nói, đôi mắt lạnh lùng lóe lên vẻ oán hận, hay là ngươi đến bây giờ vẫn không quên được tên tiểu tử kia? Tiết An Kỳ lườm hắn một cái, liên quan gì đến ngươi? Ha ha. Nghe Cường cười lạnh, giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng âm u, không phải chứ, Tiết An Kỳ ngươi thật sự không phải chứ? Chưa kể ra cảnh của ngươi và tên tiểu tử kia cách nhau 10 vạn 8.000 dặm, môn bất đăng hộ bất đối, cho dù tuổi tác giữa các ngươi cũng cách nhau đến gần 10 tuổi rồi. Ngươi nghĩ hắn thật sự để mắt đến ngươi? Sẽ tới một bà già hơn hắn cả chục tuổi như ngươi sao? Ngươi tỉnh lại đi, hắn mẹ nó chính là đang ăn bám ngươi đó, cứ thế mà ngu ngốc dâng hiến cho người ta chơi sao? Ngươi mẹ nó ngu hay không ngu vậy? Ngươi cứ thế mà hèn hạ sao? Chắc. Một tiếng tắt giòn tan đột ngột vang lên trong tiệm thịt nướng. Ngươi! Dưới ánh mắt của mọi người, Nghe Cường bị Tiết An Kỳ tắt mạnh một cái ngay giữa đám đông, đôi mắt gần như mất tiêu cự vì bất ngờ, nhanh chóng bị một sự phẫn nộ điên cuồng bao trùm. Rất nhanh, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang màu gan heo và những đường gân xanh nổi lên trên trán, vẻ mặt trong chốc lát đầy vẻ dữ tợn. Nghe Cường rõ ràng đã bị cái tát giữa đám đông này kích thích hoàn toàn bản tính hung ác. Tiết An Kỳ ta thao nhỉ mạ trong tiếng gầm gừ giận dữ. Chỉ thấy Nghe Cường gần như không chút do dự, nhấc chai bia trước bàn trực tiếp vung mạnh về phía mặt Tiết An Kỳ. Chai bia mang theo tiếng gió rít gào bay tới, đồng tử Tiết An Kỳ có rút lại, bút. Một bàn tay xương sẩu rõ ràng đột nhiên chắn ngang trước mặt nàng, chai rượu vỡ tan trên cánh tay Lâm Sở, mảnh thủy tinh lẫn với rượu bắn tung tóe. Nghe Cường còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Lâm Sở bóp cổ cốt một tiếng ấn vào thất thái thịt. A! Trong tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, thịt vụn và xương vụn trên thất dính đầy dầu mỡ nhồi đầy mặt tên này. Phía sau hắn, đám bạn xấu kia cũng bị sự thay đổi đột ngột này làm cho ngây người tại chỗ, ai nấy nhìn nhau. Ta thao a a a! Nghe Cường gào lên tiếng kêu thét như heo bị chọc tiết, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Cứu ta a thao! Nghe vậy, đám côn đồ này mới như tỉnh mộng, la hét ầm ĩ xung lên. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy đùng một tiếng, tiếng gào của Nghe Cường im bặt. Chỉ thấy Lâm Sở chộp lấy con dao chặt xương trên tớt, tay vung dao chém một nhát vào kẽ ngón tay hắn. Lưỡi dao dính đầy máu và dầu mỡ cách ngón tay hắn chưa đầy nửa cm. Thiếu niên không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh hơn cả lưỡi dao, quét qua đám côn đồ đang run rẩy trước mặt. Một nhát dao và một ánh mắt đã dọa cho đám chó má này, ai nấy đều lạnh sống lưng, không một kẻ nào dám tiến lên nữa. Sau khi trấn áp được đám người này, chỉ thấy Lâm Sở với tay phải vẫn không núp nhích đấn đầu Nghê Cường, tay trái thong thả rút con dao lóc xương trên thân lên. Lưỡi dao sắc bén dưới ánh đèn lóe lên một tia sáng lạnh, nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt trắng bệnh dính dầu mỡ của Nghê Cường. "Nghê thiếu gia." Giọng Lâm Sở vang lên trên đầu Nghê Cường đang run rẩy toàn thân, "Cha ngươi không dạy ngươi cách tôn trọng phụ nữ sao?" Nghê Cường muốn nói, nhưng hắn kinh hoàng phát hiện, lúc này từ cổ họng mình chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ the thé.
Huynh đệ, có gì từ từ nói, tuyệt đối đừng kích động."
"A, đừng kích động." Lâm Sở khẽ cười, cổ tay lật một cái, lưỡi dao rời khỏi khuôn mặt tên đang run rẩy như sàng gạo kia. "Chương 802 tiểu tử túi, ngươi đùa bỡn ta." "Chương 802 tiểu tử túi, ngươi đùa bỡn ta." Nghi Cường như được đại xá, đội vàng như một con cá chạy hoảng loạn, thoát khỏi tay Lâm Sở, đụt một cái trốn ra sau lưng đám bạn bè xấu.
"Đánh ta, xử lý hắn, ta xem ai dám."
Tiết An Kỳ sải bước chân dài, trực tiếp một bước che chắn trước Lâm Sở, trợn mắt nhìn, "Nghi Cường, ngươi hỗn đản hay không hỗn đản? Lâm Sở vừa tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám trở mặt vô tình?
Ta mẹ nó trở mặt vô tình thì sao?"
Nghi Cường giang hai tay, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm hai người, giọng nói như bị ép ra từ cái răng, "Họ Lâm kia, lão tử ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, dù sao hôm nay lão tử ta đã liều mạng rồi, phải xử lý ngươi cho tốt.
Huynh đệ, xông lên cho ta, có bất kỳ chuyện gì đều tính cho ta."
"Nghi Cường ngươi." Tiết An Kỳ tức đến nghẹn lời, theo bản năng đưa tay nhấc chai rượu lên định liều mạng. Còn Lâm Sở bên cạnh, tự nhiên sẽ không để người phụ nữ của mình ra mặt mạo hiểm. Đối mặt với cục diện ít địch nhiều như vậy, hắn chỉ bình tĩnh liếc nhìn người đàn ông khiêm tốn với thân hình như một ngọn núi nhỏ bên cạnh quán thịt nướng. Với tư cách là vũ khí nhân gian, Lâm Sơn lạnh lùng bóp nhẹ các khớp ngón tay, chuẩn bị đứng dậy giải quyết giúp chủ nhân của mình.
"Đại ca."
Ngay khi Lâm Sơn chuẩn bị ra tay, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên bên ngoài quán thịt nướng. Ngay sau đó, chỉ thấy một đám người đông nghịt chen chúc đi vào, người dẫn đầu Lâm Sở thì quen biết, chính là đàn em của Tiết An Kỳ, Lục Tử và Lão Cửu.
"Đại ca, ngươi không sao chứ?"
Lục Tử cao lớn vạm vỡ đi đầu xông vào, đông đúc che chắn trước mặt Tiết An Kỳ.
"Không sao cả, đến đúng lúc."
Nhìn thấy đàn em kịp thời đến, Tiết An Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vô vai Lục Tử với phong thái đại tỷ. Thấy nguy hiểm đã giải trừ, Lâm Sở lập tức nhìn về phía Lâm Sơn không xa. Lâm Sơn có vẻ thất vọng lắc đầu, ngồi xuống lại, khôi phục vẻ thờ ơ như không quan tâm, tiếp tục ăn thịt nướng. Thấy bên Tiết An Kỳ người đến càng lúc càng nhiều, Nghi Cường đang trốn giữa đám bạn bè xấu lúc này lại hoảng sợ. Vẻ kiêu ngạo ban đầu hoàn toàn biến mất, trên mặt chỉ còn lại sự kinh hãi và hoảng sợ.
"Nghi Cường, ngươi nghĩ ở Tề thị chỉ có ngươi mới có thể gọi người?"
Tiết An Kỳ lúc này đã hạ giận, trừng mắt nhìn đám Nghi Cường mắng, "Ngươi không phải rất ngang tàng sao? Không phải còn muốn lấy nhiều hiếp ít sao?
Lại đây."
"Tiết An Kỳ, ngươi thật sự muốn vì hắn mà trở mặt với ta sao?" Nghi Cường yếu thế kêu lên, "Lão tử ta theo đuổi ngươi bao nhiêu năm, ngươi vì một người ngoài mà đối xử với ta như vậy sao? Ta có phải đã từ chối ngươi rõ ràng không?"
"Tiết An Kỳ, vậy rốt cuộc là ngươi theo đuổi ta, hay là ngươi dây dưa không dứt với ta?"
"Ta không thèm chấp với các ngươi." Nghi Cường tức đến đỏ mặt tiến hai. Hơn nữa vấn đề là bây giờ đối phương đông người hơn mình, đánh thì không dám đánh, mắng thì không mắng lại, chỉ có 36 kế chuẩn là thượng sách. Nhưng trước khi đi, lời lẽ cay độc vẫn phải nói vài câu.
"Họ Lâm kia, ngươi nghe cho rõ."
Nghi Cường vừa dịch chuyển ra ngoài, vừa yếu thế hét vào mặt Lâm Sở, "Ta mặc kệ ngươi ở Thượng Hải lợi hại đến mức nào. Đừng tưởng ngươi có vài đồng tiền thối là ghê gớm. Ngươi nhớ kỹ, đây là hát tình. Cái trò của ngươi ở đây không có tác dụng đâu.
Lao tử ta không tin Cường Long không đè được địa đầu xà.
Không tin thì chúng ta cứ chờ xem." Lời vừa dứt, cũng không đợi Lâm Sở và Tiết An Kỳ đáp lời, liền thấy Nghi Cường lén lút dịch chuyển đến cửa, chôn em, ba chân bốn cẳng chạy mất.
"Xì, đồ ngu không có cốt khí."
Nhìn Nghi Cường và đám người chạy trốn, Tiết An Kỳ khinh bị đỏ mắt, lẩm bẩm mắng. Sau đó nghĩ lại thấy không đúng, đột nhiên nhìn về phía Lâm Sở bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc.
"Không đúng, hắn vừa nói gì?
Cái gì Cường Long không đè địa đầu xà?
Ai là Cường Long?"
"Đương nhiên là nói tỷ tỷ ngươi rồi."
Lâm Sở sờ mũi, vội vàng nói, "Tỷ tỷ ngươi có nhiều huynh đệ như vậy, không phải Cường Long thì là gì?"
"Chủ yếu là Lâm tổng quá thích tính cách đại tỷ ngốc nghếch ồn ào của An Kỳ lão tỷ, cho nên Lâm tổng cảm thấy mình vẫn có thể giả vờ ngốc nghếch thêm một chút trước mặt nàng. Chính là kiểu chơi trò tương phản này."
Ừ, cũng có chút lý lẽ nghe Lâm Sở nói nhảm như vậy, Tiết An Kỳ suy tư trước mắt, đột nhiên lại lắc đầu, "Không đúng, không đúng."
"Lâm Sở, cái gì không đúng? Sao ta có thể là Cường Long được chứ? Ta rõ ràng là Cường Vượng mà."
"À đúng đúng đúng."
Sau một hồi náo loạn, đại tỷ An Kỳ giàu có bao chọn quán thịt nướng, cho đám huynh đệ đến cứu viện một bữa no nê. Nàng và Lâm Sở đi ra ngoài, đến phố đi bộ thương mại bên cạnh. Nhưng nói là phố đi bộ thương mại, không bằng nói là phố chợ đêm thì thích hợp hơn. Đường phố đèn nồng nhấp nháy, quầy nướng than củi kêu lách cách, dầu bắn tung tóe, mùi đậu phụ thối nồng nặc xen lẫn vị ngọt ngào của hạt dẻ rang đường, giữa tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng của chủ quán và tiếng cười đùa của thực khách đan xen, hơi thở cuộc sống bùa vây. Trong ánh đèn nồng rực rỡ dần sáng lên, mái tóc đỏ của Tiết An Kỳ dưới ánh đèn càng thêm chói mắt, như một ngọn lửa nhảy múa rực rỡ. Không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của người qua đường quay lại nhìn. Này đi song song bên cạnh Lâm Sở, Tiết An Kỳ hai tay chắp sau lưng, đôi mắt to tròn xinh đẹp vô thức nhìn đi nơi khác, "Vừa rồi ngươi ra tay còn khá ngầu đó à?"
"Cái gì?"
Ánh mắt Lâm Sở từ cảnh đường phố xa xa nhìn lại, "Thì An Kỳ ngươi vừa nói gì?"
Má Tiết An Kỳ đột nhiên đỏ bừng, vội vàng nói, "Không, không có gì. Ta chẳng phải vẫn luôn rất đẹp trai sao?"
Tư nữ Vương Cao Giáo ngây người một giây, sau đó mới kịp phản ứng, "Thằng nhóc tối,
ngươi đùa ta?"
"A ha ha ha," khụ khụ. đúng rồi, vừa nãy ngươi đỡ đòn đó, có bị thương không? Tiết An Kỳ đột nhiên nhớ ra Lâm Sở đã đỡ chai rượu cho nàng, vội vàng lo lắng hỏi.
Chắc chắn rồi, máu chảy thành sông luôn.
Lâm Sở hai tay đút túi quần, miệng nói.
Hô hô hô, không phải chứ, nghiêm trọng vậy sao?
Vừa nghe thằng nhóc nói vậy, Tiết An Kỳ theo bản năng lại yên tâm. Nhưng rất nhanh cảm thấy không đúng, lập tức nắm lấy tay Lâm Sở.
Để ta xem.
Ngươi xem. Lâm Sở chủ động sắn tay áo trái lên, để lộ cánh tay trắng non thon dài cho nàng xem, lừa ngươi đó, không sao đâu mà ổ không đúng, vừa nãy ngươi không phải dùng tay phải đỡ cho ta sao? Sắc mặt Tiết An Kỳ trở nên nghiêm trọng, định kéo tay phải của Lâm Sở.
Đã nói không sao rồi, ngươi người này ôi chao đau.
Không nói lời nào, Tiết An Kỳ một tay kéo lấy tay phải của Lâm Sở, vội vàng vén tay áo hắn lên xem xét kỹ lưỡng. Cả người nàng lập tức sững sờ.
Chương 803 sự tình không phải ngươi nghĩ bộ dạng này.
Chương 803 sự tình không phải ngươi nghĩ bộ dạng này.
Ngươi ngốc à?
Nghiêm trọng thế này còn giả vờ như không có gì.
Ngươi bị bệnh à?
Ra vẻ gì mà ra vẻ, giả bộ anh hùng gì?
Ngươi xem, bị thương nghiêm trọng đến mức này.
Đều chảy máu rồi. Nhìn những vết chảy sức trên cánh tay trắng non thon dài như tượng điêu khắc của Lâm Sở, Tiết An Kỳ đau lòng đến mức tim như rỉ máu. Giọng nói không tự chủ được mang theo tiếng khóc nức nở.
Ôi, đều là vết thương ngoài da thôi, ngươi, sao lại khóc rồi chứ? Nhìn ngự tỷ cao giáo chỉ trong một giây đã lệ rơi như mưa, Lâm Sở không khỏi lắc đầu cười khổ.
Hắn cố ý hoạt động cánh tay, khoe những đường cơ bắp săn chắc, ngươi xem, thậm chí không cần băng bó. Mặc dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng đối với hắn, đó thực sự chỉ là những vết thương ngoài da nhẹ. Dù sao thì thể chất của Lâm Tổng cũng không phải dạng bừa, trông có vẻ không bằng bỡ, nhưng hàm lượng mỡ cơ thể lại cực kỳ hoàn hảo ở mức thấp, chất lượng cơ bắp cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên khi chặn chai rượu của Ni Cường, tổ chức cơ bắp cường tráng siết chặt đã đóng vai trò then chốt, cũng làm cho tình trạng vết thương giảm thiểu tối đa.
Câm miệng.
Tiết An Kỳ vỗ tay hắn ra, mắt đỏ hoe lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau vết thương cho hắn, đầu ngón tay hơi run.
Ngươi thật sự nghĩ mình là siêu anh hùng sao?
Chai rượu đập xuống mà không biết tránh làm sao mà tránh được chứ?
Lâm Sở đột nhiên ghé sát hai nàng, hơi thở ấm áp phả qua vành thai của ngự tỷ thành tục. Ta cũng chỉ là theo bản năng mà hành động thôi, lúc đó chỉ có một ý nghĩ, chính là không thể để ngươi bị thương.
Trong giọng nói của thiếu niên tựa như xoáy nước dịu dàng, Tiết An Kỳ toàn thân không tự chủ được ngược lại, khăn giấy trên tay rơi xuống đất mà nàng cũng không phản ứng kịp.
Cái gì chứ?
Nàng đột ngột quay mặt đi, mái tóc đỏ vén lên một đường cong rực rỡ trong không trung.
Đồ ngốc.
Ta rất lợi hại, sao có thể dễ dàng để người khác đánh trúng được chứ? Ồ, vậy thì tốt rồi.
Lâm Sở cười, chuẩn bị sắn tay áo lên.
Nhưng không ngờ ngự tỷ tóc đỏ bên cạnh đột nhiên quay người lại, hai tay dùng sức ôm lấy khuôn mặt Lâm Sở, mũi chân của đôi bốt cao gót nhón lên.
Lâm Sở hơi ngẩn ra, sau đó trong đầu hắn tràn ngập cảm giác ấm áp khi môi chạm môi một cách mạnh mẽ.
Rất nhanh, đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt hắn liền nhanh chóng buông ra.
Mái tóc đỏ đồng bình mềm mại lướt qua khuôn mặt hắn, mang theo mùi dầu gội dễ chịu, hòa quyện với mùi khói pháo hoa từ quán nướng đêm, lại có một vẻ quyến rũ khó tả.
Đợi đấy. Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ kết thúc, Tiết An Kỳ với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra lùi lại, sau đó xoay người bước nhanh về phía hiệu thuốc bên đường. Chưa đi được hai bước lại dừng lại, vẻ mặt hung dữ chỉ vào Lâm Sở, ta đi mua băng cá nhân cho ngươi.
Ngươi đứng yên ở đây không được lúc đích.
À, được. Lâm Sở liên tục gật đầu, nhìn bóng lưng cao giáo xinh đẹp của ngự tỷ tóc đỏ đi vào hiệu thuốc bên đường, lúc này mới nhẹ nhàng chạm vào đôi môi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp mềm mại, tự lẩm bẩm.
Không phải nên mua gạc và băng sao?
Xin chào mừng quý khách, trong tiếng chuông chào mừng máy móc, Tiết An Kỳ bước nhanh vào hiệu thuốc, trốn sau kệ hàng, hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, thở hổn hển, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cẩn thận nhìn trộm qua khe hở của kệ hàng, xác nhận Lâm Sở không đi theo vào, cơ thể căng thẳng mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Trời ơi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Ta lại cưỡng hôn hắn sao?
Tiết An Kỳ, ngươi điên rồi sao?
Không biết hắn là bạn trai của tiểu nghệ sao?
Không biết hắn chỉ đặc biệt đến để phối hợp diễn kịch với ngươi sao?
Sao ngươi có thể thật sự động lòng?
Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?
Sau này ta làm sao đối mặt với tiểu nghệ đây?
Hú hú.
Lúc này, sâu thẳm trong lòng Tiết An Kỳ, đột nhiên xuất hiện một thiên thần và một tác quỷ. Chúng đang điên cuồng tranh cãi trong lòng nàng. Thiên thần Tiết An Kỳ mặc quần lụa trắng mịn và có đôi cánh thánh khiết. Tiết An Kỳ, ngươi không thể như vậy. Đó là bạn trai của em gái ruột ngươi. Sao ngươi có thể làm thế?
Ác quỷ Tiết An Kỳ mặc quần lụa đen khoét lô và có đôi sừng quỷ dữ, có liên quan gì đâu, bọn họ đâu có kết hôn, tại sao không thể làm thế?
Tiết An Kỳ, hạnh phúc cần phải tự mình tranh giành.
Thiên thần, không được.
Không thể.
Ác quỷ, tại sao không thể?
Đời người có lẽ chỉ có một lần gặp được tình yêu đích thực.
Tiết An Kỳ, ngươi nhất định phải đối mặt với nội tâm của mình.
Ngàn vạn lần đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận không kịp.
Thiên thần, Tiết An Kỳ,
đừng nghe lời dụ dỗ của nàng ta.
Ngươi làm vậy là sai rồi.
Cẩn thận một bước sai lầm thành ngàn năm hận.
Ác quỷ, Tiết An Kỳ,
ngươi đừng nghe lời của kẻ giả tạo đó.
Đừng nghĩ nhiều, sống cho bản thân vui vẻ là được.
Tiểu thư, cần giúp gì không?
Ngay khi hai người nhỏ bé trong lòng nàng đang tranh cãi không ngừng, giọng nói của nhân viên đột nhiên vang lên từ phía sau.
Làm Tiết An Kỳ giật mình, loạn choạng suýt nữa thì đẩy đổ cái hàng.
À, không, không cần.
Tiết An Kỳ luôn cũng giả vờ như người bình thường, đưa tay bừa bãi lấy vài hộp thuốc trên kệ hàng.
Chỉ cần những thứ này thôi sao?
À, đúng.
Tiết An Kỳ mặt đỏ bừng quay người lại, luôn ca luôn cũng chỉnh sửa tóc, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên.
Quét mã thanh toán xong, Tiết An Kỳ xách một túi thuốc vừa mua ra khỏi hiệu thuốc. sau đó hít một hơi thật sâu trong màn đêm, rồi dùng bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo vỗ mạnh vào khuôn mặt nhỏ bé nóng bừng của mình. Sau khi cố gắng bình ổn cảm xúc đang dâng trào trong lòng, nàng mới đi về phía Lâm Sở đang đứng đợi ở chỗ cũ.
Đã đợi lâu rồi, ta trước tiên bôi thuốc cho ngươi để tiêu viêm.
Được thôi, cảm ơn vợ yêu, đừng có nói lời ong bướm với ta, nếu còn gọi lung tung tỷ sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu.
Ở Tiết An Kỳ vẻ mặt tức giận nói với giọng điệu giáo huấn, trước mặt Lâm Sở đang có chút ngạc nhiên, nàng mở túi nhựa đựng thuốc trên tay.
Trước tiên dùng cồn hải ốt sát trùng.
Ơ, cồn hải ốt đâu rồi?
Quên lấy à?
Tiết An Kỳ tự mình lẩm bẩm, bàn tay nhỏ trắng nón lật đi lật lại giữa các loại thuốc trong túi nhựa. Nhưng đột nhiên nàng cảm thấy thiếu niên đang nói lời ong bướm trước mặt mình lại im lặng một cách bất ngờ.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Tiết An Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Lâm Sở trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.
Sao lại nhìn ta như vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ xinh đẹp như tỷ sao?
Tiết An Kỳ cười gượng gạo, nhưng trong lòng lại cảm thấy có vẻ có gì đó không đúng. Ánh mắt liếc qua hộp thuốc trong túi trên tay.
Lẹ vẫn mặc lệ sờ trèo, mày ẹp gì sờ tồn, giặc.
Tiết An Kỳ.
Tiết An Kỳ.
Tiết An Kỳ.
Lâm Sở, An Kỳ tỷ, không ngờ tỷ lại thích thế này.
Tốt lắm, ta cũng vừa hay thích thế này, từ trước đến giờ chưa bao giờ khoan đã, Tiểu Hạo, không.
Không phải.
Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu.
Chương 804 tiểu tử ngươi không nên được voi đòi tiền.
Chương 804 tiểu tử ngươi không nên được voi đòi tiền.
Khách sạn Hán Đỉnh.
Tiết An Kỳ ngồi một mình trên giường lớn, lắng nghe tiếng nước róc rách vọng ra từ phòng tắm bên cạnh.
Tiết An Kỳ,
ta là ai?
Ta đang ở đâu?
Ta muốn làm gì?
Sao đang yên đang lành đi dạo chợ đêm lại biến thành ta và tiểu tử này đến cờ ép cờ rồi?
C. Không có C.
Ngay khi nàng đang suy nghĩ lung tung, tiếng nước trong phòng tắm dần nhỏ lại. Cùng với tiếng cửa kính mở mở ra, chỉ thấy giữa làn hơi nước bị mở, Lâm Hạo trần trụi nửa thân trên bước ra từ phòng tắm. Nghe thấy tiếng động từ phòng tắm, Tiết An Kỳ đang lo lắng bất an, theo bản năng quay đầu nhìn. Khoảnh khắc ánh mắt nàng rơi xuống người Lâm Hạo, nàng cảm thấy không thể rời đi được nữa. Lúc này, Lâm Hạo quấn một chiếc khăn tắm quanh người, khiến tám múi cơ bụng hoàn hảo của hắn lộ ra trọn vẹn trước mặt Tiết An Kỳ. Tám múi cơ bụng rõ nét, đường nét cơ bắp đầy vẻ đẹp cơ học, đôi chân săn chắc. Tiết An Kỳ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, ngay lập tức đôi mắt đẹp của nàng nhìn thẳng đờ. Đồng tử nàng giãn ra ngay lập tức, ngón tay vô thức nắm chặt ga trải giường. Nàng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, như bị ai đó bóp cổ, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Trong đầu nàng chỉ có những múi cơ ngực và cơ bụng săn chắc không ngừng lay động. Nàng cảm thấy cả đời này chưa từng thấy người đàn ông nào có vóc dáng đẹp đến vậy. Nhìn đủ chưa?
Lâm Hạo lau những giọt nước trên tóc, những giọt nước trượt dọc theo đường nét cơ bụng của hắn, biến mất ở mép khăn tắm. Hắn mỉm cười, từng bước đi về phía giường.
Tiết An Kỳ đột ngột quay mặt đi, vành hai dưới mái tóc đỏ ửng đến mức có thể rỉ máu.
Ai nhìn ngươi?
Đã ở chung một phòng, Lâm Hạo sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng?
À, không nhìn sao?
Sao ta cứ cảm thấy mắt ngươi vừa rồi dính chặt vào người ta vậy?
Không, không nhìn mà.
Tiết An Kỳ nghe vậy, đôi chân dài bó sát bằng tất đen không thoải mái, chân trái đổi sang chân phải, sau đó như phát điên mà giật lấy gối ném về phía Lâm Hạo, "Mau, mau mặc quần áo vào đi."
Lâm Hạo dễ dàng đỡ lấy gối, tiện tay ném trở lại giường.
Khi Tiết An Kỳ kịp phản ứng, thiếu niên trần trụi nửa thân trên đã áp sát, túi người chống tay hai bên nàng.
An Kỳ tỉ giọng hắn mang theo sự lười biếng sau khi tắm, lúc mua thuốc, không phải rất bạo dạn sao?
Tiết An Kỳ bị hắn kẹp giữa hai cánh tay, chóp mũi nàng toàn là mùi hương tươi mát của sữa tắm. Trong đầu nàng lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, như một mớ bồng bong.
"Ta đã nói rồi," nàng hoảng loạn đẩy ngực hắn, chạm vào là cảm giác cơ bắp ấm áp và săn chắc, sợ hãi vội rụt tay lại.
Cái đó là ngoài ý muốn.
À đúng đúng đúng, ngoài ý muốn còn mua nhiều nhãn hiệu như vậy.
Lâm Hạo liên tục gật đầu, với lại ta chưa bao giờ cần dùng dầu, vì thực lực không cần, nhớ kỹ nhé.
Tiết An Kỳ, nhân lúc vị tỷ tỷ thẹn thùng này đang ngẩn ngơ, chóp mũi Lâm Hạo lại tiến gần hơn, gần đến mức gần như chạm vào nàng.
Cũng chính vì thế mà khuôn mặt Tiết An Kỳ càng trở nên hồng hào quyến rũ, giống như một quả đào mật chín mọng,
thơm ngát, nồng nàn, toát ra một sức hấp dẫn cực kỳ chết người.
Trong chốc lát, bầu không khí trong cả căn phòng đều trở nên mờ ảo và quyến rũ bởi sự gần gũi như vậy của hai người.
An Kỳ tỷ hormone xung động điên cuồng sinh sôi trong phòng, thiếu niên kinh nghiệm đầy mình khẽ lẩm bẩm, mắt hơi nhắm lại, đầu hơi nghiêng sang một chút, đôi môi sắp nhẹ nhàng hôn lên.
Ưu cổ thiên nga trắng non không tự chủ được mà run lên dữ dội.
Cũng phải, dù sao tối nay Lâm Hạo lại là người đỡ chai rượu thay nàng, lại uy hiếp Nghê Cường một cách bá đạo. Khí chất đàn ông vừa đẹp trai vừa ngầu lõi toát ra, khiến Tiết An Kỳ vốn đã thích kiểu đàn ông mạnh mẽ này càng thêm say mê. Thêm vào đó, hắn còn đẹp trai đến vậy, lại còn biết cách trêu chọc, một tiếng tỉ tỉ một tiếng vợ gọi đến mức lòng Tiết An Kỳ ngọt lịm. Ở bên hắn mỗi giây phút đều cực kỳ vui vẻ, như thể mọi phiền muộn trên đời đều tan biến, hoàn toàn không có lúc nào buồn chán hay khổ sở. Bây giờ lại có thêm thân hình siêu cường tráng với tám múi cơ bụng. Tiết An Kỳ cảm thấy, Lâm Hạo trước mắt mình, đơn giản là 100 phần nghìn phù hợp với mọi tưởng tượng của nàng về một người đàn ông hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức như thể bước ra từ tiểu thuyết hoặc truyện tranh vậy.
Ngoài cửa sổ, tiếng ồn ào của chợ đêm dần xa, chỉ còn lại tiếng thở của hai người hòa quyện trong phòng.
Lúc này, Tiết An Kỳ cảm thấy mình thật sự sắp hoàn toàn sa ngã rồi. Trong đôi mắt đẹp dần khép lại, đã tràn ngập tình dục mê loạn.
Tiết An Kỳ không được.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu nàng, nhân cách thiên thần Tiết An Kỳ với đôi tất trắng mờ ảo đang điên cuồng gào thét, đã phần nào đánh thức lý trí của nàng.
Tại sao không được?
Đừng nhẫn nhịn nữa Tiết An Kỳ.
Nhân cách mỹ ma Tiết An Kỳ gợi cảm với đôi tất đen đồng thời bật ra, chiếc đuôi đen hung hăng quất vào người nhân cách thiên thần.
Ưng. nhân cách thiên thần bất ngờ, vỗ cánh trao đảo ngã xuống từ trong lòng, nhưng miệng lại dùng hết sức lực cuối cùng mà hét lên, thật sự không được. Thiết An Kỳ, ngươi hãy nghĩ đến em gái ruột của ngươi. Lúc này, Thiết An Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Nhưng cũng chính vào thời điểm mấu chốt này, nhân cách thiên thần trong đầu Thiết An Kỳ đột nhiên lóe lên một ý tưởng, tung ra át chủ bài. Hình bóng em gái nàng đột nhiên hiện rõ trong tâm trí, dù Thiết An Kỳ có muốn bỏ qua thế nào, nó lại càng trở nên rõ ràng, không thể xua tan. Khoan đã. Đôi chân dài dùng sức chống vào cơ bụng của Lâm Hạo, giữ khoảng cách giữa hai người. Thiết An Kỳ dùng sức ấn tay Lâm Hạo đang đặt trên đùi mình, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, "Tiểu Hạo, đừng như vậy, thật sự không được." "Tại sao không được?" Lâm Hạo nhìn thẳng vào mắt nàng. "Ta nói không được là không được," bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Thiết An Kỳ ngượng ngùng quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm và đầy tình cảm đó nữa. "Ngươi và Tiểu Nghệ dù sao cũng là, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sau này ta làm sao đối mặt với Tiểu Nghệ, ngươi không nói, ta không nói nàng làm sao biết?" Phụt, An Kỳ tỉ suýt nữa phun ra một búng máu. "Tiểu tử hôn sược này thật sự dám nói những lời như vậy sao?" "Không thể nào, ngươi đừng hòng." Thiết An Kỳ tiếp tục dùng sức chống lại Lâm Hạo, không cho tiểu tử này tiến thêm một phân nào, miệng hậm hực nói, "Đây là lần đầu tiên của tỷ tỷ đó, thân trong sạch của tỷ tỷ không thể tùy tiện đưa cho ai. Ta phải xứng đáng với chồng tương lai của ta." "Hả?" Lâm tổng nghe vậy giận dữ, "Chồng tương lai của ngươi không phải là ta sao? Ngươi không đưa cho ta, còn muốn đưa cho ai?" "Thả rắm. Ai đồng ý kết hôn với ngươi? Tiểu tử ngươi đừng được voi đòi tiên." Chương 805 cái gì văn hóa, có thể văn một đầu đại nê tu ở trước ngực ảo. Chương 805 cái gì văn hóa, có thể văn một đầu đại nê tu ở trước ngực ảo. "Ngươi có cho không?" "Không cho." "Rốt cuộc có cho không?" "Không cho." "Thật sự không cho?" "Thật sự không cho." "Được, không cho thì thôi." Lâm Sở lẩm bẩm chửi rủa đứng dậy, cầm lấy quần áo mặc vào, "Đi thôi, về đi học, ta không nhắc đến chuyện cầu hôn nữa." "Ngươi, đồ khốn. Ta biết ngay ngươi đến đây chỉ vì cái chuyện vớ vẩn đó." Nhìn thấy tên nhóc này xách quần bỏ đi, Thiết An Kỳ tức giận đến mức mặt đỏ bừng. "Cầu hôn phải động phòng trước, đây là quy tắc, hiểu không?" "Động cái rắm. Ta lựa tiền xính lễ của ngươi hả, hay là lựa cưới ngươi hả?" Thiết An Kỳ hừ một tiếng, quanh tay trước ngực, trừng mắt, "Gia tộc Tiết ta ở Đông Bắc, dù sao cũng là một gia đình tại Việt khai thác mỏ lừng lẫy, còn thèm chút tiền lẻ của ngươi sao? Lâm Sở, nhà ngươi có tiền có sản nghiệp thì sao? Ngươi gọi ta đến chỉ để diễn kịch với ngươi, lại không muốn thật sự kết hôn với ta, chẳng phải vẫn không liên quan gì đến ta sao?" Ai nói ta không muốn?" Thiết An Kỳ buột miệng nói ra, rất nhanh nhận ra mình đã nói sai, nhìn tên nhóc với vẻ mặt gian xảo trước mắt, vội vàng ngậm miệng lại. "An Kỳ tỷ, à không, vợ yêu, cuối cùng nàng cũng chịu ở bên ta rồi sao?" Lâm Sở mặc kệ những chuyện đó, lập tức cười tủm tỉm dán lại, "Đến đây, dù sao cũng sẽ trở thành vợ chồng, ta thấy cũng không chênh lệch bao nhiêu ngày, hôm nay cứ viên phòng trước đi, ngươi nằm mơ." "Đừng hỏng." Thiết An Kỳ hai tay che ngực đầy đặn, thân hình cao giáo vội vàng lùi lại phía sau, oán trách nhìn Lâm Sở. "Ta đã nói rồi, ta là người rất truyền thống. Ta đã thề rồi, trong trắng của ta không thể tùy tiện cho đi. Tuyệt đối sẽ không quan hệ với bất kỳ ai trước hôn nhân. Ở vậy à, không thì ngươi nghĩ sao? Ta là người giữ lời, đã thề thì phải kiên trì đến cùng." Thứ Lâm Sở nhíu mày, "Hay là tối nay nàng cứ coi ta là chồng nàng, hoặc là chúng ta bây giờ bãi đường, chúng ta cứ làm vợ chồng tạm bợ, như vậy không phải là không vi phạm lời thề sao?" Phụt. Thiết An Kỳ suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, cái tên chó chết này vì cái chuyện bớ vẩn này, đúng là cái gì cũng có thể nói ra. "Ôi thân yêu, cứ như vậy là được rồi mà." Được không nào, Lâm Sở không biết xấu hổ kéo lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Thiết An Kỳ, dùng màn trình diễn đẳng cấp ảnh đế đáng thương, không ngừng cầu xin, dù sao thì ngay cả chú ấy cũng đã đồng ý mối quan hệ của chúng ta rồi, cũng chẳng có gì quan trọng, nàng cứ cho ta đi mà yên tâm đi, chồng sẽ rất thương nàng. Nhìn Lâm Sở trong một giây biến từ sói con thành cún con đáng thương, Thiết An Kỳ nhất thời dở khóc dở cười. "Không được không được, chỉ có chuyện này thật sự không được." Ngự tỷ tóc đỏ đưa tay búi lại mái tóc xoăn dài, giọng điệu kiên định không chút do dự, "Tiểu Sở, tỷ tỷ ta từ trong xương cốt thật sự là người rất bảo thủ, rất truyền thống. Chuyện này ta dù thế nào cũng không thể chấp nhận được." "Bảo thủ truyền thống?" Lâm Sở chớp chớp mắt, ánh mắt theo mái tóc khẽ vén lên, rơi vào đường viền cổ áo chữ V của Thiết An Kỳ, nơi có một mảng da thịt trắng nõn. Đưa tay chỉ, "An Kỳ tỷ đừng có lừa ta nữa, cô gái truyền thống bảo thủ nào lại đi xăm mình chứ, lại còn ở chỗ nhạy cảm như trước ngực thế này." "A." Nghe Lâm Sở nói vậy, Thiết An Kỳ đang búi tóc, cả người lập tức sững sờ. Sau đó hoảng loạn đưa hai tay che trước ngực đầy đặn. Vẻ mặt hoảng loạn không biết phải làm sao, giọng nói ấp úng, "Liên, liên quan gì đến ngươi? Ai nói truyền thống thì không thể xăm mình? Đây, đây là văn hóa, hiểu không?" "Văn hóa gì, có thể xăm một con cá trạch lớn lên được sao? Lại còn màu đỏ xăm nữa." "Hả? Cá trạch lớn gì, mắt ngươi làm sao vậy?" Thiết An Kỳ nghe vậy, tức giận kéo một nửa cổ áo xuống, để lộ hoa văn màu đỏ xăm ẩn hiện dưới xương vai xanh. Rõ ràng là một đốm hồng. "Nhìn rõ chưa? Do nghệ sĩ thiết kế đấy." "Ôi chao, thật sự không nhìn ra, ta thấy cái hoa văn loẹt loẹt đó, thật sự cứ tưởng là con cá trạch lớn cơ, cá trạch cái rắm." Thiết An Kỳ hừ hừ nói, tiện tay muốn khép cổ áo lại. Không ngờ lại bị Lâm Sở một tay giữ chặt. "Ngươi làm gì chờ đã?" Lâm Sở đưa tay làm dấu suýt ánh mắt nhạy bén của một họa sĩ bẩm sinh chăm chú xem xét hình xăm màu đỏ xăm đó. "Đợi cái gì mà đợi? Buông ra." Đối mặt với ánh mắt ngày càng nghiêm túc của thiếu niên, sắc mặt Thiết An Kỳ đột nhiên biến đổi, càng lúc càng vội vàng muốn giật tay Lâm Sở ra, cố gắng kéo cổ áo lên. Không để ý đến sự dãy rủa tuyệt vọng của ngự tỷ đang ngượng ngùng, Lâm Sở dùng sức giữ chặt nàng, ghé sát vào chỗ hình xăm để nhìn kỹ. khoe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Ôi, An Kỳ tỷ đừng nói, nhìn kỹ thì đúng là một đông hồng thật, ta đã nói là hoa hồng rồi mà. Được rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, mau buông tay ra. Tuy nhiên Lâm Sở ngắt lời Tiết An Kỳ đang hoảng loạn, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép hình xăm, hai chữ cái ẩn trong bức tranh. An Kỳ tỷ, chữ lờ cờ trên hình xăm của nàng có ý nghĩa gì vậy? Cái lờ cờ gì? Tiết An Kỳ đột ngột khép cổ áo lại, vầng hồng nóng bỏng từ má lan tràn, nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ lồng ngực trắng nõn. Ngươi nhìn nhầm rồi, không có. Sao lại không có nụ cười trên mặt thiếu niên càng rõ ràng? Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, khẽ lướt trên làn da đỏ ửng nóng bỏng của nàng. Đây là chữ L, bên cạnh là chữ C. Rõ ràng như vậy, nàng nghĩ ta không nhìn ra sao? Đã nói không phải rồi. Câm miệng. Tiết An Kỳ luống cuống đưa tay bịt miệng hắn, nhưng lại bị hắn thuận thế nắm chặt cổ tay. Trong lúc giằng co, hình xăm lộ ra hoàn chỉnh một đông hồng đỏ rực nở rộ, quấn quanh hai chữ lở cỡ tinh xảo. Lâm Sở, nhìn thấy thằng nhóc thối này nở nụ cười đầy ẩn ý, Tiết An Kỳ thấy không thể giấu được nữa, đành vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng túm lấy gối ôm đè lên mặt Lâm Sở, chỉ là chữ cái tùy tiện xăm thôi. Thấy đẹp thì xăm thôi. Ô nụ cười đầy ẩn ý càng trở nên mờ ám. Và khi thấy mình bị tên nhóc này hoàn toàn bạch trần, vầng hồng trên mặt Tiết An Kỳ lập tức càng thêm nóng bỏng, cảm giác như muốn độn thổ ngay lập tức. Nàng cũng là nhất thời bốc đồng, ôm ý định xăm người trong lòng lên người, lén lút xăm hai chữ cái đầu tên Lâm Sở là lờ cờ ở vị trí riêng tư trước ngực, còn dùng hoa văn phức tạp để che giấu. Ban đầu nàng nghĩ bí mật như vậy không ai có thể phát hiện ra, không ngờ lại bị chính chủ phát hiện ra. Lâm Sở dễ dàng đỡ lấy chiếc gối ôm ném tới, đột nhiên lật người đè ngự tỷ đang ngượng ngùng không biết làm sao lên mép giường. Để ta đoán xem, thiếu niên túi đầu thì thầm bên tai nàng, hai chữ lờ cờ này hình như hơi quen tai nhỉ, chẳng lẽ là ưng ngự tỷ tóc đỏ xấu hổ quay mặt đi, không dám đối diện với hắn, chỉ cảm thấy môi hắn khẽ phả hơi bên tai mình. Không ngờ An Kỳ tỷ lại thích ăn đồ kho đến vậy, lại còn xăm đồ kho lên người nữa. Tiết An Kỳ, Lâm Sở, người khốn nạn. Chương 806 hiểu vương lối buôn bán. Chương 806 hiểu vương lối buôn bán. Vung gối lên, hắn chút cơn mưa đòn xuống người tên tiểu đệ tối tha. Tiết An Kỳ dựa vào đầu giường, ngực đầy đặn phập phồng thở dốc, cơn giận vẫn chưa nguôi. Cút, ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lâm Sở nằm ườn ra bên giường nàng, hạ An Kỳ tỷ đánh người cũng đẹp như vậy. Ngươi, Tiết An Kỳ tức giận vớ lấy chai nước khoáng trên tủ đầu giường, định ném đi, nhưng khi nhìn thấy miếng băng cá nhân chưa tháo trên cánh tay Lâm Sở, nàng ngược lại. Cuối cùng, nàng chỉ đập mạnh chai nước xuống bàn, nước bắn tung tóe làm ướt ga giường. Lâm Sở chớp cơ hội nắm lấy cổ tay nàng chưa kịp rụt về, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay nàng. Đùa thôi vợ à, ta đương nhiên biết đó là ý gì. Thiếu niên mỉm cười nói, có thể khắc ta vào lòng, trên đời này nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất thật, thật sao? Tiết An Kỳ nghe vậy mà ra, sau đó đỏ mặt cúi đầu. Lâm Sở nhân cơ hội là người, nhẹ nhàng đè nàng xuống dưới, ngón tay dịu dàng vuốt ve hình xăm dưới xương quai xanh nàng, đương nhiên là thật. Giọng thiếu niên nhẹ như lông vũ, ta thích đóa hồng này của nàng, mãi mãi chỉ vì một mình ta mà nở rộ. Thường ngươi mơ đẹp đấy. Hơi thở của Tiết An Kỳ dần ổn định, mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa chảy dài, trải rộng trên ga trải giường trắng mướt. Nàng khép cười một tiếng, giơ tay lên, ngón tay trắng non thon dài nhẹ nhàng vuốt ve giữa lông mày và mắt Lâm Sở, lại muốn lừa ta. Hê hê hê, tỷ tỷ mới không mắc lừa, mới không cho ngươi đâu. Nói rồi, nàng như trốn tránh mà né tránh đôi mắt thâm tình gần trong gang tấc của Lâm Sở, đôi mắt đào hoa tròn xoe liếc đi chỗ khác, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Ít nhất không phải bây giờ nghe nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, Lâm Sở không khỏi mỉm cười đầy thấu hiểu. Vua hiểu biết từng đề cập đến 4 giai đoạn để thành công trong kinh doanh trong cuốn tự truyện của mình. 1. Đặt ra mục tiêu đáng kinh ngạc. 2. Tuyên truyền rầm rộ. 3. Quyết sách giao động liên tục. 4. Đạt được kết quả trực quan. Và cách Lâm Sở, một tên cha nam, đối phó với Tiết An Kỳ, thực ra cũng giống hệt như triết lý kinh doanh của vua hiểu biết. Hắn đương nhiên rất rõ, độ khó giữa hắn và Tiết An Kỳ lớn đến mức nào. Khác với Triệu Dương Hy, Quan Tuyết, những thành viên không thuộc nhóm bạn thân 502. Tiết An Kỳ và hắn, không chỉ có khoảng cách tuổi tác lớn, mà còn có mối quan hệ chị em ruột thịt với Tôn Nghệ. Sự tồn tại của hai khó khăn lớn này khiến độ khó chinh phục Tiết An Kỳ của Lâm Sở tăng lên theo cấp số nhân. Vì vậy, Lâm Sở đối với thái độ của Tiết An Kỳ mới chọn cách thức cực đoan như vậy. Hắn đương nhiên cũng biết, ở Tiết An Kỳ đây, muốn nhanh chóng đạt được bản lề, căn bản không có khả năng nào. Cho dù không nói gì khác, chỉ riêng mối quan hệ chị em ruột thịt của nàng với Tôn Nghệ cũng đủ để Tiết An Kỳ bản năng kháng cự hắn. Mập mờ thì được, nhưng thật sự làm chuyện đó, chắc chắn là không thể. Ngược lại, Lâm Sở chính vì hiểu rõ điểm này, nên mới cố tình hướng hành động và lời nói về phía đó. Và cả việc ở Lục Thành trực tiếp cưỡng hôn nàng cũng vậy. Đây thực ra chính là điểm đầu tiên, đặt ra mục tiêu đáng kinh ngạc. Ý nghĩa của hành vi này thực ra chính là kéo mạnh giới hạn tâm lý của Tiết An Kỳ xuống thấp nhất. Sau đó, từ mục tiêu tưởng chừng không thể này, từng chút một kéo ngược lại, từ đó khiến việc chinh phục nàng của hắn đạt được tiến triển thực chất. Ví dụ như bây giờ, ít nhất Lâm Sở gọi nàng một tiếng vợ, An Kỳ tỷ tuy thỉnh thoảng miệng có kháng cự, nhưng trên thực tế, nàng đã ngầm chấp nhận danh xưng này. Đừng coi thường sự thay đổi của một danh xưng nhỏ bé. Dù sao, từ chị gái đến vợ, đây là một bước mang tính quyết định. Bây giờ Lâm Sở đối với Tiết An Kỳ, thỉnh thoảng nắm tay, ép tường, thậm chí hôn môi gì đó, cũng sẽ không còn gây ra sự kháng cự hay ác cảm từ đối phương. Mặc dù Tiết An Kỳ vẫn cứng miệng, nhưng trên thực tế, Lâm Sở đã trở thành bạn trai của nàng. Chỉ còn bước cuối cùng. Đương nhiên, chuyện này cũng sẽ không còn xa. Dù sao, định luật đầu tiên của Lâm Tổng, không có người phụ nữ nào lọt vào mắt xanh của Lâm Tổng mà có thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Được rồi, ta đi đây.
Tiết An Kỳ ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại mái tóc dài rối bời, rồi đứng lên.
Thật sự đi sao? Để ta một mình ở khách sạn bình dân.
Phải đó, nếu ngươi không muốn, tỷ tỷ nâng cấp cho ngươi lên khách sạn sao cũng được thôi thôi vậy.
Lâm Sở gối đầu bằng hai tay nằm trên giường, ta lười đi rồi, tạm bợ một đêm vậy.
Vậy tạm biệt nha tiểu Sở. Đệ nữ vương tóc đỏ liếc hắn một cái đưa tình bạc trùng, ung dung đứng dậy rời đi.
Ê, Lâm Sở đang thở dài thườn thượt, bất ngờ mũi người thấy một luồng hương thơm bay đến.
Chờ hắn phản ứng lại, môi hắn đã bị đôi môi đỏ mềm mại đi chặt.
Chút một tiếng khẽ vang.
Tiết An Kỳ không đợi Lâm Sở có động tác tiếp theo, thân hình linh hoạt dứt khoát rời đi. Hai tay chống sau lưng, mặt đầy vẻ đắc ý vì đánh lén thành công.
Tiết An Kỳ.
Lâm Sở ôm miệng giận dữ, đánh lén tính toán cái gì anh hùng hào hán.
Có bản lĩnh thì ở lại, cùng ta đại chiến 300 hiệp lêu lêu nữ vương gợi cảm, thành thục lẻ lưỡi, làm một khuôn mặt tinh lịch. Mới không thèm đâu ai thèm ở lại với ngươi cái tên tiểu lưu manh chứ. Trên khuôn mặt tinh xảo nổi lên một tầng hồng hào sau khi thở dốc căng thẳng, biểu cảm lại rất đắc ý, cùng với động tác khẽ cắn môi dưới, quả thực xứng đáng với câu ngàn tiểu và mị.
Tạm biệt, tiểu lưu manh.
Nàng kéo cửa ra, lại nhìn Lâm Sở trên giường, quay đầu mỉm cười, sáng mai nhớ dậy sớm, ta đến đón ngươi cầu xin.
Lâm Sở nhướng mày, bất mãn nói, hôm nay ta mới vạn dặm xa xôi chạy đến, ít nhất sáng mai để ta ngủ một giấc yên ổn chứ.
Nghĩ gì vậy? Tiết An Kỳ chống lạnh, dựng thẳng lông mày chừng hắn, ngày mai là gặp mặt chính thức gia đình ta, không dậy sớm chuẩn bị thì làm sao được.
Trời ơi, thật sự phải gấp như vậy sao?
Không thì sao?
Ngươi không cần về trường học sao?
Tiết An Kỳ hừ một tiếng, cảm trắng muốt hơi ngẩng lên, mang theo một chút đường cong tuyệt đẹp của sự tuấn tú đang yêu. Chuyện này không nhanh chóng giải quyết, lẽ nào ngươi còn định ở lại Đông Bắc 10 ngày nửa tháng ở lâu dài sao?
Ôi chao, Lâm Sở nghe vậy, ngược lại gật đầu một cách nghiêm túc, đề nghị này không tệ, nhưng ngươi phải nuôi ta đó. Hô 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 hô, chuyện này thì không sao cả.
Tiết An Kỳ nói từng chữ một, sợi tóc ngớ ngẩn nô lên trên đỉnh đầu nàng nhấp nô theo nhịp điệu lời nói, chỉ cần ngươi không dính vào cơ bạc, ma túy. Thì tỷ ta nuôi ngươi cả đời tùy tiện vậy thì đúng lúc, ta xưa nay đều thủ không đội trời chung với cờ bạc, ma túy.
Chương 807 luôn suy nghĩ chiếm tỷ tiện nghi chỉ có thể hại ngươi.
Chương 807 luôn suy nghĩ chiếm tỷ tiện nghi chỉ có thể hại ngươi.
Một đêm không lời.
Sáng sớm, trời còn chưa sáng.
Sương trắng răng đầy trên đường phố vắng lặng, những quán ăn sáng ven đường bốc lên từng cụm hơi nóng, lá ngô đồng khô vàng xoay tròn bay lượn.
Những người đi đường vội vã đạp lên lá rụng, hơi thở trắng xóa hòa vào mùi thơm ngọt ngào của sữa đậu nành đang từ từ bốc lên ven đường.
Một mùa thu mát mẻ như vậy, ngủ nướng không gì thoải mái hơn.
Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập xuyên qua cánh cửa mỏng manh của khách sạn tiện lợi.
Lâm Sở trên giường ôm gối, khó chịu lật người.
Lâm Sở,
cho ngươi 3 phút.
Giọng Tiết An Kỳ kèm theo tiếng gõ cửa mạnh hơn, nhanh lên, mau ra mở cửa.
Lâm Sở bị đánh thức,
nheo mắt nhìn điện thoại, 5 giờ 15 phút.
Lâm Sở nghĩ chị An Kỳ của hắn chắc điên rồi, giờ này đã đến đập cửa.
Trong lúc ngẩn người, ngoài cửa lại truyền đến 3 tiếng gõ cửa hung tợn, làm cho chai nước khoáng trên tủ đầu giường của Lâm Sở cũng rung lên theo.
Đến đây, Lâm Sở dụi mắt bò dậy khỏi giường, lê bước đến trước cửa mở ra.
Đó lấy là nắm đấm của Tiết An Kỳ đang giơ nửa chừng trong không trung.
Chỉ thấy vị ngự tỷ dáng người cao giáo này, khoác một chiếc áo hủ tí đen oversize, dưới bà táo rộng rãi là một chiếc quần short jean, bên dưới là đôi chân ngọc ngà tròn trịa. Mái tóc xoăn dài màu đỏ rực rỡ được buộc cao thành đuôi ngựa. Trong sự kết hợp màu sắc dữ dội giữa đỏ và đen, càng làm nổi bật khuôn mặt trái xoan trắng nõn mịn màng như tuyết đầu mùa của nàng, vừa quyến rũ vừa thuần khiết. Và đôi mắt được kẻ đường kẻ hơi hết lên, mang theo một chút mệt mỏi ngọt ngào.
Ta nói, nương tử Lâm Sở xoa mái tóc rối bời, giọng khan đặc không giống ai, làm gì vậy? Giờ này là mấy giờ rồi đi?
Tiết An Kỳ không nói hai lời, một tay kéo Lâm Sở đi ăn bánh bao.
Lâm Sở, chờ đã, bánh bao gì?
Bánh bao vỏ dầu đặc sản của Tề thị chúng ta.
Tiết An Kỳ vừa kéo Lâm Sở đi ra ngoài, vừa hưng phấn nói, giờ đi, vừa kịp chuyến bánh bao tươi ra lò đầu tiên.
Lâm Sở bị kéo lảo đảo, suýt nữa bị ngưỡng cửa vấp ngã.
Chờ đã, dừng lại, ngươi chắc chắn để ta đi thế này sao?
Tiết An Kỳ nghe vậy, lập tức quay đầu liếc hắn một cái, lúc này mới phát hiện Lâm Sở đang bám chặt khung cửa không chịu buông tay, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót, hai má đỏ bừng lên.
Ngươi người này, sao không mặc quần áo vậy?
Tiết An Kỳ lẩm bẩm nói, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc tới liếc lui trên người tiểu đệ thối.
Cơ ngực săn chắc, cơ bụng sắc nét, làn da trắng nõn, đôi chân dài và
chú ý đến sự đồ sộ dưới logo cờ cờ.
Tiết An Kỳ,
cái này là cái gì vậy? Sao lại lớn đến thế?
Cái này.
Hắn bình thường đi đứng thế nào vậy?
Không phải ngươi gào thét ngoài cửa bảo ta mở cửa sao?
Lâm Sở ngáp một cái, trừng đôi mắt vô thần nhìn nàng.
Tiết An Kỳ sợ hãi ý một tiếng, vội vàng quay đầu đi, mặt đỏ bừng.
Cảm thấy tiểu đệ thối này đúng là khắc tinh của mình. Từ khi gặp hắn, số lần mình đỏ mặt đã nhiều hơn 27 năm trước cộng lại.
Nương tử ngươi sao vậy?
Mặt sao đỏ thế đâu?
Đâu có,
hắc hắc hắc, chắc là nóng thôi mà nóng.
Bây giờ không phải mát mẻ làm sao?
Ai ra ngươi ổn chết đi được.
Mau đi mặc quần áo đi thôi.
À tốt.
10 phút sau, Lâm Sở đã mặc quần áo xong lại bước ra khỏi phòng.
Lê mê quá.
Tiết An Kỳ mặt lạnh nói, nhưng lại vươn tay chỉnh lại cổ áo của Lâm Sở, cẩn thận gấp gọn, sau đó mới hài lòng gật đầu.
Đi thôi.
Ừm.
Lâm Sở bước tới, nắm lấy tay nàng.
Làm gì?
Ngự tỷ buộc tóc đuôi ngửa cao liếc nhìn hắn, nhưng không hắt ra.
Lạnh.
Lâm Sở đường hoàng nhét cả hai tay vào túi áo của mình, tay ngươi lạnh như băng ấy.
Tiết An Kỳ hừ một tiếng, mặc kệ hắn nắm.
Trong lòng lại ngọt ngào, khoe môi không tự chủ được mà nở một nụ cười ngọt ngào.
Xuống lầu lên xe.
Biết lái xe không?
Tiết An Kỳ mở cửa xe, nhìn Lâm Sở bên cạnh, đột nhiên hỏi.
Ta đã lái gần 800 chưa rồi,
ngươi nói ta có biết lái không? Nhưng xe bèn nỉ có núi nẹn tuột thì ta thật sự chưa lái bao giờ. Lâm Sở nói thật không sai, tuy hắn là một nhà sưu tập xe sang đúng nghĩa, nhưng dòng xe bèn nỉ, hắn hiện tại cũng chỉ mua một chiếc mùn sần khoảng 600 vạn, hơn nữa còn rất ít khi lái. Hahaha, Tiết An Kỳ lại không biết chuyện này, còn tưởng tiểu tử này không dám lái xe sang như vậy, liền cười hì hì nói, thật ra bèn nỉ cũng không có gì, lái như xe bình thường thôi mà. Lại đây, hôm nay ngươi lái đi nói rồi. Tiết An Kỳ tùy tay lục trong túi áo hủ ti, lấy ra chìa khóa xe nhét vào tay Lâm Sở. Lâm Sở, thật sự để ta lái sao? Lái đi. Tiết An Kỳ hất mái tóc dài, phóng khoáng nói, đừng sợ, xe của chị ngươi cứ mạnh dạn lái, cứ thoải mái lái, không sao đâu. Cũng đúng, ngươi là nương tử của ta, của ngươi là của ta, đúng không? Tiểu tử ngươi, đừng có thấy chút ánh sáng là trói lọi qua đấy. Vừa nói vừa cười, hai người lần lượt lên xe. Lâm Sở ngồi vào ghế lái, động tác thành thạo khởi động, nhả phanh tay, một tay đánh lái, một tay khác thì tự nhiên vô cùng xoa lên đùi đẹp của người ngồi ghế phụ. Đương nhiên, lập tức đổi lại cái liếc mắt trắng dã của chị An Kỳ già của hắn ít một. Cái thói hư tật xấu gì vậy, thò tay lên đùi ghế phụ mà sờ soạng hả? Ai ra, ngại quá, quên rồi. Tiết An Kỳ cau mày, bàn tay mềm mại gạt tay Lâm Sở ra, giả vờ giận dữ nói, "Tiểu Sở, ta nói cho ngươi biết, mấy cái thói xấu của lũ cha nam trên mạng bớt học đi nhé." "Ồ ồ, cái gì mà ồ? Nghe thấy không? Chị An Kỳ, trời lạnh thế này, ngươi để chân trần không lạnh sao? Không biết ta mặc quần tất chân không nhìn thấy sao?" "Ê, thật sao? Ta thật sự không sờ ra đấy, ta sờ lại xem." "Sờ sờ sờ, cứ nghĩ chiếm tiện nghi của chị chỉ hại ngươi thôi." "Đây không gọi là chiếm tiện nghi, ta là giúp ngươi làm ấm chân, cơ thể ấm áp mới không bị đau bụng kinh. Nghe ta nói cảm ơn ngươi." Vì trời còn rất sớm nên trên đường không có nhiều xe cộ, thông suốt. Dưới sự chỉ dẫn của Tiết An Kỳ, Lâm Sở lái xe rẽ ngang rẽ dọc, đi qua vài con phố, cuối cùng theo chỉ dẫn của chị An Kỳ giả, đổ vào một khu dân cư cũ kỹ. Vừa đỗ xe xong bước ra, Tiết An Kỳ ngồi ghế phụ đã nhảy nhót chạy tới. "Xem này." Ngự tỷ cao giáo phấn khích béo tay Lâm Sở, đang mở lồng hấp kìa. Lâm Sở nghe vậy, nhìn theo hướng ngón tay nàng, chỉ thấy hàng người xếp hàng trước cửa tiệm bánh bao đã tràn từ trong tiệm ra đến vỉa hè. Ở phía trước hàng, khoảnh khắc lồng hấp được mở ra, một luồng hơi trắng ủ một tiếng bốc lên, trong ánh sáng ban mai dần rõ ràng như một đám mây nấm nhỏ, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Chương 808 Hoan Hỉ Oan Gia, chương 808 Hoan Hỉ Oan Gia. Hai người xếp hàng vào quán, tìm một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống. "Ông chủ, trước tiên cho ta một cân thịt heo, một cân dưa cải chua, sau đó nửa cân tam tiên chay, nửa cân thịt bò, nửa cân miến hẹ." "Được thôi. Hai phần đậu phụ non, hai phần thịt dê dưa cải chua. À, còn hai chai sệ phệ lì, loại ướp lạnh." Nghe Tiết An Kỳ thuần thục gọi bánh bao, Lâm Sở ngồi đối diện nàng, khóe miệng không khỏi khẽ giật giật. "Ta nói chúng ta có ăn hết ngần này không?" Lâm Sở nhìn ông chủ quay người bận rộn trước lồng hấp, khá cạn lời nhìn Tiết An Kỳ với vẻ mặt thèm thuồng hỏi. "Cái này mà còn nhiều ạ? Tổng cộng mới có 3 cân thôi mà 3 cân mà còn gọi là mới." Lâm Sở trợn tròn mắt, ngón tay gõ nhịp trên chiếc bàn gỗ dầu mỡ. "An Kỳ tỷ, ta nói hai chúng ta là đến ăn sáng hay đến cho heo ăn vậy?" "Cho cái quỷ gì?" Tiết An Kỳ nghe vậy hậm hực nói, "Ta ở ngoài lâu như vậy, ngươi có biết ta thèm món này đến mức nào không? Ngươi không phải đã về lâu rồi sao? Nhưng ta vẫn chưa đến, chính là đợi ngươi cùng đến ăn đó, đồng đốc." "Lâm Sở, thật là..." Nhìn Lâm Sở đột nhiên im lặng, Tiết An Kỳ con mày tức giận nói, "Sao vậy, ngươi gọi một tiếng phu nhân không phải vô ích sao? Bây giờ lại chê ta ăn nhiều, sợ không nuôi nổi ta." "Ưm ưm cái gì mà ưm, nói thật ta có bảo ngươi nuôi ta đâu. Đừng nói ta không thiếu tiền này, cho dù ngươi cả đời ăn bằng ta cũng vẫn nuôi nổi ngươi." Tiết An Kỳ vừa mở miệng với giọng điệu to tát, lập tức thu hút ánh mắt kinh ngạc của các khách hàng trong quán. "Các chú, các gì?" Vẻ mặt kinh ngạc nhìn đôi nam nữ có nhan sắc cực phẩm này. Trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này đúng là gặp may chó ngáp phải rồi, bạn gái không chỉ xinh đẹp mà còn giàu có. Đúng là phúc đức tu mấy lời. "Bánh bao đến rồi." Đang nói chuyện, chỉ thấy ông chủ và nhân viên phục vụ trong quán, mỗi người đã bưng hai đĩa lớn đi tới. Năm đĩa lớn bánh bao hấp nóng hổi, đầy áp được đặt trước bàn hai người. Vỏ bánh bao mỏng dính, được thấm đẫm nước thịt và nóng, thơm lừng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cẩn thận nóng nha, Tiết An Kỳ dùng tay cầm lấy một cái, trước tiên thổi mạnh vào miệng, sau đó đưa bánh bao đến miệng Lâm Sở, "Mau nếm thử đi, miếng đầu tiên nhất định phải là nhân thịt heo kinh điển." "Kinh, nhân thịt heo kinh điển." Lâm Sở túi đầu cắn một miếng theo tay nàng, sau lớp vỏ bánh mềm mại mỏng nhẹ là nước thịt nóng hổi, tươi ngon bùng nổ trong khoang miệng, mang lại cảm giác tuyệt vời. Mùi thịt heo đậm đà và hương hành lá nồng nàn, tạo nên một sự va chạm vị giác tuyệt vời và quen thuộc giữa môi răng. Quả nhiên không hổ danh là nhân thịt heo kinh điển, chỉ xét riêng hương vị của chiếc bánh bao này, thực ra cũng không khác biệt nhiều so với những chiếc bánh bao thịt lớn mà Lâm Sở từng ăn. Nhưng vì được gói và hấp tươi mới ra lò, nên khi ăn loại bánh bao này, cảm giác đặc biệt nóng hổi và tươi ngon. Hương vị và cảm giác ăn uống hoàn toàn vượt xa mong đợi trước đó của Lâm Sở. "Mùi vị thế nào?" Nhìn Lâm Sở ăn đến chảy cả dầu ra miệng, Tiết An Kỳ hưng phấn nhìn hắn, đôi mắt đẹp hơi xếp lên kia tràn đầy vẻ đắc ý tự tin. "Ừ mừng." Lâm Sở gật đầu mạnh, "Cá nhân ta có thể đơn phương tuyên bố, ít nhất là đánh bại tất cả tiểu long bao ở Thượng Hải là không vấn đề gì." "Hi hi, ta đã nói rồi mà, hơn nữa bánh bao chỗ chúng ta không chỉ ngon miệng, phần lớn mà giá cả còn phải chăng nữa." Tiết An Kỳ lại cầm một cái, thổi mạnh, lại đưa đến miệng Lâm Sở, "Thử cái này nữa đi, dưa cải chua, ra khỏi Đông Bắc chúng ta thì không ăn được loại chính tông này đâu." "Ồ ồ." Cắn một miếng. Khác với bánh bao thịt heo mềm mại đậm đà, vị dưa cải chua thanh mát giòn giòn, quả thực mang một hương vị độc đáo thuộc về Đông Bắc. "Thế nào?" Đôi mắt cười híp lại của Tiết An Kỳ long lanh nhìn hắn. Tuyệt vời. Lâm Sở giơ ngón cái lên, nói lầm bầm,
vỏ bánh cũng quá mỏng, nhân lại nhiều như vậy, dưa cải chua còn ngon đến mức không nói nên lời. Tiết An Kỳ đắc ý lắc đầu, đó là đương nhiên, đây là quán mà ta đã ăn từ nhỏ đến lớn. Nàng bẻ một cái bánh bao nhân dưa cải chua ra, mùi chua thơm nồng nàn, ta nói cho ngươi biết nhé, dưa cải chua bên trong là do nhà họ tự muối, hoàn toàn khác với bên ngoài, ngoài đây ra, căn bản không ăn được mùi vị này. Đậu phụ non đến rồi. Đang nói chuyện, chỉ thấy ông chủ đã đặt trước mặt hai người mỗi người một bát đậu phụ non nóng hổi. Tiết An Kỳ cầm lọ gia vị lên, thuần thục múc hai thìa lớn dầu ớt đỏ tươi vào bát của mình, rồi rắc một nắm rau mùi xanh biếc và hành lá. Lâm Sở thì múc đầy ba thìa đường trắng từ lọ đường, rắc đều lên bát đậu phụ non trắng mướt. Khoan đã. Tiết An Kỳ đột nhiên trợn tròn mắt, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Sở vẻ mặt khó hiểu, thêm đường chứ sao? Đậu phụ non sao có thể ăn ngọt? Giọng Tiết An Kỳ đột nhiên cao vút, khiến ông chú bàn bên cạnh cũng quay đầu lại xem náo nhiệt. Đậu phụ non ngọt mới là chính tông chứ. Lâm Sở khinh thường nhìn bát đậu phụ non đầy dầu ớt của Tiết An Kỳ, hùng hồn phản bác, ở phương Nam chúng ta, đậu phụ non mà không ăn kèm đường trắng là sẽ bị xử bàn đó. Nói bậy bạ. Tiết An Kỳ đập bàn đứng dậy, suýt làm đổ lọ gia vị, đậu phụ non đương nhiên phải ăn mặn. Dầu ớt, rau mùi, dưa muối, xì dầu, như vậy mới gọi là ăn đậu phụ non. Ngươi gọi đó là lãng phí nguyên liệu. Lâm Sở cũng hăng lên, ôm lọ đường vào lòng, ngươi có hiểu không, chỉ có đậu phụ non ngọt mới mềm mại mịn màng, tan chảy trong miệng. Dừng, dừng, dừng. Tiết An Kỳ ra hiệu dừng lại, vẻ mặt ghét bỏ, đậu phụ non ngọt nghe cứ như món tráng như ấy, sao có thể sảng khoái bằng phe mặn chúng ta ăn chứ? Đó là vì ngươi chưa nếm thử vị chính tông. Lâm Sở múc một thìa đậu phụ non ngọt của mình đưa qua, không tin ngươi thử xem. Tiết An Kỳ cảnh giác lùi lại, không. Nhìn đã thấy đáng sợ rồi. Không được, ngươi là phu nhân của ta, vậy thì là người nhà Lâm chúng ta, đã là người nhà Lâm thì ngươi phải nghe lời phu của ta. Ly hôn. Trước khi ly hôn cũng phải ăn một miếng. Đánh chết cũng không. Nhìn đôi vợ chồng trẻ đang ồn ào, các chú, các dì, các ông, các bà trong quán đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cái quái gì thế này, vì một miếng đậu phụ non là ngọt hay mặn mà lại cãi nhau đến mức đòi ly hôn. Giới trẻ bây giờ, thật là bạo gan quá đi. Ta nói hai vợ chồng trẻ đừng cãi nhau nữa khi hai người đang giằng co, ông chủ cười tủm tỉm đi đến giảng hòa, chỗ chúng ta đậu phụ non có cả hai loại ngọt mặn, hay là đổi cho hai người một bát khác? Không được. Tuyệt đối không. Hai người đồng thanh nói. Lâm Sở khoanh tay, đây là vấn đề nguyên tắc. Thiết An Kỳ càng thêm cứng đầu, đúng. Phe mặn chúng ta không bao giờ thỏa hiệp. Ông chủ bất lực lắc đầu, cười khổ bỏ đi. Thiết An Kỳ giận dỗi đổ nửa chai dầu ớt vào bát mới, còn Lâm Sở thì trả đũa rắc đầy năm thìa đường. Hai người thi nhau túi đầu ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng liếc trộm bát của đối phương, trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ, khiến các chú các dì trong quán đều lộ ra nụ cười thầm của dì. Đúng là một cặp oan gia vui vẻ. Chương 809 đơn giản chính là bảo tàng lão tỷ. Chương 809 đơn giản chính là bảo tàng lão tỷ. Mặt trời đã lên đến giữa các tòa nhà cao tầng phía xa, những bức tường kính màu xanh phản chiếu bầu trời lấp lánh, lá cây ngô đồng bắt đầu ngả vàng khẽ lay động theo làn gió mát trong lành từ phương bắc. Ăn sáng xong, hai người cùng trở lại xe. Ngươi đợi chút, Lâm Sở bụng căng tròn, liên tục xua tay, no chết rồi. Ta phải nghỉ một lát rồi mới đi được qua, ngươi có phải đàn ông không vậy? Tiết An Kỳ nhướng mày, vui vẻ chê bai, mới ăn có nhiêu đây mà đã no đến vậy rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta đây mới chỉ là khai vị thôi đó nha, ta thấy ngươi không đi làm sở trẻ ạ mẹ ăn uống thì thật là lãng phí tài năng. Lâm Sở nhìn thân hình đầy đặn được bao bọc trong chiếc áo hủ tỉ đen của nàng, thầm nghĩ người phụ nữ này ăn uống vô độ như vậy mà vẫn giữ được vóc dáng đẹp như thế. Vậy khi nàng còn béo, rốt cuộc nàng đã ăn nhiều đến mức nào? Cảm giác như Tần Thi Viện, người ăn nhiều nhất trong tứ tiểu chỉ, đứng trước mặt nàng cũng chỉ có thể coi là em gái. À, vốn dĩ là em gái mà. Nhưng theo địa vị gia đình dựa trên thứ tự trước sau, Tiết An Kỳ sau này khi gả vào, cũng chỉ có thể làm em gái của tứ tiểu chỉ. Dù sao Lâm Sở cốt cách là người truyền thống, vừa phải tuân theo truyền thống tốt đẹp tam thê tứ thiếp, vừa phải tuân theo thứ tự trước sau, xếp hạng theo thâm niên. Hô 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 hô, ta mới không muốn, ta đâu có thiếu tiền. Tiết An Kỳ đột nhiên ghé sát lại, ngón tay lạnh buốt chọc chọc vào bụng Lâm Sở đang phồng lên. Hoa, cảm giác sờ vào không tệ nha, giống như cá nóc vậy. Vợ đừng đùa, Lâm Sở ngứa đến mức phải né tránh, chọc nữa là ta nôn cho ngươi xem đó, ngươi dám? Tiết An Kỳ lập tức rụt tay lại, cảnh giác lùi ra sau, nôn lên xe ta sẽ ném ngươi xuống. Lâm Sở nhắm mắt rên hừ hừ, giết chồng à, hừ hừ hừ. Tiết An Kỳ đã hoàn toàn miễn nhiễm với cách gọi vợ, nhìn Lâm Sở với vẻ mặt khổ sở, khoe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Chúng ta tiếp theo đi đâu? Còn có thể đi đâu nữa? Đi sắm sửa đồ đạc cho ngươi. Sắm sửa đồ đạc cho ta? Trong ánh mắt nghi hoặc của Lâm Sở, chỉ thấy Tiết An Kỳ đột nhiên vén vạt áo hủ tí lên, sau đó lục lọi trong túi quần jean ngắn bó sát, cuối cùng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen đặt vào tay Lâm Sở, cầm lấy. Có ý gì? Lâm Sở ngạc nhiên nhìn tấm thẻ ngân hàng tư nhân của Triều Thương Ngân hàng trong tay. Tiền xính lễ của ngươi. Tiết An Kỳ khẽ nhếch cằm trắng nõn, mái tóc đỏ dưới ánh nắng lấp lánh, bên trong có 6 triệu, mật khẩu là ngày sinh của ngươi. Nàng cười híp mắt nhìn Lâm Sở, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết hôm nay, trước tiên đi mua cho ngươi vài bộ quần áo tương tất, sau đó mua thêm vài món quà, số tiền còn lại coi như tiền lễ hỏi. Hồ không phải chứ? Lâm Sở, thời buổi này, còn có cô gái tự bỏ tiền túi ra làm tiền lễ hỏi cho mình sao? Hô hô hô, có thể gặp được cô gái tốt như vậy, ngươi cứ biết đủ đi nha. Tiết An Kỳ đưa tay vuốt tóc dài, cười đáp ý nhìn người đẹp rạng rỡ trước mặt, Lâm Sở không khỏi cảm thấy cảm động trong lòng. Gia đình ơi, ai hiểu được chứ? Thời buổi này, khắp nơi đều là những người phụ nữ lớn tuổi lừa gạt hôn nhân, lừa tiền sính lễ, lừa đủ thứ, không cẩn thận còn bị kiện ngược tội hiếp dâm.
Tìm đâu ra cô gái thật thà như chị An Kỳ của ta, còn chủ động bỏ tiền túi ra nữa chứ? Đơn giản là một người chị quý giá. Lâm Sở cầm tấm thẻ, lật đi lật lại trong tay, nén sự cảm động vào lòng, ta nói vợ, nếu ta nhận tấm thẻ này, có phải coi như ăn bám, bị nàng bao nuôi không? Tiết An Kỳ nghe vậy phì một tiếng cười ra, đưa tay méo má Lâm Sở, sao? Lâm đại thiếu gia của chúng ta còn bận tâm chuyện này sao? Nàng cố ý ghé sát lại, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào dái thai hắn, nhưng nghe có vẻ không tệ nhỉ, hay là ngươi gọi một tiếng Kim chủ tỷ tỷ nghe xem. Kim chủ tỷ tỷ mặc dù bị sự trêu chọc bất ngờ của Ngự tỷ bên cạnh làm cho vành thai nóng bừng, nhưng Lâm tổng là người thế nào, liền cười híp mắt đáp lại. Nàng đối với ta tốt như vậy, ta thật sự không biết báo đáp thế nào vậy nên nói rồi, chỉ thấy thiếu niên cố ý kéo dài giọng, ngón tay không yên phận móc vào vai thơm của nàng, tối nay chỉ có thể cung cấp cho Kim chủ tỷ tỷ một số dịch vụ đặc biệt. Vì Tiết An Kỳ lập tức phá công, đột nhiên rụt người lại, mặt đỏ bừng như màu tóc của nàng, ai cần dịch vụ đặc biệt của ngươi. Nhìn Ngự tỷ với khuôn mặt nhỏ nhắn e thẹn, Lâm Sở đắc ý cười lớn, sau đó tiện tay nhét lại tấm thẻ đen vào tay nàng. Tấm lòng của nàng ta xin nhận, nhưng tiền của nàng ta không thể lấy. Lâm Sở thong thả bước bay, giọng điệu có chút thoải mái nói, ta từ trước đến nay không có thói quen tiêu tiền của phụ nữ. Ôi chao, Tiết An Kỳ khẽ nhếch cằm, phát ra tiếng tặc lưỡi khoa trường, không ngờ nhà, thằng nhóc tối này còn có tính khí cứng rắn đây chứ. Đúng vậy, Lâm Sở nhìn đôi mắt trong veo xinh đẹp của nàng, đắc ý cười, chồng nàng ta luôn cứng như vậy hề hề Ngự tỷ tóc đỏ liếc hắn một cái, tiếp tục nói cứng thì cũng chỉ có bây giờ thôi, lát nữa gặp người nhà ta tuy là diễn kịch, hơn nữa cha ta và họ cũng rất thích ngươi. Nhưng lần đầu tiên đến, ngươi ít nhất cũng phải mang theo chút đồ chứ, không lẽ đi tay không sao? Ta có mang theo mà, tiền lễ, 1000 bạn đủ không? 1000 bạn. Nghe Lâm Sở nói, Tiết An Kỳ lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Việc nàng kinh ngạc như vậy hiển nhiên là rất bình thường, dù sao dưới sự sắp xếp của Lâm Sở, chỉ có nàng là ngây thơ không biết rằng thiếu niên siêu đẹp trai trước mắt này là một siêu đại gia giàu có sánh ngang cả một quốc gia. Sao ta lại không có nhiều tiền như vậy? Lâm Sở tự tin thổi mái tóc, rồi giang hai tay, không tin ta lấy ra cho nàng xem. Tiết An Kỳ vẫn giữ vẻ mặt không tin, đến đây, lấy ra, ta thật sự muốn xem. Là nàng muốn xem đó nha, bớt nói nhảm đi, lấy ra. À, được, Lâm Sở gật đầu, tùy tiện từ túi đeo vai lấy ra loảng xoảng 5 cục sạc, nàng xem nè, cái này là 200 vđ, cái này cũng 200 vđ, cái này vẫn là 200 vđ rồi đã, dừng lại. Ánh mắt của Ngự tỷ trở nên trống rỗng, gần như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, ngươi đang nói với ta về công suất sạc sao? Nàng đừng la lối. Lâm Sở thờ ơ nhún vai, khoa trương nói, năm cái này cộng lại, không phải là 1000 vđ sao? Cút đi. Tiết An Kỳ tức giận hất mạnh cục sạc trong tay Lâm Sở, mấy cục sạc lạch cạch rơi xuống gầm ghế xe. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tên nhóc mặt dày này, thằng nhóc tối, ngươi có phải ngứa đòn rồi không? Tối cha ơi, Lâm Sở nhanh nhẹn né tránh cửu âm bạch cốt chảo của nàng, tiện tay từ túi quần móc ra một tấm thẻ đen vàng lấp lắc, đùa chút thôi mà, nàng xem đây là gì? Ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe phản chiếu lên tấm thẻ tạo thành vầng sáng chói mắt, Tiết An Kỳ nheo mắt lại, khi nhìn rõ chữ Bách Phu trưởng trên tấm thẻ, nàng đột nhiên hít một hơi khí lạnh, đây chẳng lẽ là thẻ đen xẻn tu dị ẩn? Chương 810 có cần phải tới cái tình đầu? Chương 810 có cần phải tới cái tình đầu? Bị gỗ nhìn Tiết An Kỳ đang sững sờ, Lâm Sở búng tay, cũng có kiến thức đấy, thẻ này là ta vừa nhờ quản gia gửi từ Thụy Sĩ về. Gì? Quản gia? Gửi từ Thụy Sĩ về? Nghe lời Lâm Sở nói, Tiết An Kỳ trợn tròn đôi mắt đẹp, cảm thấy như đang nằm mơ. Đúng vậy, sao nào thiếu niên cười tủm tỉm, cố ý dùng thẻ nhẹ nhàng nâng cầm cô gái ngạc nhiên, bây giờ ngươi tin vào thực lực của chồng ngươi chưa? Ngươi, sao ngươi lại có tư cách sở hữu thẻ đen ở mẹ Di cần Z? Chẳng lẽ ngươi? Tiết An Kỳ ngây người nói, ánh mắt phức tạp muôn vàn cảm xúc. Người có thể có được tư cách sở hữu thẻ đen ở mẹ Di cần Z, không nói là siêu tỷ phú, ít nhất cũng phải là một phú nhị đại. Chẳng lẽ thằng nhóc thối này thật sự là một phú nhị đại ẩn danh, mình luôn bị hắn lừa. Tiểu Sở, ngươi lừa ngươi thôi, thật ra đây là thẻ thành viên của khách sạn tình thú Sen Tu Di ẩn. Thiết An Kỳ, a. Trong chiếc bèn mỹ màu hồng phấn của thiếu nữ, lập tức vang lên tiếng hét điên cuồng của chị An Kỳ. Trung tâm thành phố, đại lộ trung tâm sầm uất. Hai người đi thang máy từ bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại lên, bước vào khu mua sắm. Gió từ cửa thoát khí lạnh thổi tới, mái tóc đuôi ngựa dài của mỹ nhân Ngự tỷ bay phấp phới trong gió. Những khách hàng qua lại, khi ánh mắt tập trung vào cặp nam nữ này, đều đồng loạt dừng bước, ánh mắt dừng lại trong chốc lát. Một thiếu niên tuấn tú thanh tú, đang khoác tay một cô gái sành điệu và cá tính. Mặc dù cô gái có mái tóc đỏ rực rỡ và nổi bật, nhưng trông không hề có chút nào vẻ tục tĩu. Ngược lại, nhờ kiểu tóc đuôi ngựa cao, kết hợp với áo hủ tí đen và cách ăn mặc dấu quần để lộ đôi chân dài hoàn hảo, càng khiến nàng trông vừa cá tính vừa không kém phần gợi cảm. Đồng thời cũng khó có thể đoán được tuổi thật của nàng. Trông nàng có vẻ lớn hơn thiếu niên bên cạnh một chút, nhưng thực tế trông nàng lại hoàn toàn không giống người đã 27, 28 tuổi, mà không khác gì những cô gái đôi mươi. Bởi vì làn da của nàng vẫn trắng non mềm mại, vẻ mặt giữa những đường nét thanh tú cũng trẻ trung và tràn đầy sức sống. Bên cạnh nàng, thiếu niên tuấn tú với khí chất trong sáng như ngọc bích đang khoác tay nàng, túi đầu nói chuyện với nàng. Nụ cười dịu dàng và quyến rũ bất chợt nở trên khóe môi hắn, đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cảnh này vào thời khắc này, trong tiết trời đầu thu mát mẻ này, chìm đắm vào giấc mơ ngọt ngào và hư ảo nhất. Nhận thấy sự ghen tị sâu sắc trong ánh mắt của những người phụ nữ qua lại, Tiết An Kỳ, người đọc chiếm nụ cười quyến rũ của thiếu niên, đôi mắt hơi mở đi, trong lòng cảm thấy một niềm vui chưa từng có. Đây chính là niềm vui khi đi mua sắm cùng một chàng trai đẹp trai sao sao nào. Ngay khi Tiết An Kỳ đang chìm đắm trong niềm vui, giọng nói của thiếu niên đột nhiên vang lên bên tai.
cái gì sao nào? Tiết An Kỳ giật mình tỉnh dậy, dùng ánh mắt có chút mơ hồ nhìn hắn, cảm giác được nắm tay một siêu soái ca nhỏ tuổi hơn ngươi, đường đường chính chính đi trên phố hẹn hò như một cặp tình nhân đang yêu lâm sở nói, khóe môi bất giác hơi cong lên, sao nào? Hi hi, tự khen mình Tiết An Kỳ vốn muốn phản bác cái từ ngữ khoa trường siêu soái ca mà thằng nhóc này tự xưng, nhưng lại bất giác bị lương tâm trong lòng ngăn cản kịch liệt, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt, qua loa cho xong chuyện. Không thấy rất hạnh phúc sao? Nhận thấy vẻ ngượng ngùng trên má nàng, Lâm Sở hỏi dồn. Hạnh phúc cái? Hừ, cũng bình thường thôi, tạm được. Ngự tỷ khoát tay hắn khẽ hừ một tiếng, mái tóc đuôi ngựa cao khẽ rung lên, làm rung động trái tim của không biết bao nhiêu người đàn ông đi ngang qua. Thật ra còn có chuyện hạnh phúc hơn thế này nữa ư? Thật sao? Ví dụ như, tối nay ngươi đến phòng ta chết đi. Mặt Ngự tỷ lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, ngay sau đó nàng bụm miệng thằng nhóc tối này lại. Đừng nói bậy, nhiều người thế này. Ưm nhìn cặp đôi tình nhân có nhan sắc cao, cử chỉ thân mật giữa chốn đông người, những người qua lại không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ trong lòng. Không ít người thậm chí còn tưởng tượng mình là hắn, nàng, trong tầm mắt, để lại một khoảnh khắc ảo mộng đẹp đẽ trong lòng. Đến tầng 3, khu vực thương hiệu thời trang nam. Tiết An Kỳ nhìn chúng một bộ vest dê nạ trong tủ kính, nhất định phải kéo Lâm Sở vào cửa hàng để thử. Sao lại là vest nữa? Nhìn bộ vest dê nạ màu xanh đậm trong tủ kính, Lâm Sở lộ vẻ không tình nguyện, không biết bây giờ những người mặc vest, không phải là môi giới thì cũng là nhân viên bán hàng sao? Ai thích thì cứ mặc. Tiết An Kỳ không nói hai lời, vừa kéo Lâm Sở vào cửa hàng vừa hào hứng nói, ta cứ thích nhìn người mặc vest, sao nào? Thái độ nói thích nhìn Lâm Sở mặc vest trông rất đẹp trai, chi bằng nói trong lòng nàng thật ra lại hứng thú hơn với kiểu đẹp trai phong trần của một kẻ bại hoại lịch lãm. Dưới sự đe dọa và dụ dỗ, Lâm Sở cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, mặc bộ vest đó vào. Hoa mắt Tiết An Kỳ lập tức biến thành những ngôi sao nhỏ, nhưng vì giữ thể diện, nàng vẫn cố gắng nuốt nước bọt thật mạnh, giả vờ như một nhà phê bình thời trang chuyên nghiệp, giọng điệu nghiêm túc, khụ khụ. Ta thấy cũng không tệ đâu, ừm, nếu kết hợp thêm một chiếc cà vạt thì càng đẹp hơn a, lại nữa, không muốn đâu. Chiếc cà vạt kẻ sọc đen trắng này trông cũng được đấy, tiểu sở lại đây này. Nghe người ta nói chuyện đi chứ. Thế là, giữa những ánh mắt đầy vẻ gì ghẻ của một nhóm nữ nhân viên bán hàng vây quanh trong cửa hàng thời trang nam dễ nạ, Tiết An Kỳ, với mái tóc đuôi ngựa đỏ cao vút, đứng trước mặt Lâm Sở, buộc về thắt cà vạt cho hắn. Một mùi nước hoa thoang thoảng từ người nàng bay đến, có lẽ vẫn là mùi hương cổ điển của Hermès, người rất dễ chịu. Dưới bàn tay có phần buộc về của nàng, chiếc cà vạt mất vài phút mới thắt xong. Tiết An Kỳ lại tỉ mỉ vuốt phẳng cổ áo cho Lâm Sở, rồi kéo hắn cùng nhìn vào gương. Sao nào? Có phải là siêu đẹp không? Không đẹp. Người nói gì? Ngự tỷ tóc đỏ trong gương nhìn hắn chằm chằm, những khớp ngón tay siết chặt hơi trắng bệnh, dường như có ý định siết cổ thằng nhóc tối này nếu không hợp ý. Lâm Sở nhíu mày, nói, luôn cảm thấy thiếu gì đó. Thiếu gì? Lời Tiết An Kỳ nghi hoặc vừa dứt, eo mềm mại của nàng đã bị tên soái ca vét tây bên cạnh ôm chặt. Sau đó, cơ thể hai người dán chặt vào nhau một cách mập mờ, khiến những người xung quanh không khỏi muốn hét lên. Rồi thiếu niên giơ điện thoại lên, chụp một bức cách cặp nam thanh nữ tú trong gương. Thế này thì đẹp hơn nhiều rồi, nhìn khoảnh khắc thân mật vừa được chụp lại trong điện thoại. Lâm Sở cười thản nhiên, An Kỳ tỷ, có muốn ta gửi ảnh cho ngươi, dùng làm ảnh đại diện đôi không? Chương 811 bị đại tỷ tỷ bao dưỡng cảm giác chính xác không cần quá sảng khoái. Chương 811 bị đại tỷ tỷ bao dưỡng cảm giác chính xác không cần quá sảng khoái. Ảnh đôi. Bất ngờ bị Lâm Sở ôm eo chụp một tấm ảnh thân mật mờ ám như vậy, Tiết An Kỳ lập tức hoảng loạn, tâm thần thất thủ. Đúng vậy, Lâm Sở cúi đầu kề sát hai nàng, khẽ thở ra, chính là ảnh đôi mẹ chặt, thế nào? Không hợp, trừ ánh mắt Tiết An Kỳ qua lại giữa Lâm Sở và các nhân viên đang che miệng lén nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ và căng thẳng mà đỏ bừng. Dù sao đùa thôi, không đợi nàng lắp bắp nói hết, Lâm Sở trực tiếp tắt màn hình điện thoại, ta cũng thấy không hợp. Ngươi? Tiết An Kỳ tức giận bặm cánh tay hắn, cố ý đúng không? Lại trêu chọc ta đúng không? Đau. Lâm Sở phối hợp nhe răng niết mép, nhưng lại nhân cơ hội ôm nàng chặt hơn. Đây gọi là trêu chọc ngươi sao? Thật sự trêu chọc ta còn chưa bắt đầu đâu. Nhưng nói thật, trong lúc Lâm Sở nói chuyện, đột nhiên thu lại vẻ mặt đùa cợt, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, có thể cùng ngươi đi mua sắm thế này, ta rất vui. Ánh nắng xuyên qua mái vòm kính của trung tâm thương mại chiếu lên lông mi hắn, đổ bóng lấm tấm. Và cùng với những lời nói dịu dàng bất ngờ như vậy, ngay lập tức khiến tim Tiết An Kỳ đập lỡ mất nửa nhịp. Là một người mới yêu ở cấp độ thấp nhất, nữ tỷ này làm sao có thể chịu nổi kiểu trêu chọc của Lâm Sở? Lúng túng không biết làm gì, nàng đội vàng quay mặt đi, giả vờ hứng thú với hàng hóa trong tủ kính, ít xến sầm thôi. Lại đi chọn một bộ quần áo nữa. Lâm Sở cố tình chậm rãi đi theo sau nàng, ngắm nhìn vẻ đáng yêu của nàng khi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại đi cùng tay cùng chân, cùng với vành thai đỏ bừng của nàng, khóe môi hắn cong lên một nụ cười đắc thắng. Cái này thế nào? Tiết An Kỳ vô định vớ lấy một chiếc áo sơ mi hoa hoẹ loẹ loẹt, cố gắng chuyển chủ đề. Lâm Sở bước cằm, ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, ngươi muốn ta mặc như một con công đang động dục, rồi nhảy điệu múa công cho cha người xem sao? Tiết An Kỳ lập tức bị câu nói đùa của hắn chọc cười không nhịn được, vung tay nhỏ, vậy ngươi tự chọn đi. Tuân lệnh, Lâm Sở khẽ cười đi về phía khu hàng hiệu, ngón tay thon dài lướt qua từng hàng quần áo. Khi hắn cầm một chiếc áo sơ mi tiểu dáng thường ngày màu sẫm lên, mắt Tiết An Kỳ không tự chủ sáng mừng. Cũng không tệ, thử cái này. Còn cái này nữa. Nàng đột nhiên giật lấy chiếc áo nhét vào lòng hắn, tiện tay nhét thêm một chiếc áo thun trắng đi kèm, đẩy hắn về phía phòng thử đồ, mau đi. A, được, Lâm Sở ôm quần áo, cười hì hì nói. Nhân cơ hội này, để chị đại An Kỳ của hắn bình tĩnh lại cũng tốt. Dù sao cũng là lão cha nam, Lâm tổng đương nhiên hiểu cách giao tiếp với con gái, một mực tấn công dồn dập hiển nhiên là không được,
quan trọng nhất đương nhiên vẫn phải giữ sự lỏng lẻo, hư hư thực thực trêu chọc. Quả nhiên, sau khi cửa phòng thử đồ đóng lại, Tiết An Kỳ cả người lập tức như quả bóng xì hơi, lập tức thả lỏng dựa vào tường để bình ổn nhịp tim. Cứ cảm thấy tên tiểu đệ thối này thật sự quá biết trêu chọc. Đi mua sắm cùng hắn cũng kích thích đến vậy, khiến người ta thỉnh thoảng tim đập nhanh. Ô hô, lại một đại tỷ tỷ nữa sắp hoàn toàn chìm đắm rồi. Một tiếng đùng đùng, điện thoại của nàng đột nhiên reo lên. Hóa ra là tin nhắn Lâm Sở gửi tới. Tiết An Kỳ mặt đỏ bừng cắn môi, liếc nhìn về phía phòng thử đồ, sau đó mở tin nhắn điện thoại. Trong màn hình, thiếu niên với nụ cười ngả lớn ôm eo nàng, còn cô gái tóc đỏ rực rỡ thì như một chú thỏ bị giật mình, mắt mở to, ngượng ngùng, ngọt ngào. Hai người dính chặt vào nhau, dù là nhan sắc, khí chất hay chiều cao chênh lệch vừa phải, đều có sự xứng đôi đáng kinh ngạc, sự thân mật mờ ám mang theo một chút ngọt ngào như kẹo bơ. Xem gì mà chăm chú thế? Ồ, Ngự tỷ đang ngây ngô nhìn màn hình điện thoại cười, sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại. Vội vàng cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng ngay lập tức ngừng thở, thiếu niên trước mắt như biến thành một người khác, chiếc áo sơ mi kiểu dáng thường ngày vừa vặn tôn lên tỷ lệ vai rộng eo thon hoàn hảo của hắn, cổ áo thun trắng mặc trong hơi mở để lộ xương quai xanh tinh xảo. Ánh đèn chiếu từ trên cao màu ấm áp rọi xuống, phủ lên người hắn một lớp viền vàng ngược sáng nhạt, trông như cả sợi tóc cũng đang lấp lánh. Tiết An Kỳ hít sâu một hơi, cảm giác trái tim mình trong khoảnh khắc này hơi ngừng lại một giây. Mặc dù vest cũng siêu đẹp, nhưng tên tiểu đệ thối này khi mặc những kiểu dáng thường ngày phù hợp với lứa tuổi, lại khiến vẻ nam tính sảng khoái bẩm sinh của hắn được phát huy tối đa. Càng là sự sát thương tuyệt đối đối với những đại tỷ tỷ mê mẩn chú cún con này như Tiết An Kỳ. Thế nào? Lâm Sở kéo cổ áo, chuẩn bị đến trước gương xem. Tiết An Kỳ há miệng, đột nhiên quay người lao về phía quầy thu ngân, mua. Hả? Ta còn chưa, ý miệng. Chính là cái này. Nàng đỏ mặt, ngón tay nhanh chóng thoát ảnh, sau đó nhanh chóng chuyển sang mã thanh toán. Tiếng tim đập dồn dập thình thịch như thể cả trung tâm thương mại đều có thể nghe thấy. Lâm Sở cười lắc đầu, đột nhiên vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cảm tựa lên vai nàng, chị đại kim chủ thật hào phóng hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên, Tiết An Kỳ cảm thấy cả người sắp bốc cháy, không tự chủ được mà siết chặt hai chân, cứ cảm thấy khắp người một luồng nhiệt đang xung thẳng. Tên tiểu đệ thối này trêu chọc người ta thật sự quá nguy hiểm, không thể chống đỡ, hoàn toàn không thể chống đỡ. Sau khi mua xong một bộ, khi bước ra khỏi cửa hàng, Lâm Sở đột nhiên ghé sát hai nàng, giọng nói mang theo một chút quyến rũ mê hoặc, thật ra tấm ảnh đó hắn lắc lắc màn hình điện thoại, trên đó rõ ràng là ảnh chụp chung thân mật của hai người, ta đã đăng lên vòng bạn bè rồi. Cái gì? Tiết An Kỳ hoảng hốt nhìn giao diện vòng bạn bè của Lâm Sở. Chỉ thấy trong bài đăng mới nhất, Lâm Sở kèm theo chú thích, cuộc sống thường ngày với chị đại không một tơ ét, cảm giác được đại tỷ tỷ bao nuôi thật sự quá sướng. Lâm Sở. Bị hắn đường đường chính chính đăng lên vòng bạn bè như vậy, Tiết An Kỳ trong khoảnh khắc vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, vẻ mặt tức giận muốn giật lấy điện thoại của hắn, nhưng lại bị thiếu niên linh hoạt né tránh. Ngươi đứng lại, đừng chạy. Đưa điện thoại đây xóa đi. Không nghe, vương bắt nhập kinh. Ngươi, ưng. Trong lúc đuổi bắt, Lâm Sở đột nhiên quay người đẩy nàng vào cột trụ của trung tâm thương mại, mũi hai người gần như chạm vào nhau. Ưng Tiết An Kỳ bất ngờ, giọng nói ngượng ngùng khẽ thì thầm, nhưng đã cảm thấy má mình nóng bừng, đang bị đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi đang lung tung lên vòng bạn bè thì thôi đi, ngươi còn thêm chú thích địa đặt nói ta bao nuôi ngươi làm gì. Ngự tỷ tóc đỏ xấu hổ giận dữ dậm chân, nhưng lại bị thiếu niên ở gần đó thuận thế mười ngón tay đang chặt. Vậy Lâm Sở cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng, nhìn nàng ở cự ly gần, khóe môi mỉm cười. Đổi lại ta bao nuôi ngươi. Chương 812 dù sao. Con mồi đã chính mình nhảy vào trong ngực chương 812 dù sao. Con mồi đã chính mình nhảy vào trong ngực dưới mái tóc đỏ rối bời trước trán, Tiết An Kỳ đang thở hổn hển ngay trước mắt, trông vô cùng quyến rũ. Và cảm giác dịu dàng đó truyền qua lòng bàn tay đang chạm vào nhau, Tiết An Kỳ phát hiện ra rằng nàng hình như không hề ghét cảm giác này. Lửa người đó ngay lúc nàng đang thất thần, Lâm Sở đột nhiên quay màn hình điện thoại về phía nàng. Trên màn hình hiển thị giao diện xem trước khi đăng lên vòng bạn bè, ha 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 ta chưa nhấn gửi đâu, ngươi. Mạnh, lại bị tiểu tử này lừa một vố thành công, Tiết An Kỳ tức giận túm lấy cổ áo sơ mi mới mua của hắn. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười danh mãnh trong mắt hắn, nàng đột nhiên xì hơi, bĩu môi hậm hực nói, đồ khốn. Lâm Sở nhân lúc nàng không để ý, ôm nàng vào lòng, cảm cọ mạnh vào đỉnh đầu nàng, ngươi muốn công khai quan hệ của chúng ta đến thế sao? Ai muốn công khai quan hệ với ngươi chứ? Tiết An Kỳ cứng miệng nói, nhưng lại lén nắm chặt vạt áo của hắn. Nếu đã vậy Lâm Sở đột nhiên hạ giọng, khoe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, vậy chúng ta có nên bây giờ thực sự xác lập quan hệ không? Trong lúc nói chuyện, hắn ý tứ chỉ lên lầu trung tâm thương mại. Theo ánh mắt của hắn nhìn lên, chỉ thấy đó là một biển chỉ dẫn hướng khách sạn. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nằm mơ giữa ban ngày đi. Tiết An Kỳ lập tức như một con mèo cam sù lông, đỏ mặt đẩy hắn ra. Nàng quay người lao về phía thang máy, nhưng không chú ý đến bậc thang dưới chân, cả người đổ về phía trước, cẩn thận. Một đôi cánh tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy nàng. Trong lúc quay cuồng, Tiết An Kỳ phát hiện mình được Lâm Sở bế ngang trong vòng tay, xung quanh vang lên tiếng trêu chọc của những người qua đường. Thả ta xuống. Bị tiểu tử này bế công chúa giữa trốn đông người, Tiết An Kỳ vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng đấm vào vai hắn. Không thả Lâm Sở cười xấu xa siết chặt cánh tay, lỡ kim chủ tỷ tỷ của ta lại ngã thì sao? Bây giờ mới biết ta là kim chủ tỷ tỷ rồi. Tiết An Kỳ vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói nghẹn ngẹn, ngươi đúng là tiểu lừa đảo. Hề hề hề, ánh nắng xuyên qua bức tường kính, phủ lên hai người đang ôm nhau một lớp vàng nóng. Lâm Sở cúi đầu nhìn Ngự tỷ đang đỏ mặt trong vòng tay, đột nhiên cảm thấy, thỉnh thoảng giả vờ làm tiểu cún con ngây thơ hình như cũng không tệ. Dù sao con mồi đã tự nhảy vào lòng rồi.
nũng nịu một lúc lâu, cho đến khi ánh mắt của những người qua đường càng lúc càng nhiều, Lâm Sở mới có chút không nỡ buông thân thể mềm mại quyến rũ trong lòng ra. Nhìn ngự tỷ tóc đỏ đang cực kỳ e thẹn, Lâm Sở mỉm cười thân mật. Không nói gì, chỉ dùng sức ôm lấy vòng eo nàng, khiến nàng không thể rời xa mình. Bởi vì Tiết An Kỳ tỷ tỷ hiện tại, cảm giác cơ thể mang lại cho Lâm Sở giống như một quả bóng căng đầy nước, bên trong chứa đầy sự cám dỗ, chỉ chờ Lâm Sở có một ngày chọc thủng nó, để tất cả tuôn trào ra. Ngày này sẽ không còn xa. Tiết An Kỳ quay đầu nhìn Lâm Sở bên cạnh, không kìm được nhíu mày xinh đẹp. "Này, ta luôn cảm thấy, hình như ta đang bị đối xử một cách hạ lưu trong đầu ngươi." "Hê hê hê, sao có thể? Sao không thể? Ánh mắt ngươi dâm đãng thế kia." "Không có. Trong mắt ta từ trước đến nay chỉ có ánh sáng chính đạo." "Vế." Vừa nói vừa cười, hai người đi xuống tầng 3. Khi đi qua tầng 2, chỉ thấy khu vực mỹ phẩm trang điểm vô cùng náo nhiệt. Là một người con trai, Lâm Sở đương nhiên không hề hứng thú với những thứ này. Nhưng Tiết An Kỳ lại kéo hắn đến trước một cửa hàng trang trí sang trọng. "Ngươi cũng hứng thú với trang điểm sao?" Lâm Sở có chút kinh ngạc nhìn nàng. Dù sao Tiết An Kỳ khi ở trước mặt hắn, cơ bản đều là mặt mộc, nhiều nhất cũng chỉ thoa chút kem nền và son môi đơn giản. Vì vậy đương nhiên hắn nghĩ rằng vị tỷ tỷ này không quá quan tâm đến những chuyện này. Không có người phụ nữ nào lại không thích mình xinh đẹp. Tiết An Kỳ hiếm khi nói một cách nghiêm túc, kể từ khi ở bên Lâm Sở, vị đại mỹ nữ càng ngày càng phát triển theo hướng hài hước, ít khi có biểu cảm nói chuyện nghiêm túc như vậy. Và cho dù không mua mỹ phẩm, thì sản phẩm chăm sóc da cũng không thể thiếu chứ. Ánh mắt nàng lướt qua những kệ hàng rực rỡ đầy màu sắc, dù sao ta cũng 28 rồi, nếu không chú ý chăm sóc sẽ nhanh chóng trở thành bà cô già mất à. "Ngươi đã 28 rồi sao?" Lâm Sở lộ ra một biểu cảm cực kỳ khoa trương. "Trời ơi, tỷ tỷ ta thấy làn da của ngươi nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi thôi đó." "Hừ hừ hừ hừ, giọng điệu khoa trương quá rồi đó." Vừa nói vừa cười, hai người bước vào cửa hàng. Ánh mắt Tiết An Kỳ lướt qua khu vực mỹ phẩm, đột nhiên biểu cảm như vừa phát hiện ra kho báu, giọng nói đầy bất ngờ. "Hoa, chế nổ bản giới hạn giáng sinh năm ngoái. Năm ngoái ta nhờ người mua hộ cũng không giành được, không ngờ lại có hàng bổ sung." Nàng ngự tỷ cao giáo đang phấn khích tột độ, lúc này nhất định phải ở lại, cầm hộp phấn mắt này thử trang điểm. Lâm Sở dựa vào quầy, nhìn Tiết An Kỳ nghiêng mặt đang chăm chú thoa phấn mắt trước gương trang điểm. Ánh đèn mạ tỉa sáng rực chiếu lên hàng mi dài cong vút của nàng, theo mỗi cái chớp mắt, những hạt nhũ lấp lánh trên mí mắt như dải ngân hà đang trôi chảy. "Thế nào?" Tay nắm chặt hộp phấn mắt, Tiết An Kỳ đột nhiên quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, chớp chớp bù linh. Lâm Sở đưa tay nâng cằm, đưa ra lời nhận xét chuyên nghiệp, thảm họa nhân gian. "Hả?" Đối với lời nhận xét này của thiếu niên, rõ ràng đã vượt quá dự đoán của Tiết An Kỳ đang tự tin. Nàng mở to đôi mắt, biểu cảm trên mặt trông khá ngơ ngác. "Ta không nói ngươi không thể sử dụng loại phấn mắt này." Lâm Sở nhún vai, nói từng chữ một, "nhưng màu chạm biển nhạt này thật sự không hợp với ngươi." "Vậy ngươi nói màu nào hợp với ta?" Tiết An Kỳ hừ hừ nói, rõ ràng rất không phục với lời nhận xét của Lâm Sở. "Nhất định phải là màu nâu xám này." Lâm Sở xem xét năm màu trong hộp phấn mắt, giọng điệu quả quyết. "Nâu xám?" Tiết An Kỳ nghe vậy, có chút không tin lắc đầu, "màu này quá khoa trương rồi, ngươi không thấy thoa lên sẽ giống như trang điểm mắt khói vậy sao?" "Không đâu." Lâm Sở quả quyết lắc đầu, "đặc điểm phấn mắt của trẻ nổ là chất phấn xạ tín, khi chạm vào sẽ có cảm giác trong suốt, khi tán ra sẽ có cảm giác trong trẻo, sẽ không khiến lớp trang điểm quá đậm hoặc đạt đến mức khoa trương như mắt khói." Lâm Sở vừa nói, trực tiếp dùng ngón trỏ chấm một chút phấn mắt màu nâu xám trong hộp. Sau đó tiến lại gần, từ hốc mắt trái của Tiết An Kỳ, nhẹ nhàng và chậm rãi tán đều về phía đôi lông mày, giống như đang tô màu cho một bức chân dung tinh xảo. Gần gũi nhìn chằm chằm khuôn mặt cực kỳ gần của thiếu niên, cùng đôi mắt sâu thẳm trong veo, Tiết An Kỳ chỉ cảm thấy mình hô hấp cũng có chút khó khăn. Thằng em tối này đúng là như vậy, khi hắn trêu chọc mình hận không thể đập chết hắn. Nhưng nếu hắn nghiêm túc, lại có một sức hút siêu mạnh khiến Tiết An Kỳ hoàn toàn không thể từ chối. Mê người chết đi được. Chương 813 lão nhân này có phải hay không cũng đã lão niên xí ngốc. Chương 813 lão nhân này có phải hay không cũng đã lão niên xí ngốc. Được rồi chứ. Nhìn Lâm Sở lùi lại, ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức. Lông mi dài của Tiết An Kỳ run rẩy, nàng khẽ hỏi. "Hoàn hảo." "Thật sao?" Tiết An Kỳ chớp mắt, hơi thở mềm mại, ấm áp phả ra từ miệng. Nàng quay đầu lại, nhìn vào gương trang điểm trên quầy. Màu nâu xám hoàn toàn không hề loẹt loẹt như nàng tưởng tượng, mà tự nhiên như những chiếc lá phong mùa thu lay động ngoài cửa sổ, làm tôn lên làn da trắng như tuyết, đồng thời thêm một chút quyến rũ vừa phải ở đôi mắt nàng. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên hàng mi dài của nàng, theo động tác chớp mắt đầy nghi ngờ và mong ngợi, ánh nụ lấp lánh trên mí mắt như dải ngân hà trong đêm tối. Hoa nàng ngự tỷ tóc đỏ không kìm được khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Lâm Sở vòng tay ôm nàng từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, "Thế nào, mắt nhìn của ta?" Trong gương phản chiếu tư thế thân mật của hai người, hơi thở ấm áp của hắn lướt qua tai nàng khi hắn nói, "Cũng được thôi." Giọng nói kiêu ngạo, ngượng ngùng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của Tiết An Kỳ, nàng cố gắng nhịn sự ngượng ngùng khi bị các tiểu thư bán hàng nhìn chằm chằm, giả vờ tự nhiên đưa tay chỉnh lại tóc mai bên hai. "Đừng động." Giọng thiếu niên lại vang lên bên hai, "Ta giúp ngươi thoa son môi." "Ưng." Tiết An Kỳ chưa kịp nói gì, môi nàng đã bị tên nhóc kia hôn lên. Bất ngờ không kịp đề phòng, trong đầu nàng quay cuồng, chỉ nghe thấy tiếng kinh ngạc và tiếng cười khúc khích của các tiểu thư bán hàng. "Lâm Sở." Kết thúc nụ hôn trộn, Tiết An Kỳ với khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, che miệng trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ, nhưng lại thấy tên nhóc trước mặt, mặt mày như không có chuyện gì, cười hì hì lấy ra một tờ giấy từ túi. "Thì An Kỳ, ngươi thổi một hơi đi lại muốn làm gì nữa đây?" Tiết An Kỳ trợn mắt nhìn hắn, nhưng sự tức giận và xấu hổ khi bị hắn hôn trộm vừa rồi,
quả thật đã được lặng lẽ chuyển hướng. Ngươi thổi đi, Lâm Sở mỉm cười, chỉ nhẹ một cái thôi. Thứ mặc dù không hiểu rõ, nhưng cuối cùng Tiết An Kỳ vẫn làm theo lời khuyên của tên nhóc này, cẩn thận thổi một hơi vào tờ giấy trắng đó. Được rồi. Hả? Ngay khi nàng thổi xong, trong chớp mắt, chỉ thấy cổ tay Lâm Sở đột nhiên lật một cái. Khi hắn lại úp lòng bàn tay lên, tờ giấy trắng ban đầu đã biến thành một tỏi son môi tinh xảo. Đặc biệt chọn cho ngươi. Lâm Sở vặn mở tỏi son, màu đỏ tươi sáng lấp lánh dưới ánh đèn, là nổ 196, ta cá nhân cho rằng, đây là màu son môi phù hợp với ngươi nhất trên đời này, không có màu thứ hai thật, thật sao? Ta giúp ngươi thoa nhẹ không? Được. Hiển nhiên là vẫn còn bận tâm về việc bị hôn trộm trước đó, nàng ngự tỷ tức giận vòng má từ chối. Hôn thì được, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật mà hôn như thế, Tiết An Kỳ với tư tưởng bảo thủ thật sự hơi không chịu nổi. Xấu hổ chết đi được. Chọn xong phấn mắt và son môi do Lâm Sở chọn cho nàng, hai người thanh toán tiền, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các tiểu thư bán hàng, bước ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm. Không lâu sau khi ra khỏi cửa, Tiết An Kỳ nhận được điện thoại của cha nàng. Alo. Sao vậy? Sao mà sao? Tiểu Lâm đâu? Con đã đón nó chưa? Giọng nói ồn ào của Tiết lão gia truyền đến qua điện thoại. Tiết An Kỳ nghe vậy, liếc nhìn Lâm Sở bên cạnh, khẽ nói, "Không phải con đã nói với cha là hôm qua nó đến rồi sao?" "Hôm qua đến, sao hôm nay vẫn chưa?" Giọng Tiết Kiến Quốc đột nhiên dừng lại một lát, sau đó ngữ điệu rõ ràng trở nên vui vẻ có thể nghe thấy được, "Ồ hơ hơ hơ, hôm qua đến à? Tốt tốt tốt." Tiết An Kỳ nhíu mày, "Tốt cái gì mà tốt, cứ ở đây mà tốt tốt tốt. Việc nó đến hôm qua có liên quan gì đến cha đâu?" "Không liên quan gì." Giọng Tiết Kiến Quốc tràn đầy vẻ vui mừng không kìm nén được, "Con gái à, vậy tối qua con và Tiểu Lâm có phải ở bên ngoài không?" "Hề hề hề, cái gì?" Sao cha lại hỏi như thế? Tiết An Kỳ càng thêm căng thẳng, cẩn thận lén nhìn Lâm Sở bên cạnh, sợ tên nhóc này nghe thấy gì đó. Tối qua con không phải về nhà ngủ sao? Tiết lao ra nghe vậy giật mình, con về nhà ngủ. Vậy Tiểu Lâm ở đâu? Tiết An Kỳ che điện thoại đi xa một chút, trầm giọng nói vào điện thoại với cha nàng, hắn ở đâu? Hắn không ở khách sạn thì ở đâu? Chẳng lẽ còn có thể ở nhà mình sao? Con. Trong điện thoại, giọng Tiết lao ra gần như là tức giận vì con gái không biết nghĩ, cha con đây hôm qua cố ý không về nhà, chính là lo làm phiền con và Tiểu Lâm. Con nhỏ ngốc này thì hay rồi. Lại để Tiểu Lâm ở khách sạn một mình, còn tự mình chạy về nhà ngủ, con có phải bị bệnh nào không? Ê! Ta nói Tiết Kiến Quốc. Tiết An Kỳ tức giận ồn ào, rốt cuộc ai mới là người bị bệnh náo hả? Cha bảo con dẫn một người đàn ông lạ về nhà ở. Cha có lòng tốt đến mức nào vậy? Cha không sợ con gái ruột của mình bị người ta hãm hại sao? Tiểu Lâm là đàn ông lạ sao? Hắn là vị hôn phu. Chưa cầu hôn đâu. Tiết An Kỳ tức giận chống nạnh, không vui hét vào điện thoại, Tiết Kiến Quốc, cha tự mở mắt ra mà xem. Cả Đông Tam tỉnh này có ai như cha tự mình gả con gái đi không? Con biết cái quái gì? Tiết lão gia cũng bị con gái nói đến phát điên, trực tiếp chửi bới trong điện thoại, cha ta đôi khi thật sự muốn kéo con đi làm xét nghiệm ADN, xem năm đó cha ta, người được mệnh danh là Lãng Tử Phong lưu Đông Tam tỉnh Tiết Kiến Quốc, làm sao lại sinh ra con nhỏ ngốc nghếch tư tưởng bảo thủ này. Hê hê hê, Tiết Kiến Quốc cha mà là Lãng Tử Phong lưu Đông Tam tỉnh à? Tiết An Kỳ cười lạnh, năm đó không biết ai bị mẹ con trêu chọc như cá giật cả ngày theo sau mẹ con như một con chó con vậy. Cái gì? Ai bị mẹ con trêu chọc thành cá giật hay là chó con? Rõ ràng là mẹ con bị ta mê hoặc thần hồn điên đảo. Tiết Kiến Quốc nghe vậy dừng lại, con nhỏ thối tha. Những chuyện này con nghe từ ai mà ra, phỉ báng. Ta nói cho con biết, đây hoàn toàn là phỉ báng. Ta muốn gửi thư luật sư khởi kiện. Cha đừng có mà nói bừa nữa, chính mẹ con năm đó đã tự miệng nói với con, thôi con không nói chuyện với cha nữa đâu, còn chuyện gì không? Có chuyện thì nói không thì cúp máy. Chờ đã đừng cút. Tiết Kiến Quốc đội vàng nói, ta đã đặt một phòng riêng ở khách sạn Hồ Tân, lát nữa nhớ đưa Tiểu Lâm đến, cả nhà ăn một bữa trước. Cái gì mà cả nhà, ai là cả nhà với cha đâu? Sao lại không phải cả nhà, lần này hắn đặc biệt đến cầu hôn, Tiết An Kỳ ta nói cho con biết, qua hôm nay con và Tiểu Lâm chính là vị hôn phu, vị hôn thê thật sự rồi, sau này con phải đối xử tốt với Tiểu Lâm một chút, đừng có ồn ào như trước nữa, biết không? Con lười nói chuyện với cha. Tức giận cúp điện thoại, Tiết An Kỳ tức đến nghiến răng. Đâu có người cha nào như vậy, tự mình đẩy con gái đi bàn chứ. Lão già này có phải đã bị lẫn rồi không? Chương 814 đến cùng ai là người thân sinh đó a? Chương 814 đến cùng ai là người thân sinh đó a? Hồ Tân khách sạn. Nhìn qua thì toàn bộ khách sạn mang phong cách lỗi thời của thế kỷ trước, nhưng nó thực sự từng là khách sạn cao cấp nhất ở Tề Thị, dùng để tiếp đón khách nước ngoài, mang trong mình bề dày lịch sử. Cây bạch quả trước cửa Hồ Tân khách sạn xào xạc trong gió thu, Tiết Kiến Quốc mặc trang phục chỉnh tề, gân xanh trên trán giật giật theo tiếng bàn tán của các em. "Ca, ngươi nói chuyện này có thành công không?" Bên cạnh Tiết Kiến Quốc, Tiết Kiến Hoa, lão nhị nhà họ Tiết, nhíu mày khẽ hỏi, "Phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, là công nghệ tiên tiến nhất mà quốc gia chúng ta đang chú trọng nhất hiện nay. Chuyện như vậy, nhà chúng ta có thể tùy tiện chen chân vào được sao?" "Đúng vậy, đại ca." Phía sau Tiết Kiến Hoa, Tiết Lưu Tô, Tiết Kháng Mỹ, Tiết Viện Triều và các em khác của nhà họ Tiết nhao nhao bàn tán, tuy nhà họ Tiết chúng ta có chút gia sản ở Đông Bắc, nhưng làm cái phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát này, một thứ công nghệ cao như vậy, chúng ta cũng không chuyên nghiệp đâu. Tứ tỷ nói không sai, đại ca à, ta thấy chúng ta vẫn nên đừng làm mấy thứ phù phiếm đó, cái gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, ta thấy chưa chắc đã là thật. Hôm qua ta còn xem trên cụ ẹ sở cụ nói, quốc gia chúng ta vừa công bố cái gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, các tổ chức năng lượng nguyên tử có thẩm quyền nước ngoài họ hoàn toàn không công nhận. Toàn là giả thôi. Đúng vậy. Ta cũng nghe nói, chuyện này,
cái phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đó chính là chiêu trò của mấy cái tư bản, dùng để cắt cỏ lúa mạch đó. Chuyện này là một cái hố, ta thấy nhà chúng ta không thể xa vào được.
Câm, câm miệng.
Tiết Kiến Quốc bị một đám người ồn ào đến choáng váng, tức giận đến râu dựng ngược, mắt trợn trừng, ta nói các ngươi từng người một, có thể yên tĩnh một chút được không? Lại nhải, không thấy phiền sao?
Không, ta nói đại ca à, ta muội Tiết Hữu Tô nhìn Tiết gia lão đại đang tức giận, ngượng ngùng nói, chuyện này, chồng ta hôm qua nói với ta, cái gì phản ứng tổng hợp hạt nhân gì đó, đều quá cao cấp rồi, vẫn là cảm thấy nhà họ Tiết chúng ta tiếp tục làm nghề khai thác than cũ sẽ tốt hơn, ít nhất là ổn định.
Nghề cũ. Tiết Kiến Quốc tức giận dậm chân, giơ tay chỉ vào đám em trai em gái, đám cháu rùa chưa từng thấy đời của các ngươi, đáng đời ngày ngày chui vào cái hố than đen. Các ngươi có biết không, bây giờ quốc gia chúng ta đang phát triển mạnh mẽ chiến lược Trung Hòa cá quân không? Các ngươi nghĩ chỉ mấy cái đứa đào than hôi hám như các ngươi còn có tiền đồ gì sao? Ta nói cho các ngươi biết, mấy cái mỏ than của nhà chúng ta đều là ngành công nghiệp hoàng hôn, sau này đều không có triển vọng phát triển nữa, biết không? Tiết Kiến Hoa lo lắng nói, đại ca, cho dù ngươi nói như vậy, nhưng nhà họ Tiết chúng ta đã đào than cả đời, nhân mạch và tiền vốn đều tích lũy trong ngành này, ngươi đột nhiên muốn chúng ta đổi đường đua, lại còn là một lĩnh vực cao cấp như vậy, điều này các huynh đệ tỷ muội chúng ta thực sự không có tự tin đâu. Ta không biết các ngươi không có tự tin sao? Tiết Kiến Quốc nghe vậy, dấu mép về lên, cho nên ta mới không quyết định để An Kỳ gả cho Lâm Sở sao? Các ngươi nghĩ xem, toàn bộ kỹ thuật nghiên cứu và quyền hợp tác phát triển phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, vốn dĩ đều nằm trong tay Lâm Sở, ngoài quốc gia được ưu tiên vô điều kiện ra, ai có thể nhanh chóng kết nối được với đường dây này, người đó sau này sẽ giống như giữ được một cái buồn tụ bảo, con cháu mấy đời cũng không cần lo lắng. Cho nên chỉ cần An Kỳ gả cho hắn, chúng ta gắn bó sâu sắc với nhau, vậy nhà họ Tiết chúng ta còn phải lo lắng không theo kịp sao? Thật sự tốt đến vậy sao? Các em trai em gái nhà họ Tiết tuy đều gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, nhưng trong ánh mắt và biểu cảm vẫn còn chút không thể tin được. Sao lại không tốt như vậy? Tiết Kiến Quốc nhìn đám em trai em gái bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, trầm giọng nói, năm đó ta dẫn các ngươi làm mỏ than nhỏ, từng người các ngươi không phải cũng có thái độ như hôm nay sao, bây giờ kết quả thế nào? Dù sao đi nữa, mỏ than nhỏ đã đào thành mỏ than lớn rồi phải không? Ít nhất cũng đã cho các ngươi từng nhà ở biệt thự lớn, từng người lái xe sang trọng rồi phải không? Cái này thì đúng, ca. Ta tin ngươi. Tiết Kiến Hoa nghe lời này có lý, lập tức không còn nghi ngờ gì mà liên tục vỗ ngực cam đoan, dù sao ngươi cũng là lão đại của nhà chúng ta, tục ngữ nói trưởng huynh như phụ thế này đi, ta xin dẫn đầu bày tỏ thái độ, chuyện này ta toàn lực ủng hộ đại ca ngươi.
Ừm.
Tiết Kiến Quốc hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía những người em trai em gái còn lại. Đã nhị ca dẫn đầu bày tỏ thái độ rồi, chúng ta cũng đồng ý. Những người còn lại đều lần lượt bày tỏ thái độ.
Được rồi, đại ca, chúng ta cũng đến.
Chúng ta cũng ủng hộ. Ngay khi các anh chị em của nhà họ Tiết lần lượt bày tỏ sự ủng hộ, từ xa, trên con đường dọc bóng cây, đột nhiên vang lên tiếng động cơ trầm thấp. Chỉ thấy từ xa trên con đường dọc bóng cây của khách sạn, một chiếc xe thể thao bẹn nhì màu hồng đang lái vào dọc theo con đường bên hồ. Ôi chao, đó không phải là xe của An Kỳ sao? Các cô dì chú bác của nhà họ Tiết thấy vậy đều chỉ trỏ.
Hô hô, ngươi nhìn cái xe đó, thật khoa trương ha, ôi mẹ ơi, màu này hợp với mái tóc đỏ mới nhuộm của An Kỳ nhà ta ghê.
Thôi được rồi, tất cả câm miệng cho ta. Tiết Kiến Quốc nhón chân nhìn, hai tay vội vàng chỉnh lại cả bạn, rồi trừng mắt nhìn đám em trai em gái, lát nữa đều phải có chút tính ý, những lời nên nói và không nên nói đều đừng có lôi ra nói bừa.
Yên tâm đi, đại ca.
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã dừng lại ổn định trước mặt mọi người. Cửa xe mở ra, Lâm Sở bước xuống, ngay lập tức mỉm cười đi về phía Tiết Kiến Quốc.
Chào Tiết thúc thúc.
Lâm Sở mỉm cười tiến lên bắt tay, cử chỉ tràn đầy sự điềm tĩnh, trên đường hơi cạnh xe, đã để mọi người đợi lâu rồi.
Không lâu đâu, không lâu đâu.
Tiết Kiến Quốc quay đầu lập tức nở nụ cười hiền từ, vui vẻ gật đầu. Nụ cười của hắn thậm chí còn hoàn thành một màn chuyển đổi cấp độ sách giáo khoa chỉ trong mỹ lì dây, từ vẻ tức giận trừng mắt với các em trai em gái, đến vẻ dịu dàng như gió xuân khi quay sang Lâm Sở, không cần đến 0.1 giây chuyển tiếp.
Tiểu Lâm à, ngàn mong vạn mong, cuối cùng cũng mong được ngươi đến rồi.
Mong cái gì mà mong, người ta còn tưởng ngươi muốn bán con gái chứ. Đi kèm với giọng nói có phần bất mãn, chỉ thấy từ ghế phụ của chiếc bẹn mì bước ra một đôi chân dài thon gọn được bọc trong thần khí chân trần Tiết An Kỳ, bước xuống với đôi bốt cao gót màu đen đế giày. Với tiếng rầm đóng cửa xe một cách tùy tiện, mái tóc đỏ buộc cao tung bay trong gió với vẻ ngầu đòi.
Nói bậy bạ gì đó.
Tiết lão gia tranh thủ trừng mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt khi nhìn Lâm Sở lập tức lại chuyển sang nụ cười hiền từ không chút gián đoạn. Tiểu Lâm ngươi đừng chấp nhặt với Kỳ Kỳ, con bé này hoang dã lắm, bình thường thiếu dạy dỗ. Nếu bình thường nó ở cùng ngươi mà dám lô mãng, không biết lớn nhỏ, ngươi ngàn vạn lần đừng tiếp tay, cứ trực tiếp dạy dỗ nó là được, đánh nó một trận thật đau.
Tiết An Kỳ,
khoan đã, có người cha nào lại nói con gái mình như vậy không? Rốt cuộc ai mới là con ruột của ngươi chứ? Chương 815 thủ tọa khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân rơi xuống đất hạng mục. Chương 815 thủ tọa khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân rơi xuống đất hạng mục. Tiểu Lâm à, lại đây ăn rau đi. Chú cũng không biết cháu thích ăn gì, cứ gọi đại một bàn, tiếp đãi không chú đáo xin đừng để ý, ha ha ha. Tiểu Lâm này, rượu này uống có quen không?
Lại đây, nếm thử cái này heo đi bộ đặc sản Đông Bắc ta, ở Thượng Hải tuyệt đối không ăn được.
Chú cạn, cháu cứ tùy ý, ha ha ha.
Nhìn một nhà trên bàn ăn, chén chú trên anh.
Tiết An Kỳ lẻ loi bị bỏ rơi, nói thật, ngoài Lâm Sở, ta hình như mới là nhân vật chính của buổi tiệc này. Tại sao bây giờ chỉ cảm thấy bọn họ mới là một nhà, còn ta hoàn toàn là thừa thãi? Tiết An Kỳ giận dỗi chọc chọc cơm trong bát, nhìn lao cha của mình cứ gấp thức ăn, rót rượu cho Lâm Sở.
vẻ thân mật đó, hệt như vui mừng vì tìm lại được đứa con trai thất lạc nhiều năm vậy. Cha. Ngay khi Tiết An Kỳ chuẩn bị gắp một miếng thịt heo chiên xù yêu thích của mình, đĩa thức ăn lại đột nhiên bị xoay đến trước mặt Lâm Sở. Vị ngự tỷ ưu oán này đưa tay vén tóc, cuối cùng không nhịn được oán giận lên tiếng, hay là một nhà các ngươi tự ăn đi. Ôi chao, con bé này. Tiết Kiến Quốc không quay đầu lại, lại múc cho Lâm Sở một bát gà hầm nấm, tiểu Lâm lần đầu đến Đông Bắc chúng ta, sao có thể không tiếp đãi người ta tử tế. Tiết đãi, nhất định phải tiếp đãi. Tiết An Kỳ giận rồi nói, ta thấy các ngươi đều đừng ăn nữa, chi bằng cứ chất hết đĩa thức ăn lên trước mặt hắn, chẳng phải tiện hơn sao. Tiết Kiến Quốc, ôi chao, con bé này, cứ thích nói lung tung, ghen lung tung. Lâm Sở nghe vậy nín cười, con mắt liếc nhìn Tiết An Kỳ tỉ tỉ, nhưng lại đổi lấy một ánh mắt hung dữ từ vị ngự tỉ này. Tiết Kiến Quốc quay đầu lại, lại chuyển sang giọng điệu người cha hiền từ với Lâm Sở, vừa ợ hơi vừa nói, tiểu Lâm à, chú nói cho cháu biết, các món khác ở đây không nói làm gì, riêng cái món sủi cảo dưa chua này, cháu dù thế nào cũng phải nếm thử một miếng, bếp trưởng ở đây năm đó từng gói sủi cảo cho Quốc Yến, tay nghề phải nói là tuyệt đỉnh. Vậy ta thật sự phải thử rồi thử, nhất định phải thử. Đúng rồi, nhà đầu kỳ. Tiết Kiến Quốc vừa ăn, đột nhiên dùng đũa chỉ vào con gái, con đi hỏi xem, sao sủi cảo dưa chua chúng ta gọi vẫn chưa lên. Ăn ăn ăn. Tiết An Kỳ nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, đôi ngựa đỏ vung lên một vòng cung tức giận, sớm muộn gì cũng no chết các ngươi. Bước ra khỏi phòng riêng, nàng đá bay một hạt đậu phộng trên nền đá cẩm thạch. Phía sau truyền đến tiếng mời rượu và tiếng cười nói không ngừng. Đệ này không thể giữ lâu. Tiết An Kỳ tức giận nắm chặt tay, đi dạo để xả giận. Trong phòng riêng, thấy Tiết An Kỳ tức giận bỏ đi. Trong phòng riêng, bầu không khí chén chú chén anh lập tức thay đổi, cả nhà Tiết Kiến Quốc đối xử với Lâm Sở càng thêm cung kính. Tiểu Lâm à, vẻ say xỉn trên mặt Tiết Kiến Quốc như bị xóa đi, hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, vẻ say xỉn lúc nãy hoàn toàn biến mất, bây giờ An Kỳ cũng không có ở đây. Chuyện chú từng nhắc với cháu đó người nhà họ Tiết đều biết, Lâm Sở trước mặt Tiết An Kỳ luôn giữ thân phận là một sinh viên đại học bình thường. Vì vậy, khi Tiết An Kỳ có mặt, mọi người đều ngầm hiểu không nhắc đến thân phận của Lâm Sở. Bây giờ thấy con gái mình đã bị sai đi, Tiết Kiến Quốc tự nhiên phải tận dụng cơ hội này để nói chuyện chính sự với Lâm Sở. Và Lâm Sở tự nhiên cũng hiểu, cái gọi là chính sự trong miệng gia đình Tiết Kiến Quốc là gì. Kể từ khi công nghệ phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát do hắn nắm giữ được công bố gây chấn động, không chỉ toàn cầu chấn động mà còn gây được sự chú ý của các cấp cao nhất của quốc gia. Lăng Tiết Dương, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đã liên hệ với Lâm Sở ngay lập tức, hỏi chi tiết về các tài liệu cơ bản liên quan đến phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát mà hắn nắm giữ. Đối với quốc gia, Lâm Sở tự nhiên sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. Hắn trực tiếp bày tỏ, chỉ cần quốc gia cần, công nghệ phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát mà hắn nắm giữ hoàn toàn có thể chia sẻ miễn phí cho quốc gia. Thái độ của Lâm Sở tự nhiên đã nhận được sự đánh giá cao từ các cấp cao nhất của quốc gia. Tất nhiên, quốc gia cũng sẽ không để Lâm Sở, người có đóng góp to lớn như vậy, phải bỏ công sức vô ích. Sau cuộc tham vấn sơ bộ đơn giản với các lãnh đạo liên quan, Lâm Sở và các bộ phận liên quan đã đạt được một kế hoạch hợp tác tổng thể. Tại các thành phố siêu hạng nhất của Hoa Hạ như Yến Ma Dương Bằng và 15 thành phố cấp phó tỉnh, quốc gia sẽ trực tiếp đầu tư, từng bước thiết lập bố trí các cơ sở phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Và ngoài ra, tại các thành phố thủ phủ cấp thượng, thành phố cấp địa, đặc khu kinh tế, về cơ bản cho phép tứ một cạp đi tổ và vân dư khoa kỹ dưới danh nghĩa của Lâm Sở, theo lợi ích của tập đoàn, có quyền tự chủ đầu tư phát triển các cơ sở phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Đối với tứ một cạp đi tổ không có nền tảng doanh nghiệp nhà nước, đây hoàn toàn có thể nói là một đặc quyền lớn nhất. Lâm Sở cười gật đầu, đưa tay nói, chú nói đi ạ. Tiết Kiến Quốc nghe vậy, lập tức cười lấy lòng, sau đó ánh mắt nhìn sang nhị đệ bên cạnh. Tiết Kiến Hoa lập tức hiểu ý, vội vàng lấy ra một tập tài liệu được gấp gọn gàng, mở ra và đưa bằng hai tay. He he he, tiểu Lâm à, đây là bản đồ địa hình khu công nghiệp cũ của thành phố chúng ta. Tiết Kiến Quốc trải tài liệu ra trước mặt Lâm Sở, ngón tay chỉ vào một vị trí trên biểu đồ trong tài liệu, tràn đầy hy vọng nhìn Lâm Sở giải thích, ở đây này, cháu xem, có một loạt nhà máy ngầm được xây dựng trong thời kỳ xây dựng tuyến 3, tuy đã có niên đại rồi, nhưng năm đó được thi công theo tiêu chuẩn an toàn cấp 1 để chuẩn bị chiến tranh. Nếu đầu tư tiền để cải tạo và nâng cấp toàn bộ, chú tin rằng chắc chắn có thể đạt được yêu cầu cháu đã đề cập. Tiết Kiến Quốc nói, thấy Lâm Sở không có ý từ chối, vội vàng lại từ trong lòng ngực lấy ra một tập hồ sơ cũ đã ố vàng, đây là bản vẽ kết cấu do chuyên gia Liên Xô cũ tham gia thiết kế năm đó. Cháu xem thêm Lâm Sở nhận tài liệu, ánh mắt trầm ổn cẩn thận lướt qua các thông số kỹ thuật trên bản vẽ, trong mắt lóe lên một tia khẳng định, Tiết Thúc Thúc quả nhiên có mắt nhìn. Cường độ kết cấu của những nhà máy ngầm này quả thực vượt xa tiêu chuẩn hiện đại, đặc biệt là nhà máy chính này, đầu ngón tay hắn dừng lại ở trung tâm bản vẽ, chiều cao và độ dày vòm đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của thiết bị phản ứng hạt nhân. Vậy thì tốt quá rồi. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt vui mừng của mọi người nhà họ Tiết, Lâm Sở nhẹ nhàng ngắt lời, vấn đề vị trí tuy có thể giải quyết, nhưng nguyên liệu quan trọng nhất là nước biển thì sao? Cái này chúng ta đương nhiên cũng đã tính đến. Tiết Kiến Hoa bên cạnh sốt ruột trên bảo, mở một bản vẽ khác, Lâm tổng, ngài xem, đây là phương án cải tạo đường ống vận chuyển nước biển từ bản Cẩm đến thành phố Tề của chúng ta mà chúng tôi dự kiến lập kế hoạch. Lâm Sở nhận phương án, xem xét kỹ lưỡng, nhẹ nhàng gật đầu, phương án quả thực rất tốt, nhưng Tiết Thúc Thúc, phương án này của các vị chỉ là phương án quy hoạch, cụ thể có thể thực hiện được hay không, vẫn chưa có đơn vị liên quan đóng dấu phê duyệt phải không? Tuy là nước biển, nhưng cũng là tài nguyên quốc gia, trong trường hợp chưa được quốc gia và tỉnh ủy, chính quyền địa phương phê duyệt, phương án này dù có tốt đến mấy cũng không có ý nghĩa. Chương 816 các ngươi người Tiết gia, tầm mắt thật có cao như vậy. Chương 816 các ngươi người Tiết gia, tầm mắt thật có cao như vậy. Có, chúng ta đã liên hệ trước với các bộ phận tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, v.v. và đã khẩn cấp trao đổi rồi. Tiết Kiến Quốc cười ha hả nói,
gia tộc Tiết gia chúng ta ở Đông Bắc, tuy không phải là gia tộc cự phú, nhưng chút quan hệ nhân mạch này vẫn có. Ngón tay Lâm Sở nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra những tiếng động đều đặn. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Kiến Quốc, ánh mắt mang theo vài phần dò xét, Tiết thúc thúc, ngài xác định tất cả các quy trình phê duyệt đều có thể thông qua. Đặc biệt là phần đánh giá môi trường này, tuy Lâm Sở có đặc quyền đầu tư xây dựng, nhưng về mặt quy trình xây dựng, toàn bộ công trình vẫn phải tuân thủ pháp luật và quy định liên quan của nhà nước, mọi thứ đều phải làm theo quy định. Tiết Kiến Quốc nghe vậy, vỗ ngực đúng nốt, "Tiểu Lâm con yên tâm, bên tỉnh này đệ nhị của ta có người quen, đặc biệt là bên sở bảo vệ môi trường, phó sở trưởng phụ trách là đồng chí chiến đấu cũ của hắn, chuyện này có hắn ra mặt trao đổi chắc chắn không sai được." "Kiến Hoa à, ngươi nói có đúng không?" Đối mặt với ánh mắt của đại ca, nụ cười trên mặt Tiết Kiến Hoa cứng đờ, giọng điệu có chút ngượng ngùng, "Ờ ha 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 ha," thấy bộ dạng lề mề của đệ nhị mình, Tiết Kiến Quốc biết tính khí hắn nên trong lòng lập tức trùng xuống, hỏi, "Ngươi cười ngây ngô gì vậy? Ta hỏi ngươi chuyện này đã đáng tin chưa?" Nhất định đáng tin chứ." Tiết Kiến Hoa gãi gãi sau gáy, ngập ngừng nói, "Nhưng đại ca à, đồng chí chiến đấu cũ của ta, cách đây không lâu vừa gặp chút vấn đề, phạm một chút lỗi nhỏ, bây giờ đã vào trong rồi hả? Chuyện này sao ngươi không nói sớm?" Tiết Kiến Quốc nghe vậy, dâu lập tức dựng ngược lên vừa giận vừa bội. "Ngài cũng đâu có hỏi ta?" Tiết Kiến Hoa cúi đầu cười hì hì, "Nhưng đại ca ngài yên tâm, chuyện này ta đã tìm đại lực ca trao đổi, nhờ hắn giúp ra mặt nói chuyện với lãnh đạo các bộ phận liên quan của tỉnh, tuyệt đối không thành vấn đề." "Hả? Nghe đại lực?" Tiết Kiến Quốc nghe vậy, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, "Ta nói Tiết Kiến Hoa, tiểu tử ngươi không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Chuyện nhà chúng ta, ngươi tìm lão già nghe đại lực làm gì?" Ta đây cũng là không còn cách nào, tìm mối quan hệ thôi mà bị đại ca mắng một trận trước mặt cả nhà." Tiết Kiến Hoa cảm thấy có chút mất mặt nên nhíu môi, hướng miệng nói, Tiết Kiến Hoa lau mồ hôi trên trán, ấp úng nói, "Chủ yếu là cái vị kỳ sở trưởng mới lên, quan hệ với nhà họ nghe còn khá thân thiết. Hơn nữa, đại lực ca sao lại tính là người ngoài, con trai hắn cường tử và nha đầu kỳ không phải là..." "Tiết Kiến Hoa ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lão nhị nhà họ Tiết còn chưa nói xong, đã bị Tiết Kiến Quốc đập mạnh bàn quát lớn, "Ngươi còn nói bậy?" "Hả? Làm gì đó?" Bị đại ca quát một tiếng như vậy, Tiết Kiến Hoa toàn thân run lên, lập tức cũng phản ứng lại. "Đúng rồi, nha đầu kỳ bây giờ đang ở cùng Lâm tổng mà. Ta chết tiệt nhắc cái gì không nhắc lại nhắc chuyện này. Lôi cái chuyện rắc rối này ra làm gì?" "Hê hê hê tiểu Lâm à, ăn rau đi Tiết Hữu Tô." Tiết Kháng Mỹ và những người khác thấy tình hình không ổn, vội vàng lái sang chuyện khác. "À, vâng vâng vâng, cảm ơn thím." Nhìn Lâm Sở với vẻ mặt bình thường, Tiết Kiến Quốc trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trừng mắt hung ác nhìn đệ nhị đang ngồi bên cạnh mình. Ý tứ rất rõ ràng, đồ ngốc nhà ngươi nói bậy bạ gì đó, suýt nữa hỏng việc. "Vừa rồi nhị thúc nói, cái đại lực và cái gì kỳ sở trường đó, là chuyện gì vậy?" Không ngờ, trong lòng vừa mới thả lỏng không lâu, liền thấy Lâm Sở đặt đĩa thức ăn chất chồng xuống, lại mỉm cười nhìn hắn hỏi. Mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát được là dự án chính trong tương lai của Tư Mục Tư Bản, Lâm Sở rất coi trọng phát súng đầu tiên này ở Tề Thị. Sở dĩ chọn Tề Thị để xây dựng dự án phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát đầu tiên, chính là vì Tề Thị là cơ sở công nghiệp cũ mạnh nhất ở Đông Bắc, lại là thủ đô công nghiệp nặng lớn nhất Hoa Hạ, bản thân đã có nền tảng tốt và cơ sở công nghiệp vững chắc. Xây dựng dự án thí điểm giai đoạn đầu ở đây, không chỉ có thể cung cấp năng lượng dồi dào không ngừng cho thủ đô công nghiệp nặng này, mà còn có thể xuất khẩu năng lượng dư thừa để hỗ trợ các khu vực cần cung cấp năng lượng khẩn cấp như Hủ Lơ Bờ ở Nội Mông, Đại Hưng An Lĩnh ở biên giới Đông Bắc và một số thành phố công nghiệp ở phía Đông. Hành động này có lợi cho quốc gia và dân chúng, cũng phù hợp với kế hoạch tổng thể của cấp cao quốc gia nhằm chấn hưng các cơ sở công nghiệp cũ ở Đông Bắc. Tất nhiên, ngoài ra, điều quan trọng hơn là thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát đầu tiên của Hoa Hạ mà Lâm Sở quy hoạch ở Tề Thị đã nhận được sự chú ý của cấp cao quốc gia. Dù sao thì thành quả siêu việt đột ngột xuất hiện này, đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cú sốc lớn không thể lường trước được. Đến mức không ít người hiện tại vẫn còn hoài nghi về thành quả này. Tính khả thi, tính an toàn rốt cuộc thế nào? Về mặt lý thuyết tuy không có kẽ hở, nhưng khi thực sự triển khai, liệu có phải là phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát được thực sự không? Có thể thực sự khả thi không? Có đạt được tỷ lệ chuyển đổi năng lượng theo lý thuyết không? Đối với nhiều người, điều này đều phải đặt một dấu hỏi lớn. Vì vậy, về phía cấp cao, mặc dù thái độ tổng thể là rất phấn khởi, cực lực ủng hộ, nhưng không tránh khỏi có một bộ phận đáng kể những tiếng nói khác nhau. Người hoài nghi có, người nghi ngờ có, người đứng ngoài quan sát càng có. Chính vì vậy, việc xây dựng lò phản ứng phân hạch hạt nhân có thể kiểm soát đầu tiên của Hoa Hạ ở Tề Thị, đối với Lâm Sở mà nói là công việc quan trọng hàng đầu hiện nay, không thể có bất kỳ sai sót nào. Phải xây dựng một cách đẹp đẽ và suôn sẻ, để bịt miệng tất cả mọi người, chứng minh cho cả thế giới thấy. Trước đó, cố gắng không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. À, ha, ha ha. Đại lực chính là đại lực mà à ha ha ha. Tiết Kiến Quốc nghe vậy, vô thức lau mồ hôi trên trán, cười khan, "Tiểu Lâm à, chuyện này nói ra thì dài lắm, vậy thì nói ngắn gọn." Lâm Sở nâng chén trà nhấp một ngụm, trên mặt vẫn giữ nụ cười. "Ở cái đại lực này à, chính là nghe đại lực ấy mà, hắn là một người bạn cũ của ta." Tiết Kiến Quốc thấy vị cô gia tương lai này kiên quyết hỏi đến cùng, đành phải cứng đầu nói, "Hồi đó chúng ta làm mỏ than, hai nhà chúng ta cùng hợp tác gây dựng sự nghiệp ổ." Lâm Sở nghe vậy, gật đầu, "Con trai hắn, có phải là nghe cường không?" "Ôi, các ngươi quen nhau à?" Tiết Kiến Quốc mở to mắt. "Không quen." Lâm Sở lắc đầu, "Chỉ là có vài lần xung đột, chỉ vậy thôi." "À cái này mọi người nhà họ Tiết nghe vậy, không khỏi vô thức nhìn nhau, cuối cùng Tiết Kháng Mỹ cứng đầu cười ngượng, "À ha ha ha, Tiểu Lâm à, thật ra nghe cường ấy trước đây đúng là có theo đuổi An Kỳ nhà chúng ta, à, nhưng con yên tâm,
tầm nhìn của Kỳ Kỳ nhà chúng ta cao lắm, chưa bao giờ để mắt tới hắn.
Hê hê hê, vậy sao, người nhà họ Tiết các người, tầm nhìn thật sự cao đến thế sao?
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng cười lạnh, truyền đến từ cửa phòng bao.
Ngay cả con trai của ta Nghe Đại Lực, cũng dám không để mắt tới sao?